Chương 672, tranh chấp nhìn thấy đi vào một đội lính võ trang đầy đủ, mặc kệ là Từ Hữu Tài chờ người, vẫn là Tống Hưng Vượng chờ người, đều lập tức thành thật đi, không dám lại có động tác gì. Dù sao bọn họ cũng không có Diệp Phong thân thủ, cũng không có đao thương bất nhập bản lĩnh, đối với súng ống vẫn có một loại bản năng sợ hãi. Hơn nữa càng quan trọng chính là ở vào thời điểm này, ai sẽ ngốc đến cùng quân đội chính diện ngạnh răng a? Nơi này nhưng là quân bộ địa bàn. Ở những binh sĩ kia giơ thương từng bước một hướng bên này đi tới thì, Diệp Phong nhưng là dành trước vài bước đi tới Từ Hữu Tài chờ người trước mặt, thấp giọng hỏi, xảy ra chuyện gì? Tại sao đột nhiên liền động lên tay đến rồi? Đoàn người nhìn thấy Diệp Phong đến, trong lòng nhất thời vô cùng quyết tâm. Lão đại, là bọn họ lại đây tranh ngang, sau đó động thủ trước, vừa Xích Lang thấy bọn họ động thủ đánh Bành Đức sư trưởng, ra tay tự vệ mà thôi. Từ Hữu Tài trước tiên liền cáo lên chẳng đến. Mà đối với Từ Hữu Tài, Diệp Phong nhiều nhất chỉ có thể tin 7 phần 10, vì lẽ đó sau khi nghe xong, hắn liền đưa ánh mắt tìm đến phía Bành Đức. Nhìn thấy Diệp Phong đưa tới ánh mắt, Bành Đức đương nhiên liền rõ ràng Diệp Phong ý tứ, lập tức ngay ở Diệp Phong bên tai thấp giọng nói rằng, hai chúng ta căn cứ người hầu như là đồng thời đến cái này trước cửa sổ, bởi biết bọn họ cùng ngươi có ân oán, bằng vào chúng ta cũng không muốn thoái nhượng, liền bắt đầu tranh chấp. Sau đó cái kia Tống Hưng Vượng cùng chúng ta cãi vã thời điểm rất kích động, liền đưa tay đến đẩy ta, Xích Lang giúp ta cản lại, đồng thời đem phản đẩy ngã. Nghe xong Triệu Chấn Viễn hầu, Diệp Phong hoàn toàn yên tâm, nếu sự tình không phải bọn họ bên này gây nên đến, vậy thì không thành vấn đề. Ở Diệp Phong tìm hiểu tình hình thời điểm, quân đội binh lính lúc này cũng đi tới, có thể ở loại này trọng yếu địa phương đóng giữ binh lính, đều tuyệt đối là tinh nhuệ ở trong tinh nhuệ, vì lẽ đó cầm đầu người đội trưởng kia, hắn cũng là đã từng thấy Diệp Phong. Lúc này thấy đến Diệp Phong ở đây, hắn đang muốn phải đi trên vài bước hướng về Diệp Phong túi chào, có điều vào lúc này Tống Hưng Vượng phản ứng đầu tiên, hắn ngã trên mặt đất cũng không đứng lên, trực tiếp liền trên đất kêu rên. Vị trưởng quân này, ngươi đến rất đúng lúc, bọn họ chen ngang ngược không biết lý lẽ, hơn nữa còn động thủ đánh người, các ngươi muốn giữ gìn lẽ phải à? Tống Hưng Vượng chỉ vào Diệp Phong chờ người, một mặt bi phẫn nói rằng, vẻ mặt đó đúng là giống y như thật, phản phất chịu đến bao lớn oan khuất giống như vậy, điều này làm cho bốn phía người bây xem, nhìn về phía Diệp Phong một đám người ánh mắt ở trong đều có một tia không quen. Mà tên kia đi đầu quan quân, sắc mặt nhưng càng thêm không quen, có điều sắc mặt hắn không quen cũng không phải là bởi vì Diệp Phong đoàn người, mà là Tống Hưng Vượng. Hắn có thể không tin Diệp Phong là người như vậy, hơn nữa đối phương như vậy cố ý gây sự, cũng tương đương với là cho bọn họ những này quân đội lúng túng. Giữa lúc hắn muốn mở miệng, bắt bỏ Tống Hưng Vượng hai câu thì, Diệp Phong nhưng cấp mở miệng trước, à, thực sự là kẻ ác cáo trạng trước, sự tình đến cùng là như thế nào, nhìn một chút nơi này video liền vừa xem hiểu ngay, ta cũng muốn nhìn một chút, các ngươi như vậy lừa gạt quan quân, đến cùng là có ý gì. Này nơi này có máy thu hình. Nghe được Diệp Phong đem lừa gạt quan quân như vậy đỉnh đầu chụp mũ trừ đi, Tống Hưng Vượng nhất thời thì có chút hoảng rồi, hắn vừa lúc tiến vào cũng không có nhìn thấy có cái gì máy thu hình. Xì, nơi như thế này có máy thu hình không phải rất bình thường sao? Diệp Phong cười nhạo đạo, đồng thời còn ý tứ sâu xa hướng tên kia mang đội quan quân liếc mắt nhìn. Mà tên kia mang đội quan quân cũng là cơ linh, cho dù biết rõ nơi này không có máy thu hình, hắn cũng nên tức liền gật gật đầu, ở bốn phía địa phương bí ẩn xác thực có máy thu hình, có hay không hiện tại muốn mang bọn ngươi đi quan sát. Quan trên này quá phiền phức ngài, chúng ta hiện tại điều này cũng chỉ là náo loạn một điểm mâu thuẫn, ta nghĩ giữa chúng ta có thể xử lý tốt. Lúc này đứng Tống Hưng Vượng bên người Ngô Hiểu Long, rốt cục mở miệng. Thân là Ngân Nguyên thị căn cứ chân chính người lãnh đạo, hắn đương nhiên không thể nhìn sự tình tiếp tục như vậy tiếp tục phát triển. Nếu như hắn hiện tại không biểu hiện, bị mang đi xem video, như vậy liền thật sự đã biến thành lừa gạt quan quân, cái kia chịu tội có thể to lắm. Càng quan trọng chính là, tối hôm qua đại chiến phái cấp tiến bị thua, điều này cũng tương đương với bọn họ hậu trường ngã, nếu như thật sự đi vào quân bộ tiếp thu điều tra, bọn họ trước đương nhờ vào phái cấp tiến sự tình bị đào móc ra hậu, e sợ như vậy một chuyện nhỏ, quân bộ bên kia cũng sẽ cho bọn họ tiểu hải xuyên. Mà nghe được Ngô Hiểu Long nói như thế, bốn phía những kia căn cứ đại biểu có thể đều không phải kẻ ngu dốt, lại nơi nào không hiểu chuyện gì thế này, lúc này bọn họ nhìn về phía Tống Hưng Vượng cùng Ngô Hiểu Long này thúc cháu hai ánh mắt, liền mang tới một tia căm ghét. Có điều bị như vậy trước mặt mọi người lạc mặt mũi, Ngô Hiểu Long đương nhiên sẽ không như thế đơn giản liền dễ dàng, hắn mở miệng hướng về tên quan quân kia tỏ thái độ hậu, liền lập tức chuyển đề tài, như Diệp Phong chờ người mở miệng nói rằng, chỉ bất quá đối với vừa các ngươi chen ngang hành vi, ta biểu thị rất khinh thường. Ta là cảm thấy là người ta phải tự biết mình, như các ngươi như vậy tiểu căn cứ, không bỏ ra nổi bao nhiêu người đến liền nên tự giác xếp tới mặt sau đi, không muốn chống đỡ chúng ta những này chân chính đồng ý vì là liên minh xuất lực thế lực. Ngô Hiểu Long sau khi nói xong, còn không chờ Diệp Phong chờ người nói cái gì, hắn liền quay đầu nhìn về phía chỗ ghi danh tên kia công nhân viên, chúng ta Ngân Nguyên thị căn cứ, lần này đồng ý phái ra 5000 binh sĩ gia nhập vào liên quân ở trong. Lời này vừa nói ra, bốn phía vây xem những kia căn cứ đại biểu, có không ít cũng không nhịn được hút vào khí lạnh, chỗ ghi danh tên kia hơn 20 tuổi nữ tính công nhân viên, càng là kinh ngạc dùng tay che môi đỏ. Phải biết, tận thế bạo phát ban đầu, rất nhiều thành thị chỉ có một sư binh lực trấn thủ, mà có một vài chỗ càng là chỉ có một hai đoàn. Cho dù tận thế bạo phát hậu lượng lớn chứng binh, thế nhưng trải qua hai lần loại cỡ lớn thi triều, binh sĩ số lượng cũng phi thường có hạn, bình thường căn cứ binh sĩ số lượng e sợ cũng chỉ ở 10000 khoảng chừng, trái phải. Cho dù là Tân An thị căn cứ, lúc trước ở chiếm đoạt Song Châu thị nơi đó binh lính hậu, cũng mới có thể miễn cưỡng thành lập hy vọng hai sư, mà dựa theo Diệp Phong hiện tại tính toán, cho dù khoảng thời gian này cũng đang không ngừng chứng binh, bọn họ căn cứ binh lực cũng không vượt qua được 3 vạn. Dưới tình huống như vậy, có người đồng ý lấy ra 5000 binh sĩ đi ra gia nhập liên quân, đây tuyệt đối là vô cùng bạo tay. Thậm chí đối với bình thường căn cứ tới nói, đây cơ hồ chính là bọn họ một nửa binh lực. Nô Hiểu Long ở nói xong câu đó hậu, nhìn thấy mọi người cái kia giật mình sắc mặt, hắn cũng là khá là thỏa mãn. Có điều, khi ánh mắt của hắn rơi xuống Diệp Phong trên người thì đã thấy đến đối phương đang dùng một loại cân nhắc mục chỉ nhìn hắn. Tuy rằng Diệp Phong đối với Ngô Hiểu Long hiểu rõ cũng không coi là nhiều, nhưng cũng rõ ràng trước mắt đây tuyệt đối không phải cái gì đại công vô tư chủ. Mà đối phương làm như thế, như vậy nguyên nhân cũng chỉ khả năng có một. Ngô Hiểu Long đồng chí thực sự là có khí phách lắm, nhưng không biết quý căn cứ phái ra gia nhập liên minh những binh sĩ này là cái gì cấp bậc tiến hóa giả. Nếu như đổi thành binh lực đơn vị, này 5000 binh sĩ lại tương đương với bao nhiêu binh lực đơn vị? Diệp Phong không nhanh không chậm hỏi. Mà theo Diệp Phong lời ấy nói ra, bốn phía những kia khích lệ đại biểu trên mặt giật mình vẻ nhất thời biến mất, mà Ngô Hiểu Long trên mặt biểu hiện nhưng trở nên khó xem ra. Chương 673, lần thứ hai làm mất mặt Diệp Phong lời nói này, quả thực chính là nhắm thẳng vào bản chất. Ai cũng rõ ràng phái tới được binh sĩ, cũng không phải số lượng nhiều cống hiến liền nhất định lớn, binh lính bình thường cùng tiến hóa giả binh sĩ, sức chiến đấu cách biệt không phải là nhỏ tí kẹo. Như một tên phổ thông một cấp tiến hóa giả, thực lực đó ít nhất cũng là người bình thường 5 lần trở lên, mà một tên cấp 2 tiến hóa giả, thực lực càng là tăng gấp đôi. Cũng chính là cân nhắc đến phương diện này nguyên nhân, vì lẽ đó ở liên minh quy tắc ở trong, mới đánh dấu ra binh lực đơn vị cái này khái niệm. Mà này cái gọi là binh lực đơn vị là trực tiếp cùng tiến hóa giả thực lực vẽ lên ngang bằng. Nếu như Ngô Hiểu Long hiến cho đi ra binh lính chỉ là những kêu binh lính bình thường, như vậy tổng cộng hiến cho đi ra binh lực đơn vị cũng không coi là nhiều. Mà ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, Ngô Hiểu Long cảm giác được khuôn mặt có chút không nhịn được, có điều lúc này hắn cũng sẽ không lùi bước, phủi Diệp Phong một chút, mới chậm rãi phun ra một câu nói, chúng ta Ngân Nguyên Thị căn cứ sẽ phái ra 16000 binh lực đơn vị bộ đội. Nghe được Ngô Hiểu Long nói như thế, bốn phía người vây xem cùng với trước khiếp sợ so với liền bình tĩnh hơn nhiều, bởi vì này cùng bọn họ tưởng tượng gần như. Đương nhiên 6000 cái binh lực đơn vị như vậy con số, đối với bình thường căn cứ tới nói, cũng là phi thường đại. Phải biết nói như vậy, trong căn cứ binh sĩ số lượng chỉ có 10000 khoảng chừng, trái phải, dưới tình huống như vậy, phái ra binh lính tuyệt đối sẽ không vượt qua 1000. Dù sao số lượng nhiều, sẽ dao động bọn họ đối bản thân căn cứ địa vị thống trị. Mà phái ra những người này, cũng chắc chắn sẽ không là tinh nhuệ, cho dù bên trong có một ít tiến hóa giả, e sợ binh lực đơn vị cũng tuyệt đối không vượt qua được 2000. Vì lẽ đó dù sao, Ngân Nguyên Thị căn cứ phái ra binh lực, vẫn đúng là không hề ít, có điều mấy chữ này so với hắn vừa nói tới phái ra 5000 binh sĩ, làm cho người ta chấn động so ra liền muốn nhỏ hơn nhiều. Mà Ngô Hiểu Long sở dĩ đồng ý phái ra 5000 tên lính nhiều như vậy, vậy cũng tuyệt đối không phải là bởi vì hắn hào phóng, mà là này 5000 binh sĩ là lúc trước cùng hắn tranh cướp vị trí người sư trưởng kia thủ hạ binh. Có thể nói những người này đều là hắn trong căn cứ không yên tĩnh nhân tố, mà lần này nếu muốn phái người đi ra, như vậy hắn đã nghĩ mượn cơ hội này, đem này một nhóm người cho toàn bộ thanh lý đi, vì lẽ đó vừa mới sẽ nói ra phái ra 5000 tên lính như vậy chẳng cử. Mà Ngô Hiểu Long đang nói xong hậu thì lại không chấp một cái nhìn Diệp Phong, khoe miệng còn có một tia vẻ trào phúng, tuy rằng hắn lấy ra những binh sĩ này sức chiến đấu đều không ra sao, nhưng số lượng bại ở đây. Đối với Tân An Thị, hắn tuy rằng không biết, nhưng căn cứ tận thế trước ghi chép, nơi đó chỉ là đóng quân một cơ giới hóa bộ binh sư, tương đối với bọn hắn Ngân Nguyên Thị đóng quân hai cái cơ giới hóa bộ binh sư tương so với, vốn là lạc hậu một đoạn dài. Cho dù trải qua phát triển, e sợ cũng là không cách nào cùng bọn họ so với, vì lẽ đó hắn hiện tại chính là tự tin tràn đầy chờ Diệp Phong xấu mặt. Lúc này giữa trường ánh mắt của mọi người cũng đã hội tụ đến Diệp Phong trên người, đều là một bộ xem kịch vui dáng dấp. Chỉ có 6000 binh lực đơn vị sao? Vậy thì thật không tiện, các ngươi thấp chẳng đi. Chúng ta đồng ý phái ra 10000 binh lực đơn vị bộ đội. Đúng rồi, như các ngươi như vậy tiểu căn cứ, nếu không bỏ ra nổi bao nhiêu người đến, liền nên tự giác xếp tới mặt sau đi, không muốn chống đỡ chúng ta những này chân chính đồng ý vì là liên minh xuất lực thế lực. Diệp Phong mặt lộ vẻ trào phúng nói rằng, còn nguyên đem Ngô Hiểu Long vừa nói trở lại. Diệp Phong lời ấy nói ra, Ngô Hiểu Long nhất thời đầy mặt chứng hồng. Không nghĩ tới trước mắt tiểu tử này dĩ nhiên trước mặt nhiều người như vậy lạc mặt mũi của hắn, hơn nữa chuyện quan trọng hơn, còn dùng trước hắn lời nói ra, vậy hay để cho hắn càng khó coi. Hắn cảm giác bốn phía những kia căn cứ đại biểu, xem hướng về ánh mắt của chính mình khác nào xem tên hề giống như vậy, vậy thì để hắn càng thêm tức giận công tâm. Mà trên đất Tống Hưng Vượng, tương tự cảm giác được gò má đau rát, nếu như đổi chỗ khác cũng coi như, nhưng lúc này nhưng là ngay ở trước mặt hết thể căn cứ trước mặt, nhục nhã bọn họ Ngân Nguyên Thị căn cứ à. Có thể tưởng tượng được, ngày sau ở liên minh ở trong, bọn họ thúc cháu hai e sợ đều sẽ trở thành người khác cho cười. Nghĩ tới những thứ này, lại nghĩ tới ngày hôm qua, trước mặt mọi người bị Diệp Phong sáng một bạt hai, sau đó sau khi trở về đau suốt cả một buổi tối sự tình, hắn thì càng thêm điên cuồng. Không thể, không thể. Các ngươi Tân An Thị căn cứ, làm sao có khả năng cầm được ra nhiều như vậy binh sĩ đến? Tống Hưng Vượng lúc này liền chạm lên, chỉ vào Diệp Phong lớn tiếng chất vấn. Nghe được chính mình cháu trai nói như thế, Nô Hiểu Long phảng phất nắm lấy cuối cùng một cái nhánh cỏ cứu mạng giống như đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Diệp Phong. Tiểu tử, ngươi có biết nơi này là nơi nào? Nếu như ngươi dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi, cái kia kết cục ngươi nên là biết đến. Hơn nữa theo ta được biết, ngươi cũng không phải Tân An Thị đại biểu đi. Nô Hiểu Long lạnh giọng nói rằng. Diệp Phong nói, hoàn toàn có thể đại biểu Tân An Thị căn cứ. Hơn nữa các ngươi không có năng lực phái ra lính như thế lực, không có nghĩa là những khác căn cứ cũng không được. Lúc này Bành Đức rốt cục đứng dậy. Đang nói xong hậu, Bành Đức càng là trực tiếp quay đầu nhìn về phía chỗ cửa sổ công nhân viên, ngươi có thể hiện tại liền cho chúng ta đăng ký. Bành Đức trực tiếp hay dùng hành động thực tế đến chống đỡ Diệp Phong, đối với Diệp Phong hắn tuyệt đối là vô điều kiện tín nhiệm. Bốn phía những kia căn cứ đại biểu nhìn thấy Tống Hưng Vượng cùng Ngô Hiểu Long biểu hiện đều không khỏi lắc lắc đầu, nhìn về phía ánh mắt của bọn họ ở trong đều có vẻ khinh bỉ. Mỗi cái căn cứ thực lực không giống nhau, bọn họ không sánh bằng người khác căn cứ cũng coi như, nhưng tối thiểu cũng có thể cầm được thì cũng không được, mà như bọn họ như vậy, thực sự khiến người ta cảm thấy đáng ghét. Thậm chí không ít căn cứ đại biểu cũng đã quyết định, sau đó sẽ không cùng Ngân Nguyên Thị căn cứ giao dịch. Vào lúc này, tên kia thủ vệ đội đội trưởng, lúc này cũng tới trước, cảnh cáo Ngô Hiểu Long cùng Tống Hưng Vượng hai câu, để bọn họ đừng ở chỗ này gây sự, sau đó lúc này mới mang đội lùi ra. Mà người đội trưởng kia cảnh cáo, để Ngô Hiểu Long cùng Tống Hưng Vượng hai người càng thêm phẫn nộ, hai cái căn cứ lên xung đột, dựa vào cái gì chỉ có bọn họ căn cứ chịu đến cảnh cáo. Mà ở tại bọn hắn khi tức giận, Tân An Thị căn cứ bên này đã đăng ký xong xuôi, đồng thời kể cả Song Châu Thị cùng Bình Phong Thị, cũng đều cùng đăng ký. Tân An Thị căn cứ bên này sẽ phái ra 1 vạn binh lực đơn vị bộ đội, còn Song Châu Thị cùng Bình Phong Thị, bọn họ điển chỉ là 500 binh lực đơn vị bộ đội. Dù sao này 3 cái căn cứ đều là Diệp Phong, Tân An Thị nếu ra 10.000 binh lực đơn vị, cái khác 2 cái căn cứ Diệp Phong đương nhiên liền không muốn thêm ra. Hơn nữa nếu như không phải liên minh quy tắc, định ra rồi mỗi cái căn cứ phái ra binh lực đơn vị không thể ít hơn 500, e sợ Diệp Phong còn có thể để La Thành Vũ cùng Nhâm Thừa Vũ hai người điền một càng thấp hơn con số. Điền xong hậu, Diệp Phong đoàn người cũng không có ở đây dừng lại lâu, liền trực tiếp rời đi. Bởi vì Y Nhã Lan vừa cố vấn một hồi, bởi vẫn không có bất luận cái nào tổ chức gia nhập liên minh, vì lẽ đó Yên Vũ các sự tình, các nàng những công việc này nhân viên căn bản là không quyền lực quyết định, chỉ có thể đi tìm Triệu Chấn Viễn thượng tướng đàm luận. Đương nhiên ở trước khi rời đi, Diệp Phong vẫn là sâu sắc nhìn Tống Hưng Vượng một chút, nên thu lợi tức cũng gần như, vì lẽ đó Diệp Phong dự định rời đi Bắc Kinh thị trước, liền tìm một cơ hội đem đánh ngủ, miễn cho hàng ngày một nhiều. Chương 674, Diệp Phong dự định rất nhanh, Diệp Phong liền dẫn mọi người rời đi chỗ ghi danh, mãi đến tận rời đi những kia căn cứ đại biểu tầm mắt, vành đức chờ trong lòng người lúc này mới tựa hồ âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ở những người kia trước mặt, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều muốn duy trì trụ tự thân hình tượng, dù sao bọn họ mọi cử động là đại diện cho Tân An thị căn cứ. Đặc biệt từ Hữu Tài càng là như vậy, vừa quá trình ở trong, hắn tuyệt đại đa số thời gian đều cần banh gương mặt mập kia bãi làm ra một bộ vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt thịt mỡ đều sắp muốn cứng ngắc, lúc này vừa ra tới hay dùng cặp kia mập tay liều mạng xoa nắn lên. Nhìn thấy Từ Hữu Tài bộ dáng này, Diệp Phong không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, hắn mới vừa muốn mở miệng trêu ghẹo hai câu, banh nước âm thanh nhưng ở hắn bên tai thấp giọng vang lên. "Diệp Phong, phái ra 10.000 binh lực, sợ là chúng ta cũng sẽ có chút thương gần động cốt đi. Chúng ta làm như thế thật sự đáng giá không?" Nghe được banh nước nói như thế, Diệp Phong nhưng là mỉm cười lắc lắc đầu, "Bành lão, ta nói chính là 10.000 binh lực đơn vị, không phải là 10.000 tên lính." Nghe được Diệp Phong nói như thế, Vành Đức thì càng thêm kinh ngạc, lẽ nào ngươi dự định đem chúng ta trong căn cứ tiến hóa giả phái quá khứ? Không sai, ta dự định phái ra một toàn bộ do tiến hóa giả tạo thành đội ngũ, một tên tiến hóa giả thì tương đương với 5 cái binh lực đơn vị, nếu như dựa theo cái này toán, chúng ta chỉ cần phái ra 2.000 tên một cấp tiến hóa giả là có thể. Đương nhiên, ở trong này ta còn dự định thêm một ít cấp 2 tiến hóa giả, vì lẽ đó tổng số người chỉ có thể càng ít, đại khái ở 1.500 khoảng chừng, trái phải. Diệp Phong gật đầu nói. Nghe được Diệp Phong nói như thế, liền ngay cả một bên Từ Hữu Tài cũng không nhịn được mở miệng, "Lão đại, những kia tiến hóa giả có thể đều là chúng ta căn cứ tinh nhuệ à? Làm sao đem bọn họ giao cho liên minh quản lý?" "Yên tâm, chờ lần này trở lại, phái bảo thủ bên này đại quân cũng sẽ lục tục đi tới chúng ta Tân An thị căn cứ, tức khiến cho chúng ta đem này một nhóm người phái ra, cũng hoàn toàn không cần làm cơ sở địa an toàn cân nhắc. Ta muốn chính là một nhánh bách chiến chi sư, các ngươi không cảm thấy liên quân là một rất tốt luyện binh chẳng sao? Chúng ta hoàn toàn có thể mỗi một quãng thời gian thì càng đổi một lần binh sĩ, để chúng ta căn cứ binh lính đều có thể có kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa đối lập với binh lính bình thường, tiến hóa giả binh sĩ ở chiến trường sinh tồn lực không thể nghi ngờ sẽ tăng nhiều, cũng có thể rất lớn giảm thiểu thương vong." Diệp Phong mở miệng nói rằng, còn có một chút hắn không nói đúng lắm, cái này cũng là hắn một loại chiến lược bố cục, phải biết liên minh bên trong to to nhỏ nhỏ chiến đấu, cuối cùng đều sẽ đem chiến báo trở lại cho mỗi cái căn cứ, mà ở trên chiến trường biểu hiện, kỳ thực cũng tương đương với mỗi cái căn cứ thực lực quân sự một loại thể hiện. Tân An thị nếu như thể hiện ra mạnh mẽ lực lượng quân sự, hoàn toàn có lợi cho bọn họ sau này cùng những trụ sở khác khai triển các loại giao dịch. Thậm chí ít hôm nữa hậu Tân An thị không ngừng trở nên mạnh mẽ, hắn vùi đầu vào liên quân binh lực cũng sẽ không ngừng tăng cường, do đó ở liên minh ở trong chiếm cứ càng lúc càng lớn quyền lên tiếng, chỉ cần lời nói này quyền tăng lớn đến mức độ nhất định, hơn nữa Bắc Kinh thị bên này phối hợp, hắn liền có thể gián tiếp tính ảnh hưởng đến toàn bộ liên quân. Đương nhiên, như vậy mưu tính quá lớn, cũng quá lâu dài, vì lẽ đó Diệp Phong hiện tại cũng không có nói ra đến. Có điều Diệp Phong vừa giải thích, đã hoàn toàn thuyết phục Bành Đức chờ người, dù sao Diệp Phong chiến lược ánh mắt, bọn họ đều là đích thân thể nghiệm qua, nếu Diệp Phong nói như thế, bọn họ chỉ cần toàn lực đi chấp hành là có thể. Ở thoáng trò chuyện hậu, Vành Đức chờ người hay đi về trước chỗ ở, hiện tại liên minh đã thành lập, bọn họ cũng cần lấy ra một ít phương án đi ra, thuận tiện cùng những trụ sở khác tiến hành mậu dịch. Cho tới Diệp Phong, thì lại cùng Y Lìa Nhã Lan hai người, hướng về quân doanh ở trong khu biệt thự mà đi, bởi vì Y Lìa Nhã Lan còn muốn đi thấy Vành Đức, trao đổi Yên Vũ các tiến vào liên minh sự tình. Đi tới khu biệt thự ngoại vi, Diệp Phong đưa ra một hồi thân phận của chính mình thẻ, liền dành cho tiến vào tư cách. Trước Diệp Phong đi vào những này sĩ quan cao cấp ở lại khu biệt thự, đều là cùng Vân Văn Bắc lén lén lút lút tiến hành, đây là lần thứ nhất nên ngang đi vào. Bởi Diệp Phong nhận thức đường, bọn họ xe nhẹ chạy đường quen liền tới đến thuộc về Triệu Chấn Viễn ngôi biệt thự kia, mà Triệu Chấn Viễn cảnh vệ đoàn trưởng bản thân liền nhận thức Diệp Phong, lần này cũng không cần làm phiền kiểm tra, liền để cho hai người trực tiếp đi vào. "Diệp Phong, ngươi làm sao đến rồi?" Tọa ở phòng khách trên ghế xà lồng, chính đang chợp mắt Triệu Chấn Viễn, nhìn thấy Diệp Phong chờ người đi vào, nhất thời liền đứng dậy tiến lên đón. "Triệu lão, quấy rối ngươi nghỉ ngơi." Diệp Phong có chút ngượng ngùng nói. Trước mắt này vị lão nhân, tối hôm qua nhưng là giống như bọn họ nhịn một buổi tối, nếu như không phải tiến hóa giả, sợ là sớm đã ngất đi, nhưng dù cho như vậy cái kia giản mùa thân thể cũng là có chút không chịu nổi. "Ha ha, khách khí, ngươi tìm ta nên cũng là có chính sự đi." Triệu Chấn Viễn khoát tay áo một cái nói rằng. "Triệu Chấn Viễn thượng tướng, là ta có chuyện tìm ngươi, ta nghĩ để ta dưới cờ Yên Vũ Các, lấy tổ chức danh nghĩa gia nhập vào liên minh ở trong." Lúc này Y Nhã Lan đứng dậy nói rằng. "Được, cái kia Y cô nương mời tới bên này, chúng ta đi phòng họp đàm luận." Nghe được Y Nhã Lan nói như thế, Triệu Chấn Viễn nhất thời liền nghiêm mặt nói. "Y Nhã Lan thực lực, tối hôm qua chiến đấu đã đầy đủ chứng minh, mà đối với Yên Vũ Các hắn cũng là hơi có nghe thấy, đương nhiên sẽ khiến cho tương đương trình độ coi trọng." Rất nhanh Y Nhã Lan cùng Triệu Chấn Viễn hai người liền tiến vào phòng họp, có điều Diệp Phong nhưng không có theo vào đi, mà là ngồi ở trên ghế xà lồng, lặng lặng chờ đợi lên. Đương nhiên hắn cũng không phải khô khan chờ đợi, mà là đem tâm thần đều chìm đắm đến trong cơ thể, bắt đầu quan sát nơi bụng cái kia màu vàng trái tim. Diệp Phong đem cái kia một khối một cấp màu vàng dị năng thịt nuốt vào trong bụng hậu, cũng không có hết sức thôi thúc tiến hóa hoặc luyện hóa lực lượng, chỉ là để thân thể đối với hắn tự nhiên hấp thu, do đó càng tốt hơn quan sát màu vàng trái tim biến hóa. Có điều dù cho như vậy, ở công pháp dưới sự giúp đỡ, này ngăn ngắn hơn một giờ thời gian, bị nó nuốt vào đi màu vàng tiến hóa thịt cũng đã hấp thu sắp tới 10, mà cái kia thả ra ngoài năng lượng màu vàng nóng, cơ hồ đem Diệp Phong trước tiêu hao năng lượng màu vàng nóng cho bù đắp lại đây. Lúc này, nơi bụng cái kia màu vàng trái tim không chỉ khôi phục thành dáng dấp lúc trước, hơn nữa theo một tia năng lượng màu vàng nóng truyền vào, cũng biến thành càng ngưng tụ lên. Nếu như đơn thuần nhìn qua, liền khác nào là một thật trái tim giống như vậy, thậm chí Diệp Phong đều có chút ngạc nhiên, chờ hắn đem hết thảy màu vàng tiến hóa thịt đều luyện hóa hậu, như vậy nơi bụng cái này màu vàng trái tim đến cùng sẽ biến thành hình dáng gì? Lại có thể hay không cùng mình suy đoán như vậy, xuất hiện cái gì năng lực đặc biệt? Đương nhiên, đối với ở trong lòng những suy đoán này, Diệp Phong cũng không có suy nghĩ nhiều, nhân là nhiều nhất lại quá 1-2 ngày, chờ hắn đem hết thảy màu vàng dị năng thịt đều luyện hóa hậu, liền có thể có đáp án. Nghĩ những chuyện này, hắn rất nhanh sẽ tiến vào tu luyện trạng thái, mà này vừa tu luyện liền qua đi tới nửa giờ, mãi đến tận Y Nhã Lan cùng Triệu Chấn Viễn hai người từ phòng họp ở trong đi ra. Nhìn hai người trên mặt mỉm cười, Diệp Phong liền biết rồi, lần này trò chuyện nói vậy là rất thành công. Chương 675, ba sự kiện thấy Y Nhã Lan cùng Triệu Chấn Viễn tựa hồ đặt thành nhận thức chung, Diệp Phong cũng sẽ không lại quấy rầy này vị lão nhân nghỉ ngơi, liền cùng Y Nhã Lan hai người cáo từ rời đi. Hai người rời đi biệt thự, Y Nhã Lan dọc theo đường đi khẽ hát, tâm tình khá là không sai. Mà nhìn Y Nhã Lan biểu hiện, Diệp Phong cũng có chút không nhịn được tò mò hỏi, ngươi cùng Triệu Chấn Viễn giao lưu thế nào rồi? Nhìn dáng vẻ của ngươi nên rất thuận lợi đi. Ừm. Triệu lao đối với ta khỏe, ta một nói ra để Yên Vũ Các gia nhập liên minh, hắn liền đáp ứng rồi. Hơn nữa do cho chúng ta Yên Vũ Các là cái thứ nhất gia nhập tổ chức, đồng thời là loại này phục vụ loại hình, có trợ giúp xã hội phát triển, thậm chí Triệu lao bên kia còn cho phép ta không ít chỗ tốt. Tỷ như ở trong liên minh giao dịch, có một ít quyền ưu tiên, còn có ở liên minh trong căn cứ mở tiểu lâu, cũng sẽ tận lực giúp ta xử lý một ít chính thức sự tình. Y Nhã Lan trên mặt mang theo nụ cười nói rằng, chỉ đơn giản như vậy. Dựa theo liên minh quy tắc, Yên Vũ Các tiếng tăm không phải còn chưa đủ sao? Diệp Phong có chút tò mò hỏi. Yên Vũ Các tiếng tăm xác thực không đủ lớn, nhưng ta tiếng tăm nhưng có thể a. Triệu Lao nói rồi, đến thời điểm sẽ công bố ta đánh giết biến dị tang thi vương chiến tích, như vậy liền có thể làm cho liên minh ở trong những trụ sở khác tín phục. Hơn nữa này tương đương với là cho Yên Vũ Các làm một lần tuyên truyền miễn phí, cũng có thể làm cho những kia mơ ước ít người đánh một điểm chú ý. Y Nhã Lan cười nói. Diệp Phong nghe xong gật đầu, như vậy phương thức xử lý thật không tệ. Từ Triệu Chấn Viễn đồng ý điều kiện liền có thể nhìn ra được, này tương đương với biến tướng bù đắp Y Nhã Lan hỗ trợ đánh giết biến dị tang thi vương sự tình. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên cất bước, rất nhanh liền ra quân doanh. Rời đi quân doanh hậu, bọn họ liền tách ra. Y Nhã Lan phải đi về Yên Vũ Các, lợi dụng Triệu Chấn Viễn đồng ý những chỗ tốt này, dự định ở Bắc Kinh thị nơi này lại bàn dưới mấy gian cửa hàng, trước khi rời đi một hơi nhiều mở mấy gian Yên Vũ Các, từ mà đưa đến xích hiệu ứng. Lấy Bắc Kinh là nơi này địa vị, chỉ cần có tiếng tăm rất nhanh sẽ có thể lan truyền ra ngoài. Đây đối với Yên Vũ Các loại này tương tự với xí nghiệp tổ chức tới nói, tuyệt đối có lợi ích to lớn. Cho tới Diệp Phong cũng không tính trở lại chiêu đãi căn cứ đại biểu biệt thự ở trong, mà là dự định trở về Long Nha chiến đội cứ điểm ở trong. Dù sao ở nơi đó càng yên tĩnh một điểm, hơn nữa cũng không cần vừa ra khỏi cửa liền bị cái khác căn cứ quan tâm. Diệp Phong trở lại cũng không có để quân đội bên này chuyên môn phái xe đặc chủng đưa đón, mà là rời đi quân doanh đi ra một lối đi hậu, tiện tay đưa tới một chiếc taxi, sau đó để cho lái về ở vào Ba Hoàn cứ điểm. Ở trên đường, Diệp Phong có thể phát hiện, dù cho tối hôm qua trải qua một hồi thi triều, nhưng ở quân đội duy trì dưới, cơ bản trật tự đã khôi phục. Đương nhiên ảnh hưởng vẫn có, ven đường không ít địa phương đều có thể nhìn thấy, những kia thu thập lên xây thành một đống chồng loài chim tang thi thể. Một ít bị thuê mà đến công nhân ở binh sĩ dưới sự chỉ huy, chính đang không ngừng giải phẫu những này loài chim tang thi, lấy ra chúng nó trong cơ thể tiến hóa thịt, sau đó những thi thể này thì sẽ bị dùng xe tải vận đến ngoài thành thống nhất điện chôn. Này hay là chính là lần này thi triều, cho cái căn cứ này mang đến điểm tốt duy nhất, tuy rằng không ít tang thi ở đạn đạo hành tạc dưới đều hết đủ hoàn toàn không có, thế nhưng thật lòng thu thập một hồi, tìm ra ngàn vạn khối các loại cấp bậc tiến hóa thịt không là vấn đề. Mà có này một số lớn tiến hóa thịt làm tài chính, như vậy trùng kiến công tác cần thiết tài chính liền không phải vấn đề gì, thậm chí còn có thể có không ít giàu có. sĩ rất nhanh sẽ đem Diệp Phong đưa đến chỗ cần đến, tiêu tốn một khối cấp 2 tiến hóa thịt làm phí dụng hậu, Diệp Phong liền xuống xe, sau đó hướng về cứ điểm mà đi. Đi vào nhà này bị cho rằng là lâm thời cứ điểm nhà trọ bên trong, chỉ có hơn 10 người ở thủ vệ, mà tuyệt đại đa số thành viên cũng đã trở lại trong gian phòng nghỉ ngơi. Dù sao tối ngày hôm qua cường độ cao chiến đấu, cho dù là Long Nha chiến đội thành viên cũng là có chút không chịu nổi. Diệp Phong cùng vài tên thủ vệ thành viên chào hỏi hậu, liền trực tiếp lên lầu 2. Mà ở đây, hắn một chút liền nhìn thấy nằm trên ghế salon Đồ Kỳ, tối ngày hôm qua khổ cực có thể không đơn thuần chỉ có nhân viên chiến đấu, cho dù tượng Đồ Kỳ loại này nhân viên hậu cần, nhịn một suốt đêm cũng thực sự là đủ uy. Diệp Phong đi tới, tìm một thảm lông nhẹ nhàng che ở trên người đối phương, sau đó liền tới đến một cái khác trên ghế xạ lồng ngồi quanh chân. Hiện tại Bắc Kinh thị sự tình trên căn bản đã kết thúc, mà còn lại những kia việc vặt cũng không cần hắn bận tâm, có thể nói đến hiện tại, hắn rốt cục có thời gian khỏe mạnh tu luyện một phen. Đem tâm thần vắng lặng đến bụng dưới ở trong, Diệp Phong cẩn thận cảm thụ nơi bụng cái kia màu vàng trái tim biến hóa, cùng lúc đó, cũng đang không ngừng thôi thúc Hoàng Đế Nội Kinh công pháp, tính dưỡng chính mình cái kia suy yếu lực lượng tinh thần. Người khác nghỉ ngơi đều là ngủ, nhưng đối với Diệp Phong tới nói, tốt nhất nghỉ ngơi chính là tu luyện Hoàng Đế Nội Kinh công pháp. Ở Diệp Phong tu luyện dưới, thời gian rất nhanh đến trưa, mà trong khoảng thời gian này ở trong cơ thể cái kia một khối màu vàng tiến hóa thịt cũng bị hắn luyện hóa đem gần một nửa. Quần quần không ngừng năng lượng màu vàng nóng tràn vào đến trái tim ở trong, cái kia màu vàng trái tim cũng càng ngưng tụ lên, thậm chí Diệp Phong cũng hoài nghi, theo không ngừng ngưng tụ, nó có thể hay không thật sự biến thành một trái tim. Có điều ý nghĩ này vừa xuất hiện, liền bị Diệp Phong ném ra sau đầu, phải biết đây chỉ là một loại năng lượng, lại làm sao có khả năng sẽ hóa thành thực thể đây. Theo trái tim càng ngày càng ngưng tụ, nó nhảy lên tần suất cũng càng lúc càng nhanh, ở này viên màu vàng trái tim dưới sự giúp đỡ, Diệp Phong vận chuyển Hoàng Đế Nội Kinh công pháp tốc độ dĩ nhiên lại tăng lên khoảng 1/10. Hơn nữa không đơn thuần là như vậy, Diệp Phong còn cảm giác được mình cùng này viên màu vàng trái tim sản sinh một loại như có như không liên hệ, mối liên hệ này rất kỳ diệu, tình cờ có thể làm cho hắn sản sinh có thể khống chế này viên màu vàng trái tim cảm giác. Nay một sáng sớm, hắn đều đang tu luyện cùng quan sát cái này màu vàng trái tim, phi thường nhàn rỗi, có điều Bành Đức chờ người nhưng bận bịu đến sức đầu mẹ chán. Bởi vì theo liên minh thành lập, chính là bọn họ chính thức cùng những trụ sở khác giao thiệp với thời điểm, đặc biệt các loại hợp tác, loại này căn cứ cùng căn cứ trong lúc đó loại cỡ lớn hợp tác, cũng phải cần khắp mọi mặt suy tính. Ngoại trừ cái trụ sở kia có hay không có năng lực như vậy ở ngoài, còn muốn cân nhắc một ít khách quan nhân tố, thì như lộ trình dài ngắn, tính an toàn, cùng đối phương căn cứ hợp tác có hay không phù hợp tương lai một ít quy hoạch vân vân. Những chuyện này có thể đều không phải, giam ba câu liền có thể xác định được, mà là cần đối với hắn căn cứ tiến hành thâm nhập hiểu rõ, nhưng lưu cho thời gian của bọn họ rồi lại quá thiếu, vì lẽ đó trong này lượng công việc có thể tưởng tượng được. Trong lúc này, Từ Hữu Tài cũng tặng lại đây hỏi dò, muốn thu được một ít kiến nghị, có điều Diệp Phong nhưng đều chỉ là lắc lắc đầu, để chính bọn hắn thương lượng quyết định. Hắn cũng không thể chuyện gì đều tự thân làm, chỉ cần nắm một hồi đại phương hướng liền có thể. Hiện tại hắn chân chính chuyện cần làm chỉ có 3 cái. Chuyện làm thứ nhất là cùng Triệu Chấn Viễn bên kia hiệp thương một hồi, đến thời điểm làm sao đem Bắc Kinh thị nơi này gốc gác chuyển đi Tân An thị, đồng thời đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Dù sao nhân loại Phục Hưng Liên Minh vẫn là lấy Bắc Kinh thị nơi này làm chủ, vì lẽ đó Bắc Kinh thị mạnh mẽ là nhất định phải bảo trì lại, chí ít ở bề ngoài như vậy. Còn Tân An thị còn khá là non nớt, hiện tại chỉ có thể trong bóng tối chậm rãi trưởng thành. Mà chuyện thứ hai chính là phá hủy bệnh độc giả xảo huyệt, chuyện này có thể nói được với là lửa xém lông mày, nếu không chờ những người kia trả thù lên, cho dù là Diệp Phong cũng không biết ứng đối ra sao mới tốt. Cho tới chuyện thứ ba liền đơn giản, chính là rời đi Bắc Kinh là trước, đem Tống Hưng Vượng giải quyết. Chương 676, hợp tác công việc Diệp Phong đại ca, ăn cơm, Tiên Vũ các bên kia phái người đưa cơm lại đây, ngươi cũng cùng đi ăn đi. Chính đang Diệp Phong suy nghĩ sự tình thời điểm, Đồ Kỳ đi tới Diệp Phong bên cạnh, thấp giọng nói rằng. Đồ Kỳ âm thanh đem Diệp Phong từ trầm tư ở trong kéo trở lại, nhìn trong tay đồng hồ, nhìn thấy đã là 12 điểm, liền gật đầu. Rất nhanh, Diệp Phong liền tới đến lầu một phòng khách ở trong, lúc này Long Nha chiến đội cùng Thiên Võng hơn 100 tên thành viên đã phân mà ngồi xuống đến mười mấy trên bàn diện, mà mỗi một cái trên bàn cũng đã bãi không ít thức ăn. Những thức ăn này hào không thiếu gì cả, sắc hương vị đầy đủ, hơn nữa bên trong còn có không ít thịt khô, tuy rằng những này thịt khô số lượng cũng không nhiều, nhưng ở tận thế ở trong tuyệt đối là đầy đủ vì giá. Có thể nói mỗi một bàn thức ăn giá cả đều không ít, lúc này Y Lệ Nhã Lan chính chỉ huy hơn 10 tên nhân viên phục vụ, đem thức ăn lục tục vào bàn, mãi đến tận mỗi một cái trên mặt bàn đều mang lên 9 món ăn một thang, này mới ngừng lại. Người đây cũng quá tiêu pha đi. Diệp Phong đi tới Y Lệ Nhã Lan bên cạnh, cười nói: "Tối hôm qua mặc kệ là đối phó phái cấp tiến, hoặc là mặt sau chống lại thi triều, Long Nha chiến đội cùng Thiên Vong thành viên đều không thể không kể công, ngươi cảm thấy không nên cho bọn họ một hồi lễ chúc mừng sao?" Y Lệ Nhã Lan nhìn giữa trường mọi người nói: "Cảm tạ." Cuối cùng Diệp Phong yên lặng nói ra hai chữ: "Thu được lớn như vậy thắng, cử hành lễ chúc mừng là ắt không thể thiếu, này ngoại trừ chúc mừng ở ngoài, càng là quan trên đối với thuộc hạ một loại tán thành." Nhưng bởi quá mức bận rộn, Diệp Phong đều suýt chút nữa đem này trà quên đi mất, mà Y Lệ Nhã Lan không chỉ nhớ tới, đồng thời này hết thảy đều đã giúp hắn làm tốt, vì lẽ đó câu này cảm tạ, Diệp Phong cũng là xuất phát từ chân tâm. Đồng thời hắn cũng hơi kinh ngạc Y Lệ Nhã Lan dĩ nhiên có như thế nhắn nhủi một mặt. Đối diện Diệp Phong cảm tạ, Y Lệ Nhã Lan chỉ là cười cười, "Chúng ta cũng đồng thời ăn đi." "Ừm." Diệp Phong gật gật đầu, liền cùng Y Lệ Nhã Lan cùng Đồ Kỳ đám người đi tới chủ trạch, cùng bọn họ ngồi cùng bàn còn có một chút Long Nha chiến đội cùng Tiên Vong thành viên đội trưởng. Mà bọn họ mới vừa động chiếc đũa, ngoài cửa diện liền truyền đến một tiếng kêu quái dị, "Oa, lão đại, ta đến còn thật là đúng lúc." Theo âm thanh truyền đến, một mập mạp bóng người liền xuất hiện tại cửa, như gió bắt tới. Đến người chính là Từ Hữu Tài, có điều lần này hắn cũng không phải một người đến, bởi vì sau lưng hắn còn theo Bành Đức, rất hiển nhiên lần này chủ yếu đến người là Bành Đức. "Bành lão, ngươi làm sao cũng lại đây, vừa vặn đuổi tới bữa trưa thời gian đồng thời ăn đi." Diệp Phong không nhìn Từ Hữu Tài hô to gọi nhỏ, hướng về Bành Đức bắt chuyện một tiếng. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện, Bành Đức đương nhiên cũng sẽ không khách khí, chợt liền đi tới, sau đó ngồi xuống, mà Y Lệ Nhã Lan cũng nên tức khiến người ta lại đây bỏ thêm bát đũa. "Bành lão, không biết ngươi tới có chuyện gì?" Lần thứ hai cầm lấy bát đũa, Diệp Phong vừa ăn một bên dò hỏi. "Là như vậy, trải qua một sáng sớm chân tuyển, ta chỗ này đã tạm định 5 cái căn cứ làm đối tượng hợp tác, nơi này có bọn họ tài liệu cặn kẽ, ta nghĩ để ngươi xác nhận một hồi, nếu như không thành vấn đề, ta dự định ngày mai sẽ để liên minh làm công chứng, cùng bọn họ ký kết hợp tác thỏa thuận." Triệu Chấn Viên nói, lấy ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng túi giấy, đưa cho Diệp Phong nói rằng: "Loại này căn cứ cùng căn cứ trong lúc đó hợp tác, mỗi một hạng hợp tác đều liên quan đến hơn 10 triệu khối tiến hóa thịt khổng lồ kim ngạch, không có Diệp Phong gật đầu, Bành Đức cũng không dám quyết định. Hơn nữa thỏa thuận là ở liên minh ở trong ký kết, ngày sau muốn đổi ý cũng không thể." Diệp Phong thả xuống bát đũa, tiếp nhận túi giấy, liền trực tiếp lấy ra văn kiện bên trong lật xem lên. Văn kiện bên trong có 5 phần, mỗi một phần văn kiện đều có đối phương căn cứ tài liệu cặn kẽ, còn có hợp tác nội dung, cũng đều rõ rõ ràng ràng viết ở phía trên. Diệp Phong vận dụng lực lượng tinh thần, đọc nhanh như gió xem xong này 5 phần văn kiện, liền rơi vào đến trầm tư. Thấy Diệp Phong suy nghĩ, chủ trên bàn mọi người ăn cơm tốc độ đều chậm lại không ít, thậm chí ngay cả luôn luôn lấm lấm liệt liệt Từ Hữu Tài, lúc này cũng biến thành rón rén lên, cũng không ai dám vào lúc này quấy rầy Diệp Phong. Quá đầy đủ 5 phút đồng hồ, Diệp Phong lúc này mới ngẩng đầu lên, sau đó rút ra trong đó 3 phần văn kiện. Này 3 cái căn cứ, cùng bọn họ tiến hành lương thực mậu dịch không thành vấn đề. Thế nhưng mặt khác 2 người này căn cứ, cùng bọn họ tiến hành vũ khí mậu dịch phương án cần phải sửa đổi một hồi. Diệp Phong nói lại lấy ra mặt khác 2 phần văn kiện, nói rằng: "Làm sao sửa chữa?" Bành Đức đội vã dò hỏi. "Giá cả quá thấp, Bành lão hay là ngươi đem chúng ta vũ khí định vị cho tính sai. Tuy rằng chúng ta chủ yếu lối ra, mở miệng chính là vũ khí lạnh, nhưng chúng ta sau đó bán đi tuyệt đối đều là tinh phẩm, mà sau này theo tiến hóa giảm mạnh mẽ, vũ khí lạnh nhu cầu cũng sẽ càng lúc càng lớn, thậm chí đến mặt sau, tiện tay binh khi e sợ muốn so với súng ống còn muốn đắt giá. Vì lẽ đó 2 người này căn cứ, ta cảm thấy đến thời điểm vẫn là chờ chúng ta đem hàng mẫu đưa tới hậu lại trao đổi giá cả. Đương nhiên dựa theo mục tiêu dự trù của ta, ít nhất cũng phải ở cái giá này nâng lên cao 5 lần." Diệp Phong dùng tay chỉ một gợi văn kiện trên, cái kia đánh dấu 100 khối một cấp tiến hóa thịt một cái vũ khí nói rằng: "Chuyện này, như thế quý, nhưng là chúng ta thật sự cầm được ra tốt như vậy vũ khí lạnh đi ra không?" Bành Đức không nhịn được hỏi. Phải biết bọn họ bán ra chỉ là phổ thông kim loại rèn đúc vũ khí, mà không phải những kia có chứa cắt chém thuộc tính vũ khí, 100 nhanh một cấp tiến hóa thịt cái giá này thật sự không thấp. Thậm chí nếu như không phải cái kia 2 cái căn cứ, không có bất kỳ giá luyện thiết bị, không cách nào chế tạo vũ khí, e sợ đều sẽ không mua. "Chất lượng vấn đề, ngươi không cần lo lắng, đến thời điểm Bắc Kinh là nơi này hàng đầu thiết bị ta sẽ dẫn trở lại, hơn nữa chúng ta còn có thể thu nạp một nhóm người lớn mới, hơn nữa bên trong khoa viện bên kia dự trữ kỹ thuật, muốn dùng hợp kim chế ra hàng đầu đá cụ, hoàn toàn không thành vấn đề. Chúng ta hiện tại liền muốn đem hàng hiệu cho khai hỏa đi ra ngoài, nhân loại phục hưng liên minh vượt nhưng đã thành lập, như vậy mượn cái này đại nền tảng, cái khác nắm giữ giã luyện thiết bị căn cứ, tương tự sẽ bán ra vũ khí lạnh. Cùng bọn họ cạnh tranh, nếu chúng ta nắm giữ siêu vượt bọn họ thiết bị cùng kỹ thuật, hoàn toàn có thể đi cao cấp con đường, như vậy mới có thể đem lợi nhuận tăng lên tới to lớn nhất." Diệp Phong không cho không hoán nói rằng, mà hắn lời nói ra, cũng nhất thời để Bành Đức an tâm không ít. "Được. Vậy ta sau khi trở về rồi cùng cái kia 2 cái căn cứ đại biểu lần thứ 2 hiệp thương một hồi, chờ chúng ta hàng mẫu làm được hậu, lại thương nghị giá cả." Bành Đức gật gật đầu nói rằng. Mà hắn sau khi nói xong, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó lại từ túi áo ở trong lấy ra một phi thường tinh xảo hộp ngọc. "Đúng rồi, sáng sớm thời điểm người của quân bộ đến rồi một chuyến, để ta đem vật này giao cho ngươi." Bành Đức đem hộp ngọc đưa cho Diệp Phong nói rằng. Diệp Phong tiếp nhận hộp ngọc hậu, trực tiếp mở ra, sau đó liền nhìn thấy bên trong cái kia một khối màu vàng dị năng thịt. Rất hiển nhiên, đây là quân đội bên kia đã đem cái kia một con chôn sâu dưới nền đất biến dị tang thi vương thi thể đào móc đi ra. Mà trước mắt khối này chính là con kia biến dị tang thi vương trong cơ thể dị năng thịt. Chương 677, trò chuyện. Nhìn thấy khối này biến dị tang thi vương trong cơ thể dị năng thịt, Diệp Phong con mắt lúc này chính là sáng ngời, không chút khách khí đem cất đi. Có thể nói loại này màu vàng dị năng thịt là bây giờ làm không nhiều, có thể làm cho Diệp Phong động lòng đồ vật. Trong cơ thể hắn khối này một cấp màu vàng dị năng thịt, ngày hôm nay chạm vạng đại khái liền có thể luyện hóa xong xuôi, mà đón lấy chính là luyện hóa này 2 khối cấp 4 màu vàng dị năng thịt. Diệp Phong tin tưởng, đem này 2 khối màu vàng dị năng thịt đều luyện hóa, trong cơ thể mình màu vàng trái tim nói vậy sẽ có biến hóa. Dù sao này 2 khối có thể đều là cấp 4 màu vàng dị năng thịt, mà những này dị năng thịt mỗi tăng lên một cấp, nó bên trong năng lượng màu vàng nóng đều sẽ tăng gấp đôi. Nói cách khác, một khối cấp 4 màu vàng dị năng thịt, nó ẩn chứa năng lượng màu vàng nóng tương đương với một cấp dị năng thịt 8 lần. Hiện tại hắn nắm giữ 2 khối cấp 4 màu vàng dị năng thịt thì tương đương với 16 khối một cấp dị năng thịt, như vậy khổng lồ năng lượng màu vàng nóng này có thể khiến trong cơ thể màu vàng trái tim lần thứ 2 sản sinh đột sát. Thu hồi màu vàng dị năng thịt hậu, Diệp Phong lúc này liền dò hỏi, quân bộ lại đây, ngoại trừ đưa khối này màu vàng dị năng thịt ở ngoài, sẽ không có nói những kia bệnh độc giả sự tình sao? Không có. Bành Đức lắc lắc đầu hậu, mở miệng dò hỏi, Diệp Phong, ngươi thật sự dự định một mình đi tới bệnh độc giả xảo hay sao? Cái kia có phải là quá nguy hiểm? Tuy rằng lúc trước Diệp Phong nói đi tới bệnh độc giả xào huyệt thời điểm, Bành Đức cũng không có mặt, nhưng sau đó hắn cũng từ từ Hữu Tài trong miệng biết được chuyện này, cho nên mới có hiện tại lo lắng. Yên tâm, nếu ta làm như thế, liền khẳng định là chắc chắn. Diệp Phong cười cợt nói rằng, nghe được Diệp Phong nói như thế, Bành Đức cũng không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là biểu thị nếu như quân bộ bên kia vừa đến tình báo, thì sẽ ngay lập tức lại đây thông báo. Sau đó cơm trưa thời gian, mọi người vừa ăn một bên thảo luận hiện tại Bắc Kinh thị thế cuộc, dù sao hiện tại nhân loại phục hưng liên minh vừa thành lập, có thể nói, đối với bất kỳ căn cứ tới nói, đều là một lần cơ hội ngàn năm một thở, mà có thể không nắm được, liền muốn xem cá nhân năng lực. Ở quá trình này ở trong, Bành Đức nói rồi chính mình không ít cái nhìn, liền ngay cả Từ Hữu Tài ở quá trình này ở trong cũng sẽ tình cờ xuyên vào hai câu, mà đối với mọi người kiến nghị, Diệp Phong đều ôm ấp cổ vũ thái độ, để bọn họ đi thử nghiệm. Đương nhiên này đều là có một tiền đề, vậy thì là những này kiến nghị cũng không có thoát ly hắn đại phương hướng. Dựa theo Diệp Phong quy hoạch, trong vòng một năm sau đó ở trong, Tân An thị đều sẽ lấy phát triển kinh tế làm chủ, trong bóng tối tích trữ sức mạnh, vì lẽ đó Từ Hữu Tài nói ra một ít cấp tiến kiến nghị, Diệp Phong đều nhất phủ quyết rơi mất. Mà điều này cũng làm cho một bên Bành Đức âm thầm kinh ngạc, bởi vì chuyện này căn bản là không giống Diệp Phong luôn luôn phong cách làm việc. Đương nhiên, đối với những này hắn đều không hề nói gì, mà là đem Diệp Phong tán thành phương án đều toàn bộ ghi chép xuống. Rất nhanh, bữa trưa mọi người ở đây trò chuyện ở trong sắp ăn xong, vào lúc này, Diệp Phong rốt cục nhắc tới một món khác chính sự. Đô Kỳ, thủ hạ ngươi Thiên Vong thành viên, sáng sớm hôm nay nên đều nghỉ ngơi không sai đi. Diệp Phong đột nhiên nói rằng, nghe được Diệp Phong hỏi như thế Đô Kỳ đầu tiên là hơi sững sờ, có điều lập tức liền phản ứng lại, đều gần như hoàn toàn khôi phục, bất cứ lúc nào có thể tiếp nhận mệnh lệnh. Mặc kệ là Thiên Vong vẫn là Long Nha chiến đội thành viên, bọn họ đều là tiến hóa giả ở trong kiệt xuất, lấy những người này thể chất, tuy rằng vẹn vẹn nghỉ ngơi một sáng sớm, nhưng trạng thái tinh thần nhưng đủ có thể khôi phục đến tốt nhất. Rất tốt, cái kia buổi chiều liền để Thiên Vong huynh đệ hành động lên, ta các ngươi phải đem Ngân Nguyên thị người lãnh đạo Ngô Hiểu Long triệt để điều tra một lần, nhìn có thể không tìm ra một ít bọn họ tội chứng. Diệp Phong híp hai mắt nói rằng, nghe được Diệp Phong nói như thế Bành Đức chờ người, nơi nào còn đoán không ra Diệp Phong đến cùng muốn làm gì, lập tức trong lòng tất cả giật mình. Diệp Phong, hiện tại liên minh vừa mới thành lập, nếu như ở cái này mấu chốt trên giết Ngô Hiểu Long cùng Tống Hưng Vượng, e sợ sẽ làm đến lòng người bàng hoàng, cũng sẽ để những người khác căn cứ, cảm thấy gia nhập vào liên minh ở trong sẽ thu được rất lớn hạn chế, bất lợi cho liên minh phát triển. Bành Đức thân là lão nhân xem sự tình khá là thấu triệt, lập tức liền nghiêm túc nói với Diệp Phong. Bành lão, ngươi yên tâm, trong này lợi hại quan hệ, ta vẫn là trong lòng hiểu rõ, lần này ta muốn giết chỉ là Tống Hưng Vượng. Còn Ngô Hiểu Long, chờ ta trở lại Tân An thị hậu, sẽ đi Ngân Nguyên thị đi tới một lần, nếu như hắn quản lý thật cái kia cũng coi như, nếu như quản lý không được, để nơi đó người may mắn còn sống sót bị liên lụy với, vậy hắn cũng không cần thiết sống sót. Diệp Phong âm thanh có chút lạnh lẽo nói rằng. Mà nghe được Diệp Phong mấy câu nói trong lúc đó, liền quyết định Ngân Nguyên thị người lãnh đạo sự sống còn, giữa trường những người khác cũng không có không cảm giác được chấn động. Bởi vì chỉ có cùng Diệp Phong thân cận những người này mới biết, Diệp Phong này có thể tuyệt đối không phải ăn nói ba hoa, mà là thật sự nắm giữ năng lực như vậy. Cho dù không dựa vào liên minh hoặc là Tân An thị sức mạnh, dựa vào Diệp Phong cá nhân sức chiến đấu, cũng có thể làm được điểm ấy. Hay là để Diệp Phong đi đối phó một nhánh quân đội, hắn còn không làm nổi, thế nhưng muốn ám sát một tên ở trong quân đội bảo vệ người, này vẫn là không thành vấn đề, Liệt Tinh Dương chính là ví dụ tốt nhất. Mà ở cảm nhận được Diệp Phong quyết tâm hậu, Đô Kỳ lập tức liền gật đầu đáp lời đi, cũng đem chuyện nào trình độ trọng yếu tăng lên tới cao nhất. Rất nhanh, trước mắt này bữa trưa liền kết thúc, mà Bành Đức cũng mang theo Ngô Minh vội vội vàng vàng trở lại, tiếp tục đi cùng những trụ sở khác triển khai hiệp thương. Ý Địa Nhã Lan bên này, để nhân viên phục vụ thu thập bộ đồ ăn hậu, tương tự vội vội vàng vàng trở lại Yên Vũ Các, dù sao hắn nhưng là dự định ở này một hai ngày bên trong, lại mở thiết ngũ Yên Vũ Các. Bận rộn trình độ có thể không chút nào so với Bành Đức ít hơn bao nhiêu. Cho tới Đô Kỳ, ở sau khi ăn cơm chưa xong, cũng mang theo tinh thần sung mãn Thiên Vong thành viên ra đi tìm hiểu tin tức. Liền ngay cả Long Nha chiến đội thành viên, ngoại trừ lưu lại vài tên trông coi cứ điểm ở ngoài, người còn lại cũng đều bị phân công đi ra ngoài, công việc của bọn họ chính là tiếp tục vơ vét nhân tài. Tuy rằng đến thời điểm phái bảo thủ đi tới Tân An thị thời điểm, sẽ tướng quân chính đang bên trong nhân tài mang đi, thế nhưng Diệp Phong nhưng rất rõ ràng, bình dân ở trong nhân tài số lượng muốn so với quân đội vơ vét càng nhiều. Đặc biệt một ít hiểu được phát triển kinh tế, cùng kiến thiết loại hình nhân tài, hiện tại còn không chiếm được coi trọng, những người này Diệp Phong đương nhiên cũng phải tận lực mang đi. Vì lẽ đó đến cuối cùng, thanh nhàn nhất người trái lại là Diệp Phong, đương nhiên, này thanh nhàn cũng là đối lập, đối với Diệp Phong tới nói, tăng lên sức chiến đấu là trọng yếu nhất, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn làm chính là tu luyện. Thời gian chậm rãi chuyển rời, ở Diệp Phong tu luyện ở trong, bất chi bất giác một buổi chiều liền qua khứ, trên tường vải trùng kim chỉ nam, cũng chỉ về trạm vạng 5 điểm. Nay một buổi chiều, Diệp Phong tiến bộ rất lớn, màu vàng dị năng thịt đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, mà trong cơ thể màu vàng trái tim cũng càng ngày càng ngưng tụ, nhảy lên tốc độ lần thứ 2 tăng lên vừa thành, một thành. Đương nhiên Diệp Phong cũng phát hiện, theo cái này màu vàng trái tim không ngừng ngưng tụ, nó hấp thu năng lượng màu vàng nóng tốc độ cũng ở chậm lại. Không thể nghi ngờ xuất hiện tình huống như vậy, cái này màu vàng trái tim lột xác thời gian sẽ kéo dài, bất quá đối với những này Diệp Phong cũng không quá lưu ý, dù sao chỉ 1-2 ngày, hắn vẫn là có thể chờ đến lên. Nhưng để Diệp Phong cau mày nhưng là, đến thời gian này điểm, quân bộ bên kia lại còn không phái người lại đây thông báo liên quan với bệnh độc giả sự tình. Nói cách khác, bọn họ hiện tại đều còn không cạnh ra những kia bệnh độc giả khẩu, điểm này có chút vượt quá Diệp Phong dự liệu. Mà giữa lúc hắn cân nhắc, có muốn hay không lại đi quân bộ đi một lần thời điểm, Từ Hữu Tài nhưng hấp tấp nhảy vào đến cái này cứ điểm ở trong. "Lão đại, quân bộ bên kia người đến." Chương 678, bệnh độc giả tình huống nghe được Từ Hữu Tài gọi hàng, Diệp Phong bá một hồi liền chậm lên, "Thế nào? Quân bộ từ bệnh độc giả trong miệng gõ ra tình báo sao?" "Ừm." Từ Hữu Tài thở hồng hộc vọt tới Diệp Phong trước mặt hậu, lúc này mới gật gật đầu. "Cái kia tình báo đây, đưa cho ta nhìn một chút." Diệp Phong lúc này liền mở ra bàn tay dò hỏi. "Ta không có." Từ Hữu Tài lắc lắc đầu nói rằng, "Tình báo là Triệu Chấn Viễn thượng tướng tự mình đưa tới, hắn muốn gặp một hồi ngươi." Nghe được Từ Hữu Tài câu trả lời này, Diệp Phong trong lòng lúc này chính là dù mình, hắn cũng không nghĩ tới, tình báo này lại cũng đã kinh động Triệu Chấn Viễn thượng tướng, như vậy từ những bệnh này độc giả trong miệng khiêu đi ra tình báo, chỉ sợ là cực kỳ kinh người. "Được, vậy chúng ta đi một chuyến." Diệp Phong thoáng do dự hậu, liền lập tức nói. Rất nhanh, hai người liền ra nhà trọ cửa, ở đây đã có một chiếc taxi đang chờ đợi, nói vậy là Từ Hữu Tài vừa kêu đến. Hai người sau khi lên xe liền thẳng đến khu biệt thự mà đi. Sau 5 phút, Diệp Phong liền ở chuyên môn sắp xếp cho bọn họ Tân An thị biệt thự ở trong, nhìn thấy Triệu Chấn Viễn thượng tướng, có điều hắn lúc này nhưng không có xuyên tướng quân phục, không đơn thuần là hắn, liền ngay cả vài tên hộ vệ cũng đều là phổ thông mặc. Rất hiển nhiên, Triệu Chấn Viễn cũng không muốn để cho người khác biết hắn tới nơi này, cố ý cải trang phục một phen. "Triệu lão, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên tự mình đến rồi." Nhìn thấy Triệu Chấn Viễn, Diệp Phong xuất mở miệng trước nói rằng, "Đối diện bệnh độc giả loại đại sự này, ta lại há có thể không tới." Triệu Chấn Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói, "Từng trải qua bệnh độc giả khủng bố hậu, bất kỳ một tên bệnh độc giả đều trị cho bọn họ coi trọng, huống chi Diệp Phong muốn đối phó chính là đối phương xảo huyệt." Triệu Chấn Viễn ở nói một câu hậu, liền lấy ra một phần văn kiện đưa tới Diệp Phong trước mặt, "Này chính là những kia bệnh độc giả tư liệu, thân thể của bọn họ rất đặc biệt, có thể chặt đứt cảm giác đau, bằng vào chúng ta bình thường thực hình, đối với bọn họ đến nói không có bất cứ hiệu quả nào, cuối cùng là do vài tên tinh thần hệ dị năng giả liên thủ, ở tinh thần mức độ đối với bọn họ dành cho áp bức, còn đem những tin tình báo này dụ ra đến. Đối với quân bộ bên kia làm sao cạy ra những bệnh này độc giả khẩu, Diệp Phong cũng không quan tâm, hắn quan tâm chỉ là tin tình báo này nội dung bên trong." Mà khi Diệp Phong mở ra tình báo, thoáng vừa nhìn hậu, sắc mặt lúc này liền hơi đổi. "Triệu lão, tin tình báo này có thể tin được không?" Diệp Phong nhìn thấy mặt trên nội dung, không nhịn được dò hỏi. "Tình báo độ tin cậy không thành vấn đề, dù sao lúc đó nhưng là có 3 tên tinh thần hệ dị năng giả ở đây, bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang giám sát này 2 tên bệnh độc giả tinh thần biến hóa, nếu như bọn họ nói dối, lẽ ra có thể ngay đầu tiên phát hiện." "Làm sao? Tình báo này có vấn đề sao?" Triệu Chấn Viễn ở cuối cùng dò hỏi. "Vấn đề rất lớn, bệnh độc giả tổng số lượng so với ta tưởng tượng muốn thêm ra quá hơn nhiều, dĩ nhiên có 1037 người." Diệp Phong sắc mặt có chút khó coi nói rằng, tuy rằng Diệp Phong ở một đời trước mặc dù đối với bệnh độc giả không có tỉ mỉ tiến hành rồi giải quá, nhưng cũng biết, bệnh độc giả cái thế lực này, ở tận thế tiền kỳ phát triển gian nan, nhân số cũng không đa tài đúng. Dựa theo Diệp Phong tính toán, đối phương xảo huyệt có 200-300 người liền mức cao nhất, dù sao trở thành bệnh độc giả xác suất thực sự có chút thấp. Nhưng mà tình huống bây giờ nhưng căn bản không phải như vậy, đối phương thế lực dĩ nhiên có tới hơn ngàn người. Số này cứ nếu như là chân thực, đối với Diệp Phong tới nói đem cực kỳ không ổn. Này không ổn có thể không đơn thuần chỉ chính là, đối diện bệnh độc giả thì khó có thể đối phó, càng quan trọng chính là lịch sử quỹ tích đã phát sinh trọng đại thay đổi. Dưới tình huống như vậy, Diệp Phong cũng là rất khó lại mượn một đời trước kinh nghiệm, đối với ngày sau thế cuộc tiến hành tinh chuẩn phán đoán, đây mới là sắc mặt hắn biến khó coi nguyên nhân căn bản nhất. Nhìn thấy Diệp Phong cái kia khó coi vẻ mặt, Triệu Chấn Viễn thoáng chần chờ hậu, mới lên tiếng nói, "Kỳ thực dựa theo ngươi cho tình báo, chúng ta cũng tằng suy đoán quá, bệnh độc giả sẽ không có nhiều như vậy. Mà hiện tại xuất hiện tình huống như thế, bộ tham mưu bên kia cũng lấy ra một khá là giải thích hợp lý." Nghe được Triệu Chấn Viễn, Diệp Phong trên mặt toát ra một tia vẻ tò mò. Bệnh độc giả bọn họ chiêu thu thành viên là lấy một loại tôn giáo truyền bá phương thức đến tiến hành, mà như bây giờ tận thế, để tuyệt đại đa số người đều cảm giác được trong lòng tuyệt vọng, đặc biệt những kia tang thi tiến hóa đến thực sự quá nhanh, đừng nói là những người bình thường kia, cho dù là tiến hóa giả cũng nhanh bị ép tới không thở nổi. Dưới tình huống như vậy, không thể nghi ngờ càng lợi cho bệnh độc giả truyền bá tín ngưỡng của bọn họ, đầu độc càng nhiều người trở thành bệnh độc giả. Triệu Chấn Viễn nói ra, bộ tham mưu bên kia suy đoán. Mà nghe được Triệu Chấn Viễn nói như thế, Diệp Phong ở thoáng một suy nghĩ hậu, cũng có một tia hiểu ra. Tuy rằng một đời trước bệnh độc giả tổ chức cũng là làm như vậy, nhưng một đời trước tang thi tiến hóa tốc độ còn lâu mới có được hiện ở đây sao nhanh, loại kia tận thế mang đến cảm giác tuyệt vọng, đương nhiên cũng không mãnh liệt như vậy, dưới tình huống như vậy, bọn họ truyền bá tín ngưỡng hiệu quả cũng sẽ suy yếu không ít. Có thể nói, cho dù đời này không có hắn quấy rầy, nhưng e sợ rất nhiều người hoặc là tổ chức, bởi vì tang thi tiến hóa tăng nhanh, cũng sẽ đi tới cùng một đời trước hoàn toàn không giống nhau hai con đường. Nghĩ thông suốt những này, Diệp Phong liền không lại xoắn xuýt, mà là tiếp tục quan sát lên văn kiện trong tay, mặt trên rõ ràng ghi chép những bệnh này độc giả xào huyệt vị trí, còn có một chút bố phòng tình huống, còn có bọn họ trong tổ chức một ít thành viên trọng yếu vân vân uống. Nhưng rất nhanh Diệp Phong lại đang nảy văn kiện ở trong, nhìn thấy một cái để sắc mặt hắn có chút khó coi tình báo. Bởi vì những bệnh này độc giả dĩ nhiên cũng không phải là toàn bộ ở tại xào huyệt ở trong, vì nhanh chóng phát triển, lại có đem gần một nửa bệnh độc giả đều bị phái đi ra ngoài, đi tới toàn quốc các nơi tìm kiếm, những kia đồng ý trở thành bệnh độc giả người mang về trong căn cứ. Không nghi ngờ chút nào, cho dù Diệp Phong đi tới đối phương xảo huyệt tiến hành phá hủy, như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh giết đối phương một nửa bệnh độc giả. Điểm này lại là ra ngoài Diệp Phong dự liệu ở ngoài. Bởi vì nếu như vậy, hắn nhiều nhất chỉ có thể dành cho đối phương trọng thương, nhưng không cách nào làm được sự đả kích mang tính chất hủy diệt, cho dù hắn đem đối phương xảo huyệt phá hủy, nhưng nếu như nắm giữ một nửa bệnh độc giả tồn tại, như vậy đối phương hoàn toàn có thể đồng sơn tái khởi. Triệu Chấn Viễn vẫn nhìn kỹ Diệp Phong sắc mặt, nhìn thấy Diệp Phong biểu hiện trên mặt biến hóa, hắn đại khái cũng có thể đoán được Diệp Phong trong lòng nghĩ cái gì. Diệp Phong, đã như vậy, không bằng chúng ta liền như vậy coi như xong đi. Ngươi hiện đang mạo hiểm quá khứ, đem bọn họ xảo huyệt phá hủy, e sợ không lâu sau đó, bệnh độc giả thì sẽ lại đăng cái khác địa phương bí ẩn thành lập mặt khác xảo huyệt, cùng với đem tinh lực tiêu hao ở cùng bọn họ tranh đấu ở trong, không bằng chúng ta chuyên tâm phát triển, dù sao tang thi mới là chúng ta uy hiếp lớn nhất. Triệu Chấn Viễn nhìn Diệp Phong mở miệng khuyên. Triệu Chấn Viễn có thể không muốn Diệp Phong đi mạo hiểm như vậy, hắn ở Diệp Phong trên người thật sự nhìn thấy nhân loại phục hưng hy vọng. Hơn nữa vứt bỏ loại này chủ quan nguyên nhân, từ khách quan đến xem, Diệp Phong cũng tuyệt đối là gánh vác lên này một hạng trọng trách nhất quản ứng cử viên. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, cùng tang thi chiến đấu chính là kéo dài tính, thậm chí có thể sẽ kéo dài mấy đời người, vì lẽ đó một tên tuổi trẻ người lãnh đạo muốn so với hắn già lọn khổng lao nhân tốt hơn nhiều. Chương 679, phá hủy phương pháp. Nghe được Triệu Chấn Viễn khuyên cáo, Diệp Phong chỉ là thoáng trầm tư, liền lắc lắc đầu. Bất kể như thế nào, ta đều phải muốn đi một chuyến bệnh độc giả xào huyệt, dù cho là dành cho bọn họ trọng thương vậy cũng là tốt đẹp. Không phải vậy hiện ở tại bọn hắn liền có thể uy hiếp đến Bắc Kinh thị nơi này, chờ chân chính trưởng thành, cái kia còn có ai có thể ngăn được đạt được bọn họ. Diệp Phong trầm giọng nói rằng, tuy nói lần này, đối với Bắc Kinh thị nơi này tạo thành uy hiếp, chủ yếu là bởi vì hai con biến dị tang thi vương hội tụ khổng lồ thi quần, nhưng những bệnh này độc giả khói độc công kích cũng không thể không kể công. Nếu như thật sự thả mặt bọn họ như vậy trưởng thành, e sợ lại trải qua thêm một năm nửa năm, dù cho không cùng biến dị tang thi vương liên thủ, bọn họ cũng có thể uy hiếp đến bất luận cái nào căn cứ. Đối với điểm này, Diệp Phong là tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì một đời trước những bệnh này độc giả, tổ chức phát triển tốc độ không có khủng bố như vậy, thế nhưng đến tận thế hậu kỳ, vẫn là kinh khủng nhất mấy cái thế lực lớn một trong, đối với toàn thể nhân loại đều sản sinh to lớn uy hiếp. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Triệu Chấn Viễn ở thoáng trầm tư hậu, cũng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, bởi vì hắn rõ ràng Diệp Phong đây cũng không phải là chuyện giật gân, mà là có rất lớn khả năng chuyện sẽ xảy ra. Vậy ngươi dự định làm sao đi đối phó những kia bệnh độc giả? Triệu Chấn Viễn biết mình khuyên bảo không được Diệp Phong, liền mở miệng dò hỏi. Nghe được Triệu Chấn Viễn hỏi dò, giữa trường những người khác cũng đều nhìn lại, đặc biệt từ Hữu Tài chờ người càng là như vậy. Phải biết Diệp Phong nhưng là Tân An thị trụ cột, nếu như Diệp Phong có chuyện gì xảy ra, e sợ toàn bộ Tân An thị đều sẽ sa sút. Nhìn thấy trên mặt mọi người vẻ sốt sắng, Diệp Phong lộ ra một nụ cười, ra hiệu bọn họ an tâm, đối phó những bệnh này độc giả, phổ thông phương pháp không thể được, cho dù là ta ở một chọi một tình huống, muốn đánh bại bọn họ cũng phải tốn nhiều sức lực. Vì lẽ đó ta dự định trực tiếp dùng đạn đạo đến oanh tạc. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Tân An thị mọi người không khỏi sáng mắt lên, sau đó bọn họ đều ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Triệu Chấn Viễn. Bọn họ đều suýt chút nữa đem này cha quên đi mất, hiện tại nếu biết đối phương căn cứ vị trí, vậy có phải có thể phóng ra một viên đạn bắn tới, đem kẻ địch căn cứ trực tiếp diệt. Thậm chí ngay cả Diệp Phong cũng không cần quá đi mạo hiểm. Nhìn mọi người đưa tới ánh mắt, Triệu Chấn Viễn trên mặt hơi hơi lung túng, bởi bệnh nguyên vật dẫn quấy rầy, hiện tại chúng ta cùng trên trời vệ tinh hoàn toàn mất đi liên hệ, không cách nào cung cấp hướng dẫn tọa độ, vì lẽ đó sử dụng đạn đạo viễn trình hành tạc phương pháp là không được. Tại sao không được? Cái kia trước anh tạc bên ngoài trụ sở những kia tăng thi, các ngươi không phải đồng dạng phóng ra đạn đạo sao? Từ Hữu Tài lập tức truy hỏi. Đó là nhân viên kỹ thuật giả thiết tham số đi sau sạc. Triệu Chấn Viễn giải thích một câu. Cái kia không là được, ngươi để nhân viên kỹ thuật giả thiết tham số, đem đạn đạo mục tiêu định ở cái trụ sở kia nơi không liền có thể lấy. Từ Hữu Tài tiếp tục truy hỏi. Cái kia có thể so sánh sao? Mục tiêu chỉ là ở bên ngoài trụ sở, chỉ cần giả thiết một tham số liền có thể phóng ra. Thế nhưng nếu như vượt qua thành thị khoảng cách, không có tự động hướng dẫn hệ thống, đạn đạo liền không cách nào tự động sửa lại đường bộ. Như vậy ở phi hành trên đường, chỉ cần gặp phải một cơn lốc, để đạn đạo góc độ bắn lệch khỏi không. Không một, ở thời gian dài phi hành hậu, cuối cùng trong số mệnh địa điểm cùng mục tiêu trong lúc đó, chỉ sợ cũng phải một trời một vực. Triệu Chấn Viễn không vui nói. Từ Hữu Tài sau khi nghe nhất thời thì có chút yên, bởi vì những chuyện này hắn xác thực không hiểu. Mà lúc này Diệp Phong rốt cục mở miệng, vì lẽ đó dựa theo kế hoạch của ta, chính là đem chỉnh một đạn đạo đều vận quá khứ, chỉ có điều giả thiết đạn đạo tham số sự tình thực sự quá mức phiền phức, hơn nữa ta cũng không hiểu, vì lẽ đó cần các ngươi phải nhân viên kỹ thuật một lần nữa đem đạn đạo tiến hành thay đổi. Tốt nhất biến thành liền tham số cũng không cần giả thiết, trực tiếp nhắm vào hậu liền có thể phóng ra loại kia. Diệp Phong nói, nơi cổ tiến hóa hộp lóe lên ánh bạc, sau đó ở hắn trước người liền xuất hiện một viên loại nhỏ đạn đạo, này chính là tối ngày hôm qua Từ Hữu Tài xuất phát đi tấn công phái cấp tiến thời điểm, mang tới cái kia một viên loại nhỏ đạn đạo. Vẫn là đồ chơi này cho Diệp Phong linh cảm, vì lẽ đó hắn mới lựa chọn dùng đạn đạo đi oanh tạc đối phương căn cứ. Cái này loại nhỏ đạn đạo chính là trải qua thay đổi, chỉ cần ấn xuống cái nút bắn, nó sẽ duyên thẳng tắp phi hành đi ra ngoài, sau đó trong số mệnh mục tiêu. Ta cần chính là loại này đơn giản thao tác. Diệp Phong ở lấy ra loại nhỏ đạn đạo hậu, nói với Triệu Chấn Viễn. Đối với này đột nhiên xuất hiện loại nhỏ đạn đạo, Triệu Chấn Viễn cùng hắn mang đến vệ binh giật nảy mình, bất quá bọn hắn đều không phải người bình thường, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Triệu Chấn Viễn quay chúng quanh cái này loại nhỏ đạn đạo quay một vòng, mở miệng nói rằng, đây là R1 hình địa đối với không đạn đạo, cải tạo lên còn khá là đơn giản, vậy không biết đạo ngươi muốn cho chúng ta cải tạo chính là loại hình gì đạn đạo? Đạn hạt nhân. Chí ít tương đương với 5000 tấn tờ nở tờ uy lực nổ tung. Diệp Phong đang trả lời hậu lại hỏi thăm một câu, có thể làm được sao? bởi không biết kẻ địch căn cứ đến cùng lớn bao nhiêu, đương nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ điểm tốt. Mà Diệp Phong cũng biết đạn hạt nhân phóng ra cần cực kỳ phức tạp trình tự, mà muốn đem những trình tự này toàn bộ đơn giản hóa đi, trực tiếp chế tác thành một nút ấm, cải tạo độ khó có thể muốn so với hắn lấy ra này một viên loại nhỏ đạn đạo muốn khó hơn không biết bao nhiêu, cho nên mới phải nhiều hỏi thăm một câu. Bên trong khoa viện nơi đó bảo lưu thiết kế nguyên bản vẽ, như vậy cải tạo chỉ cần có đầy đủ thời gian là không thành vấn đề. Thế nhưng căn cứ nghiên cứu của chúng ta, bước xạ hạt nhân sẽ tiến một bước xúc tiến tang thi tiến hóa. Chỉ cần chúng ta phóng ra một viên đạn hạt nhân, rất có thể chỗ đó lưu lại phóng xạ, sẽ hấp dẫn đến lượng lớn tang thi, do đó biến thành một tang thi tiến hóa bảo địa. Chúng ta thật sự muốn làm như thế sao? Triệu Chấn Viễn có chút chần chừ hỏi. So với bệnh độc giả, tang thi uy hiếp cũng không tính là gì, hơn nữa cái kia thành thị vốn là đã không ai ở lại, quá mức từ bỏ là tốt rồi. Diệp Phong quả đoán nói rằng. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Triệu Chấn Viễn hơi trầm mặc hậu, cuối cùng vẫn gật đầu một cái, được. Nếu ngươi kiên trì, phía ta bên này cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp, nhiều nhất 2 ngày, thì sẽ đem một viên trang bị đầu đạn hạt nhân đạn đạo cải trang xong xuôi. Bất quá đối với không ở trong căn cứ bệnh độc giả, ngươi dự định làm sao đối phó? Nghe được Triệu Chấn Viễn vấn đề, Diệp Phong khẽ mỉm cười, cái này liền cần các đại căn cứ hỗ trợ. Cần các đại căn cứ hỗ trợ. Diệp Phong gật gật đầu, nói rằng, đối với bệnh độc giả tin tức, chúng ta cũng không cần thiết vẫn ẩn giấu, có thể mang lần này thi triển nguyên nhân nói cho những này căn cứ, đồng thời đem một phần cùng bệnh độc giả chiến đấu video giao cho những kia căn cứ đại biểu xem. Nói vậy nhìn những video này hậu, bọn họ cũng có thể rõ ràng những bệnh này độc giả nguy hại. Đến thời điểm chỉ cần để mỗi cái căn cứ liên thủ, nghiêm tra trong căn cứ tình huống, liền có thể đối với những bệnh này độc giả tiến hành hữu hiệu ngăn chặn. Dù sao bệnh độc giả da rẻ trắng xám đồng thời có thi ban, cùng nhân loại bình thường vẫn có chênh lệch rất lớn. Chỉ cần có thể áp chế bọn họ tạm thời phát triển không đứng lên, như vậy chờ liên minh mạnh mẽ hậu, tự nhiên có thể từ từ suy nghĩ biện pháp đối với trả cho bọn họ. Chương 680, tình cờ gặp gỡ nghe được Diệp Phong kiến nghị, Triệu Chấn Viễn lúc này chính là sáng mắt lên, chỗ này lý phương pháp tuyệt đối là hiện nay tốt nhất. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, cũng không cần bọn họ tái xuất cái gì lực, còn lại căn cứ, tự nhiên sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Dù sao biết rồi bệnh độc giả khủng bố hậu, e sợ không có bất kỳ một tên căn cứ người lãnh đạo có thể thản nhiên nơi trì, cho dù không cần bọn họ dặn dò, những trụ sở khác lãnh đạo cũng sẽ nghĩ tất cả biện pháp tiến hành chèn ép. Ở trao đổi được rồi bệnh độc giả sự tình hậu, Triệu Chấn Viễn lại cùng Diệp Phong nói rồi một hồi, hiện tại Bắc Kinh thị tình huống. Từ liên minh thành lập đến hiện tại, hết thảy đều đã lên quỹ đạo, đặc biệt làm các đại căn cứ triển khai giao dịch hậu, tuyệt đại đa số căn cứ đều biểu thị liên minh thành lập đem rất lớn xúc tiến bọn họ căn cứ phát triển. Dựa theo Triệu Chấn Viễn ý nghĩ, ở sau đó 2-3 ngày bên trong, hắn sẽ tiến một bước hoàn thiện liên minh ở trong các loại quy tắc chi tiết nhỏ. Đến lúc đó, cho dù không ai quản lý, chỉ cần tất cả mọi người đều tuần hoàn những quy tắc này, liên minh liền có thể tiếp tục vận chuyển xuống. Đương nhiên, này đều là có một tiền đề, nếu như có căn cứ không tuân thủ loại này quy tắc, nhất định phải bị trừng phạt. Mà này trừng phạt, hiện nay còn cần Bắc Kinh thị căn cứ nơi này đến duy trì, cũng chỉ có Bắc Kinh thị căn cứ mới có kinh sợ những trụ sở khác năng lực. Cũng chính bởi vì vậy, vì lẽ đó hai người đối với phái bảo thủ đi tới Tân An thị sự tình, mới sẽ đặc biệt cẩn thận, đem chuyện này ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Đồng thời còn muốn bảo đảm ở sau khi bọn hắn rời đi, Bắc Kinh thị nơi này cũng có thể bình thường vận chuyển. Thậm chí Diệp Phong đều đã từng nghĩ tới để phái bảo thủ tiếp tục ở lại chỗ này, hắn chỉ mang đi các loại thiết bị cùng hữu dụng nhân tài. Nhưng phái bảo thủ ở trong tuyệt đại đa số đều là binh lính bình thường, trừ phi hắn trưởng kỳ ở đây kinh sợ, nếu không thì theo tận thế thời gian rời đổi, tiến hóa giả càng ngày càng lớn mạnh, nơi này sớm muộn còn có thể gây ra cái gì yêu tiêu thân. Vì lẽ đó, phái bảo thủ ở trong binh lính bình thường là nhất định phải đi tới Tân An thị bên kia. Hai người lại trò chuyện một lúc hậu, liền đặt thành nhận thức chung, phái bảo thủ bên này binh lính sẽ chia làm nhiều phê thứ đi tới Tân An thị căn cứ. Hơn nữa ở sau đó, cũng cần lưu lại một phần quan quân cùng binh sĩ ở đây quản lý. Đương nhiên cụ thể chi tiết nhỏ, đến thời điểm còn cần lần thứ hai thương nghị, chờ liên minh hoàn toàn ổn định lại hậu, căn cứ khi đó tình huống lại làm ra quyết định. Triệu Chấn Viễn ở lại đây, cùng Diệp Phong trao đổi sắp tới một canh giờ, mới rốt cục rời đi. Nhìn thấy Triệu Chấn Viễn chờ người rời đi, Diệp Phong cũng không có ở biệt thự nơi này ở lâu thêm, rời đi biệt thự này quần hậu, liền ở trên đường phố nhàn bắt đầu đi dạo. Loại này hiếm thấy nhàn nhã thời gian, Diệp Phong đương nhiên muốn thật hưởng thụ tốt một hồi, vì lẽ đó ở chỗ này mua một chút dùng mì phở làm thành ăn vặt hậu, liền vừa ăn một bên cảm thụ Bắc Kinh thị phồn hoa. Lúc này đã đến trạm vạng 6 giờ, chính là đèn rực rỡ mới lên, phồn hoa nhất thời điểm. Tuy rằng trên đường phố không ít người đều còn đang thảo luận ngày hôm qua thi triển vấn đề, nhưng trên mặt vẻ lo âu đã đánh tan, thay vào đó chính là đối với tương lai ước mơ cùng hy vọng. Dù sao nhân loại phục hưng liên minh rốt cục vào hôm nay thành lập, mà nó thành lập ý nghĩa, cho dù liền một tên phổ thông người may mắn còn sống sót cũng rõ ràng. Ở loại này náo nhiệt bầu không khí ở trong, Diệp Phong theo dòng người đi tới, bất chi bất giác ở trong, liền phát hiện ở đường phố phía trước hội tụ lượng lớn người, chính đang chỉ trò trò, tựa hồ thảo luận cái gì. Khi ánh mắt của hắn nhìn lại thì, liền nhìn thấy một đống khá là cũ kỹ khách sạn, chính đang sửa chữa lại. Hiện tại là tận thế, trên căn bản có thể ở là được, rất ít người sẽ đối với mình vật nghiệp tiến hành sửa chữa lại. Hơn nữa càng quan trọng chính là, trước mắt nhà này chính đang sửa chữa lại kiến trúc, thực sự là mời quá nhiều công nhân, chỉ cần là đang tiến hành tường ngoại xử lý công nhân liền không xuống 50 vị, hơn nữa cửa lớn nơi còn không ngừng có người ra ra vào vào, chính đang vận chuyển các loại kiến tài. Dựa theo Diệp Phong tính toán, chính ở đây sửa chữa lại công nhân e sợ không xuống 200 vị. E giờ cảnh tượng như vậy, đừng nói là ở tận thế thời điểm, cho dù là tận thế trước cũng là cực kỳ hiếm thấy. mà rất nhanh Diệp Phong tầm mắt liền nhìn kỹ ở cửa lớn phía trên ba người kia vàng rực rỡ đại tự mặt trên Yến Vũ Các. Nhìn thấy ba chữ này, Diệp Phong liền không khỏi cảm khái không thôi. Xem ra Y Lệ Nhã Lan vẫn đúng là không phải chỉ là nói xuông, nàng vẫn đúng là dự định ở hai trong vòng ba ngày liền đem còn lại ngũ Yên Vũ Các mở đi ra. Lấy hiện tại này làm xong tốc độ, nếu như buổi tối những người này tăng giờ làm việc càng công, e sợ ngày mai nơi này trang trí liền có thể xong xong rồi. Diệp Phong ở đây quan sát một hồi, chính muốn rời khỏi thì vai lại bị người vỗ vỗ. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Y Lệ Nhã Lan chẳng biết lúc nào cười tươi rói đứng bên cạnh mình. Ngươi là cô ý sang đây xem ta sao? Y Lệ Nhã Lan mặt cười có chút từng đỏ, mang theo ngượng ngùng hỏi. Nguyên bản Diệp Phong muốn nói thẳng chính mình vừa vặn đi ngang qua, có điều nhìn đối phương cái kia trong ánh mắt chờ mong, lời ra đến khỏe miệng lại nuốt xuống, đã biến thành gật đầu. Nhìn thấy Diệp Phong gật đầu, Y Lệ Nhã Lan đôi mắt đẹp ở trong nhất thời thì có vẻ mừng rỡ, một cái liền ôm lấy Diệp Phong cánh tay, sau đó trước ngực cái kia hai đám đầy đặn chăm chú đè lên, xem bốn phía không ít vây xem người đi đường âm thầm nuốt nước miếng. Bị Y Lệ Nhã Lan đột nhiên như thế ôm lấy, Diệp Phong cảm giác được có chút không tự nhiên, có điều còn không chờ hắn nói cái gì, Y Lệ Nhã Lan nhưng xuất mở miệng trước nói rằng, ngươi ăn cơm chưa? Ê, còn không, cái kia theo ta đi ăn đi, ta đêm nay muốn ăn một hồi Bắc Kinh nơi này ăn vặt. Y Lệ Nhã Lan nói, không chút khách khí từ Diệp Phong trong tay nắm quá một chuỗi tương tự với nổ bánh màn thầu thứ tầm thường, sau đó liền bắt đầu ăn. Muốn từ bản thân cũng không chuyện làm, hơn nữa Y Lệ Nhã Lan cũng là một tên đại mỹ nữ, xem ra vui thai vui mắt, vì lẽ đó hắn cũng không có từ chối. Hai người liền như vậy theo đường phố một đường cũng xuống, trên căn bản dọc theo đường có nhỏ, Y Lệ Nhã Lan đều sẽ lôi kéo Diệp Phong chạy tới mua trên liên tiếp thưởng thức. Mỗi khi gặp lúc này, những kia than chủ sẽ hướng về hắn quăng tới ước ao cùng ám muội ánh mắt, điều này cũng làm cho Diệp Phong khá là lúng túng, bởi vì hắn cùng Y Lệ Nhã Lan trong lúc đó căn bản là không phải loại kia quan hệ. Một đường cũng hạ xuống, nhìn Y Lệ Nhã Lan cái kia vui cười sung sướng dáng vẻ, Diệp Phong đúng là đối với ở trước mắt nữ nhân này lại có nhận thức mới, cho đến lúc này hậu, hắn mới cảm thấy trước mắt Y Lệ Nhã Lan cùng một đời trước nhận thức cái kia không giống nhau. Hai người ở bất chi bất giác cất bước ở trong, dĩ nhiên lại gặp được mặt khác một gian chính đang sửa chữa Yên Vũ Các. Người Yên Vũ Các, tuyển vị trí cũng thực không tồi a. Dĩ nhiên toàn bộ đều là loại này náo nhiệt con đường chính trên. Diệp Phong không nhịn được thở dài nói, đây là tất yếu, ta tập trung vào to lớn như thế, đương nhiên muốn chọn tối tốt đẹp. Y Lệ Nhã Lan mặt lộ vẻ vẻ đắc ý nói rằng, vậy ngươi liền không sợ tập trung vào lớn như vậy, vạn nhất thất bại, chẳng phải là mất hết vô liếng? Diệp Phong không khỏi trêu ghẹo nói, không thể. Y Lệ Nhã Lan lắc lắc đầu, phân tích nói, những kia tiểu thương phiến căn bản cũng không có như vậy tài lực, mà các thế lực lớn ở loại này giai đoạn đều ở trên quyền, chỉ cần ta có thể nắm chắc tiên cơ, đem danh tiếng đánh ra đi, đây tuyệt đối là có kiếm lời không đổi chuyện làm ăn. Nhìn Y Lệ Nhã Lan mặt cười trên cái kia tự tin vẻ mặt, Diệp Phong đống nhiên rõ ràng, nàng một đời trước tại sao có thể đem Yên Vũ Các mở khắp cả toàn quốc mỗi cái căn cứ. Chỉ cần là như vậy ánh mắt, liền không phải người bình thường có khả năng so với. Ở hai người trò chuyện, bất chi bất giác liền đi trở lại đến Long Nha chiến đội cứ điểm. Mà đến nơi này, hai người rốt cục phân biệt. Nhìn Y Lệ Nhã Lan đi xa, Diệp Phong nhớ tới đón lấy chuyện cần làm, ánh mắt của hắn từ từ trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Thời gian nửa ngày, Thiên Vong thành viên nên đã đem Ngân Nguyên thị tình báo tìm hiểu gần đủ rồi. Như vậy tiếp đó, nên đúng rồi kết Tống Hưng Vượng tính mạng thời điểm. Chương 681, hiến binh đội rất nhanh, Diệp Phong liền đi vào chỗ ở trong, cùng hắn tưởng tượng như thế, Thiên Vong thành viên đã trở về. Làm Diệp Phong trở lại lầu 2 thời điểm, Đồ Kỳ đã trước máy vi tính thu dọn, thu thập được tình báo. Nhìn thấy Diệp Phong lại đây, Đồ Kỳ lập tức liền đem hắn thu dọn tốt văn kiện đưa tới, "Phong ca, có liên quan với Ngân Nguyên thị tình báo, đều ở nơi này." Không nghĩ tới cùng ngươi suy đoán như thế, ở bên trong chiến trước, bọn họ dĩ nhiên rồi cùng phái cấp tiến bên kia có liên hệ, ở trong văn kiện diện thu thập chính là bọn họ cùng phái cấp tiến bên kia câu thông một ít chứng cứ. Nhìn thấy Đồ Kỳ đưa tới văn kiện, Diệp Phong quan nhìn qua hậu, khoe miệng liền làm nổi lên một nụ cười gằn. Nếu như là nội chiến trước, những này căn cứ cùng người nào phe phái có gặp nhau, này cũng không tính là gì, nhưng nội chiến bạo phát, như vậy này tính chất liền hoàn toàn thay đổi. Có phần tài liệu này, Diệp Phong có thể quang minh chính đại đem hai người đánh gục. Ở bắt được phần tài liệu này hậu, hắn liền gọi tới chính đang thu dọn nhân tài tư liệu Hứa Văn Kiệt, để hắn mang tới 10 tên Long Nha chiến đội thành viên, cùng mình ra ngoài xem một hồi trò hay. Đương nhiên, trước khi đi, hắn còn đi tới một chuyến lầu 3 Ngô Minh Lâm thời phòng nghiên cứu. Ngô Minh trải qua một sáng sớm nghỉ ngơi hậu, liền đem chính mình nốt tại trong gian phòng, bắt đầu mua bán lại lên. Tối ngày hôm qua một trận đại chiến, hắn cánh tay máy đại chiến thần uy. Có điều trải qua thực chiến kiểm nghiệm, hắn cũng phát hiện cánh tay máy một ít có thể cải tiến địa phương. Vì lẽ đó một nghỉ ngơi xong tất, hắn liền lập tức bắt đầu nghiên cứu lên. Cho dù Diệp Phong đi vào, hắn cũng không có dừng lại công việc trong tay, mà làm một bên nhanh chóng thay đổi chip, vừa mở miệng dò hỏi, "Phong ca, tìm ta có chuyện gì không?" "Hừ, xác thực có một việc cần ngươi đi làm, ta để Triệu Chấn Viễn thượng tướng giúp ta thay đổi một viên đạn hạt nhân, dự định trực tiếp lấy nó đi hoành tạc biến dị tang thi Vương Xào Huyệt. Mà ngươi có cải tạo đạn đạo kinh nghiệm, ta nghĩ để ngươi qua hỗ trợ tăng nhanh cải tạo tốc độ." Diệp Phong nói thẳng ra hắn tới được mục đích. Nghe được Diệp Phong để cho mình đi cải tạo đạn hạt nhân, Nô Minh động tác trong tay nhất thời liền ngừng lại, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Diệp Phong. Phải biết tuy rằng hắn rất có thiên phú, thậm chí ở Tân An thị nơi đó cũng được hưởng tất cả tài nguyên quyền ưu tiên, nhưng hắn có thể không điều kiện tiếp xúc được đạn hạt nhân loại này chiến lược cấp vũ khí. Nghiên cứu loại này cấm kỵ vũ khí, tuyệt đối là bọn họ những này nhân viên nghiên cứu thứ luôn mơ tưởng. "Phong ca có thật không? Vậy ta lúc nào mới có thể qua khứ?" Nô Minh nhất thời vội vã không nhịn nổi hỏi. đây là thân phận của ta lệnh bài, ta đã hướng về quân bộ bên kia thông báo quá, để ngươi có thể có được quyền sử dụng. Cầm thân phận của ta lệnh bài, ngươi là có thể ở bên trong khoa trong viện thông suốt, đạn hạt nhân cũng sẽ ở nơi đó tiến hành cải trang, ngươi hiện tại là có thể quá khứ. Diệp Phong đem thân phận của hắn lệnh bài lấy ra đưa cho Ngô Minh, mở miệng nói rằng, nghe được Diệp Phong nói cầm lệnh bài kia, dĩ nhiên có thể ở bên trong khoa trong viện thông suốt, Ngô Minh lúc này liền sáng mắt lên tiếp nhận lệnh bài. Đối với bên trong khoa viện, hắn đã sớm muốn vào xem, chứ hắn tìm khắp tư, lúc nào tìm một cơ hội cùng Diệp Phong nói một chút chuyện này, không nghĩ tới hắn còn chưa mở miệng, Diệp Phong liền chủ động tìm tới đến rồi. Nhìn Ngô Minh vẻ mặt, Diệp Phong liền biết hắn không cần nói nhiều cái gì, lại vô vô bả vai của đối phương hậu, liền dẫn Hứa Văn Kiệt cùng hắn tìm đến 10 tên Long Nha chiến đội thành viên ra cửa, thẳng đến quân doanh phương hướng mà đi. NBS, nếu muốn cầm trong tay những tài liệu này, phát huy nó tác dụng nên có, như vậy Diệp Phong đương nhiên muốn thông qua chính thức thủ đoạn đến tiến hành. Ở Diệp Phong bận rộn thời điểm, dùng để chiêu đãi mỗi cái căn cứ khu biệt thự ở trong, ở vào khu vực trung ương trong đó một tòa biệt thự, chính là Ngân Nguyên thị căn cứ nhân viên chỗ ở theo lý mà nói khu vực trung ương biệt thự, dưới tình huống bình thường dòng người là rất nhiều, đến đây xuyến môn kết giao căn cứ nên cũng không ít mới đúng. Hơn nữa hiện tại nhân loại phục hưng liên minh thành lập hậu, mỗi cái căn cứ liên hệ sẽ càng thêm chặt chẽ, dù cho không có hợp tác, cũng sẽ tăng mạnh liên hệ. Nhưng lại Thiên Ngân Nguyên thị vị trí biệt thự này, nhưng là trước cửa có thể răng lưới bắt chim, cùng bên cạnh mấy tòa biệt thự hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Sở dĩ sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cái kia đều là bởi vì sáng sớm hôm nay, Nô Hiểu Thiên cùng Tống Hưng Vượng hai người, cùng Diệp Phong chờ người phát sinh xung đột. Nếu như là bình thường xung đột, đến sẽ không đối với bọn họ ảnh hưởng cái gì, dù sao mỗi cái trong căn cứ đều có một ít ma sát. Thế nhưng hai cái căn cứ so đấu binh lực, bọn họ thua hậu cái kia thất thố không thua nổi dáng vẻ, lại làm cho không ít căn cứ âm thầm xem thường. Cho nên mới phải xuất hiện tình cảnh này. Lúc này ở biệt thự ở trong, Tống Hưng Vượng đã đầy mặt giữ tợn bóp nát thứ 5 chén trà. Nô thúc, cơn giận này ta thật sự không nuốt trôi, ngày hôm qua hắn trước mặt mọi người quất ta một cái tát thì thôi, nhưng ngày hôm nay nhưng là liền ngươi cũng không để vào trong mắt ta. Tống Hưng Vượng có chút không cam lòng nói rằng, muốn nhờ vào đó cổ động Ngô Hiểu Thiên cùng hắn cùng đi trả thù. Nghe được Tống Hưng Vượng nói như thế, một bên Ngô Hiểu Thiên cái kia mặt âm trầm bảng, càng thêm tối tăm, chỉ có điều trải qua thời gian một ngày, lấy tâm tính của hắn đã sớm thấy rõ tình hình. Ngươi nuốt không trôi cơn giận này cũng đến hết, đừng còn sách không rõ ràng, hiện tại là tình huống thế nào. Phái cấp tiến bên kia ngày hôm qua đại bại, hiện tại chúng ta chỗ dựa đã không có, vì lẽ đó hai ngày nay ngươi cho ta cụp đôi làm người, chuyện này chờ chúng ta trở lại Ngân Nguyên thị hậu lại nói. Nô Hiểu Thiên lạnh giọng nói rằng, Nô Hiểu Thiên đã hiểu rõ, chỉ cần chờ sẽ tới Ngân Nguyên thị, hắn thì sẽ phát động căn cứ tất cả tài nguyên, từ mọi phương diện chèn ép Tân An thị căn cứ, thậm chí có thể mời sát thủ, đi ám sát Diệp Phong chờ người. Hoàn toàn không tất phải ở chỗ này cùng bọn họ chết hái, dù sao mất đi phái cấp tiến bên kia che chở hậu, hắn hiện tại đã thế đơn lực bạc. Có điều Ngô Hiểu Thiên có thể rõ ràng biết được tất cả những thứ này, nhưng Tống Hưng Vượng bị Diệp Phong liên tiếp đục nhã, nhưng hoàn toàn là giận dữ công tâm. Tuy rằng chúng ta không có chỗ dựa, nhưng ta cũng không nghe nói bọn họ Tân An thị có cái gì chỗ dựa. Nô thúc, người trước đây người quen không phải cũng có phái bảo thủ bên này sao? Nhìn chúng ta có thể hay không đầu tới gần, nếu như có thể, như thường có thể ung dung giết chết Tân An thị đám người kia. Tống Hưng Vượng tiếp tục cổ động nói. Nhìn thấy Tống Hưng Vượng còn sách không rõ tình huống, để cho mình đi đầu quân phái bảo thủ, Ngô Hiểu Thiên liền giận không chỗ phát tiết, nếu như sự tình đơn giản như vậy, vậy còn dùng hắn nói sao? Mà giữa lúc hắn muốn phải cố gắng răn dạy Tống Hưng Vượng hai câu thì cửa lớn nhưng đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Sau đó một đám thân mặc quân phục binh lính liền vào, nhìn thấy đột nhiên có người xông tới, Tống Hưng Vượng không khỏi giận dữ, có điều Ngô Hiểu Thiên nhưng là trong lòng một đột. Bởi vì từ những binh sĩ này quân phục trên, hắn liền có thể nhìn ra được là Bắc Kinh thị nơi này binh lính, hơn nữa hiểu rõ vô cùng quân đội hệ thống hắn, càng là có thể nhìn ra được, này dĩ nhiên là hiến binh đội quân phục. Chương 682, kẻ thế mạng hiến binh đội đó là cái gì? Này tương đương với là trong quân đội cảnh sát, là quản lý quân đội kỷ luật đặc thù binh chủng, cùng hành chính cơ cấu ở trong kỷ vị tương đương, quyền lực này tuyệt đối là rất lớn. Mà lúc này bọn họ tùy tiện xông đi vào nơi này, Ngô Hiểu Thiên kỳ thực dùng cái mong muốn cũng rõ ràng, chuyện này khẳng định không đơn giản. Xin chào, Ngô Hiểu Thiên đồng chí, Tống Hưng Vượng đồng chí, ta là hiến binh đội đội trưởng Bình Vĩnh Sương. Chính đang Ngô Hiểu Thiên đờ ra thời điểm, hiến binh đội ở trong một tên đội trưởng đi ra, hướng về hai người đưa ra giấy chứng nhận. Chúng ta thu được báo cáo, trải qua xác định phát hiện các ngươi Ngân Nguyên thị căn cứ đã từng cấu kết quá phản quân, vì lẽ đó còn xin theo chúng ta đi quân bộ đi một chuyến. Đưa ra giấy chứng nhận, hậu Bình Bính Dương mở miệng nói rằng, mà theo hắn tiếng nói hạ xuống, hướng phía sau làm một thủ thế, theo hắn mà đến hiến binh đội thành viên, dồn dập giơ tay lên bên trong súng tự động, còn có hai người tiến lên muốn áp giải bọn họ. Bình Bính Dương đồng chí, ta nghĩ trong này khẳng định có hiểu lầm gì đó, chúng ta căn bản liền không biết cái gì phản quân, hơn nữa cho dù có, cũng căn bản cùng chúng ta xả không lên quan hệ gì, ta nghĩ các ngươi khẳng định là tính sai. Nô Hiểu Thiên liền vội vàng nói, chuyện đến nước này, hắn cũng rõ ràng, chính mình là bất luận làm sao cũng không thể thừa nhận chuyện này, nếu không, chờ thật sự trở lại quân bộ, như vậy sự sống chết của chính mình liền thật sự ở người khác khống chế làm bên trong. Mà hiện tại chỉ cần kéo dài, liền khó nói chắc sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, dù sao nơi này nhưng là chiêu đãi mỗi cái căn cứ khu biệt thự, đột nhiên đến rồi một đám hiến binh, những trụ sở khác lại làm sao có khả năng sẽ không có phản ứng. Chỉ cần chờ những trụ sở khác phản ứng lại, nhất định sẽ có căn cứ liên hợp lại đồng thời chống lại chuyện này, dù sao hắn có thể không tin nương nhờ vào phái cấp tiến căn cứ liền hắn một. Mà trước đồng dạng nương nhờ vào phái cấp tiến căn cứ, biết chuyện này hậu, nhất định sẽ lo lắng ngôi hàn xỉ bong, sợ Bắc Kinh thị cũng sẽ bắt bọn họ khai đao. vì lẽ đó đến thời điểm chỉ cần những này căn cứ liên hợp lại, cùng hướng Bắc Kinh thị tạo áp lực, như vậy hắn liền có thể vượt qua đi tới. Mới vừa cùng Hứa Văn Kiệt từ cửa đi tới Diệp phòng, nhìn thấy Ngô Hiểu Thiên cái bọc kia lung phấn ách răng rấp, không khỏi xì cười ra tiếng, "Bình Vĩnh Dương đội trưởng, nếu bọn họ cái gì cũng không biết, vậy ngươi rồi cùng bọn họ hảo hảo nói một chút, để bọn họ cũng rõ ràng chuyện gì thế này." Nghe được Diệp Phong nói như thế, Bình Vĩnh Dương đang muốn gật đầu đồng ý, có điều đã sớm đối với Diệp Phong hận thấu xương Tống Hưng Vượng, lúc này đột nhiên nhìn thấy Diệp Phong đi vào, nhưng căn bản không lo lắng Diệp Phong vì sao có thể đi vào, trực tiếp liền mở miệng mắng, "Diệp Phong ngươi tính là thứ gì, nơi này nơi nào có phần của ngươi nói chuyện." Nghe được Tống Hưng Vượng chửi rủa, Diệp Phong còn không nói gì, Bình Vĩnh Dương liền biến sắc mặt, lập tức khiển trách, "Ngươi lại tính là thứ gì? Diệp Phong quan trên nhưng là Triệu Chấn Viễn thượng tướng bạn tốt, chúng ta Bắc Kinh là căn cứ anh hùng, ngươi đây là đang làm nhục chúng ta toàn bộ Bắc Kinh thị căn cứ." Bình Vĩnh Dương, khác nào ở Ngô Hiểu Thiên cùng Tống Hưng Vượng hai trong hai người, vang lên bình mã sấm sét, để bọn họ một trận choáng váng. Đặc biệt Triệu Chấn Viễn thượng tướng bạn tốt mấy chữ này, càng làm cho Ngô Hiểu Thiên toàn thân rẽ run, bọn họ trước còn tưởng rằng Diệp Phong chờ người ở đây không có hậu trường, bây giờ nhìn lại đây là buồn cười giường nào sự tình. Nếu như Diệp Phong đúng là Triệu Chấn Viễn thượng tướng bạn tốt, như vậy đừng nói là một ngân nguyên thị căn cứ, dù cho là 10 cái cũng không đáng chú ý. Bình Vĩnh Dương ở răn dạy Tống Hưng Vượng một câu hậu, liền không nhìn hắn nữa, một lần nữa đưa mắt quay lại đến Ngô Hiểu Thiên trên người. "Ngô Hiểu Thiên đồng chí, nguyên bản phản quân chuyện này thuộc về cơ mật quân sự, nhưng nếu cùng ngươi có quan hệ, ngươi lại không rõ ràng, vậy ta hiện tại liền kể cho ngươi hiểu chưa? Tối ngày hôm qua, Liệt Tinh Dương thiếu tướng vị trí phe phái binh lính cùng quan quân, đột nhiên hướng về chúng ta phát động tập kích, mà mục tiêu của bọn họ chính là Triệu Chấn Viễn thượng tướng. May là Triệu Chấn Viễn thượng tướng sớm thấy rõ đến âm mưu của đối phương, đúng lúc xuất binh, hiện tại đã xem chấn áp." Bình Vĩnh Dương một mặt nghiêm túc, nói ra một hết thệ cao tầng đều biết bí mật. Có điều hắn nói tới cũng xác thực là thật tình, hơn nữa phái cấp tiến phản quân này đỉnh đầu mũ, cũng là chân thực, cũng không có bất kỳ oan uổng thành phần. Dù sao Triệu Chấn Viễn thượng tướng mới là toàn bộ Bắc Kinh thị trên danh nghĩa người lãnh đạo, bất luận người nào muốn lợi dụng vũ lực đến đoạt quyền, này đều cùng phản quân không khác. Mà Bình Vĩnh Dương đang nói xong hậu, liền từ đội phó trên tay tiếp nhận một phần văn kiện, từ bên trong lấy ra một xấp bức ảnh. Những hình này mặt trên hình ảnh có thể rõ ràng cho thấy, ở phản quân hành động trước, các ngươi căn cứ Tống Hưng Vượng đồng chí nhiều lần đi tới mộ hàng trung tướng chỗ ở, mà mộ hàng trung tướng là lần này phản quân vài tên thủ lĩnh một trong, bằng vào chúng ta có lý do tin tưởng, các ngươi ngân nguyên thị căn cứ là lần này phản quân một đồng mưu. Các ngươi còn xin theo chúng ta trở lại quân bộ một chuyến, tiếp thu điều tra đi. Bình Vĩnh Dương đem bức ảnh đặt ở Ngô Hiểu Thiên trước mặt nói rằng, những hình này cũng không coi là bao nhiêu rõ ràng, thế nhưng cũng có thể nhận biết Tống Hưng Vượng khuôn mặt, mà căn cứ quay chủ góc độ, không khó suy đoán đến ra những hình này nên đều là từ đường phố máy thu hình mặt trên tiệt lấy xuống. Nhìn đủ để chứng minh sự thực bức ảnh, Ngô Hiểu Thiên đầy mặt cay đắng, mà đầu góc của hắn cũng gấp tốc chuyển động, nghĩ tất cả có thể kéo dài biện pháp. Mà nghĩ đi nghĩ lại, hắn đột nhiên liền choáng váng, bởi vì từ những hình này trên, hắn phát hiện một rất chuyện khó mà tin nổi. Hai tay hắn nhanh chóng chuyển động bức ảnh, tựa hồ muốn lần thứ hai xác nhận một chuyện. Mà nhìn trong tay hắn động tác này, một bên Diệp Phong nhếch miệng lên một nụ cười, một mặt xem kịch vui vẻ mặt. Quả nhiên làm Ngô Hiểu Thiên lật xem xong hết thảy bức ảnh hậu, trên mặt vẻ mặt nhất thời liền trở nên âm tình bất định lên, khi thì thống khổ khi thì lạnh lùng nghiêm nghị, tựa hồ đang làm cái gì gian nan quyết định. Làm Bình Vĩnh Dương lần thứ hai dục thì, Ngô Hiểu Thiên nhất thời cắn răng một cái, mở miệng nói rằng, vị này hiến binh đội quan quân, ta nghĩ có một chút các ngươi tính sai, đối với cái gì phản quân ta xác thực không rõ ràng, chúng ta ngân nguyên thị căn cứ, cũng không có tham dự đến chuyện này ở trong. Những hình này chỉ là cho thấy Tống Hưng Vượng đồng chí, cùng phản quân có liên lụy, nhưng hắn nhưng không thể đại biểu chúng ta toàn bộ ngân nguyên thị căn cứ. Nghe được Ngô Hiểu Thiên nói như thế, Diệp Phong cùng Bình Vĩnh Dương liếc mắt nhìn nhau, hai người ngầm hiểu ý địa toát ra một nụ cười. Mà một bên Tống Hưng Vượng, nghe được Ngô Hiểu Thiên lời này hậu, đầu tiên là sững sờ ở tại chỗ, dùng khó có thể tin ánh mắt xem đôi này, chuyện này đối với mới, có điều bẹn bẹn nháy mắt liền giận tím mặt. Cho dù hắn lại ngu xuẩn cũng rõ ràng, Ngô Hiểu Thiên đây là muốn kéo hắn đi ra ngoài làm kẻ thế mạng. "Ngô Hiểu Thiên ngươi đây là ý gì? Ta chỉ là truyền lời, ngươi mới là hậu trường hát thủ, hiện tại dựa vào cái gì kéo ta đi ra ngoài làm kẻ thế mạng?" Tống Hưng Vượng chỉ vào Ngô Hiểu Thiên phẫn nộ giống to lên tiếng. "Ta không rõ ràng ngươi nói cái gì." Ngô Hiểu Thiên lúc này mặt không hề cảm xúc nói rằng, mà hắn nhìn về phía Diệp Phong khỏe mắt dư quang ở trong, có không che giấu nổi sát ý, lúc này hắn lại há có thể không hiểu chuyện gì thế này, những này chỉ có Tống Hưng Vượng bức ảnh, rõ ràng là Diệp Phong cố ý làm ra đến, hơn nữa vừa tên hiến binh kia đội trưởng cũng chỉ nhắc tới đến Tống Hưng Vượng người này, như vậy tất cả những thứ này cũng đều rất rõ ràng, chuyện này quả thật chính là muốn ép hắn đại nghĩa diệt thân, đem Tống Hưng Vượng đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng. Nếu như vậy, hắn đem ngân nguyên thị căn cứ từ chuyện này ở trong trích đi ra, cũng sẽ không gây nên những trụ sở khác công phẫn, mà Diệp Phong cũng có thể quang minh chính đại trả thù Tống Hưng Vượng. Chương 683, xem kịch vui có thể nói, Diệp Phong lúc này làm chính là dương mưu, đem một tẩy thoát tội danh cơ hội đặt tại Ngô Hiểu Thiên trước mặt, nhưng cơ hội này hắn muốn cần phải nắm chắc, nhất định phải đại nghĩa diệt thân. Nếu như Ngô Hiểu Thiên không lựa chọn đại nghĩa diệt thân, mà là lựa chọn đồng thời gánh chịu, như vậy Diệp Phong cũng là có hơi phiền toái, dù sao làm như vậy nhất định sẽ gây nên những trụ sở khác kiến kỵ, thậm chí đối với toàn bộ liên minh ổn định đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vạn nhất thật sự xuất hiện tình huống như vậy, Diệp Phong cũng là không dám quá mức bức bách, dù sao hắn cũng phải đứng đại cục trên cân nhắc, nhiều nhất chính là chờ Tống Hưng Vượng chờ người rời đi Bắc Kinh thị hậu lại tiến hành ám sát. Nhưng rất hiển nhiên, cùng hắn tưởng tượng như thế, Ngô Hiểu Thiên vì tẩy thoát tội danh, trực tiếp liền đem Tống Hưng Vượng đẩy ra làm kẻ thế mạng, đem toàn bộ ngân nguyên thị căn cứ từ chuyện này ở trong hái được đi ra. Dưới tình huống như vậy, Diệp Phong lại xử trí Tống Hưng Vượng thì sẽ không có bất kỳ phiền phức. Lúc này, Tống Hưng Vượng cả người run rẩy, ở tử vong điều động, chính đang không ngừng hướng về Ngô Hiểu Thiên chửi ầm lên, thậm chí còn khác nào cũng hạt đậu giống như vậy, không ngừng đem Ngô Hiểu Thiên một ít không thấy được ánh sáng sự tình đều nói ra. Ngô Hiểu Thiên, ngươi còn thật sự coi ta cái gì, gặp phải sự tình liền đem ta đẩy ra ngoài làm kẻ thế mạng, đừng quên, lúc trước ngươi có thể ngồi trên căn cứ thủ lĩnh vị trí này, ta giúp ngươi xử lý qua bao nhiêu dơ bẩn sự tình. Lúc trước Vu Hoan La đại tá bên trong no túi tiền riêng, ngươi một bên đường hoàng đem hắn đưa ra tòa án quân sự, một bên lại làm cho ta ở trong bóng tối lén lút thu được tài sản của hắn. Còn có ngươi coi trọng Tôn Trung tá lão bà, để ta đi hôn mê đối phương, sau đó làm một cuộc kịch, vốn tưởng rằng như vậy liền có thể lừa gạt đến người khác lão bà, nhưng cũng làm hại người khác trực tiếp nhảy lầu tự sát, còn có. Đừng. Không thể nhịn được nữa, Ngô Hiểu Thiên, một cái tát liền vỗ vào Tống Hưng Vượng trên mặt, ngươi tên con này, ta không biết ngươi đang nói cái gì, đừng ở chỗ này nói xấu ta. Thấy cảnh này, Diệp Phong cùng Bình Bĩnh Sương đều không có bất kỳ cử động, chỉ là lặng lặng quan sát hai người tranh đấu. Mà cùng sau lưng Diệp Phong tiến vào Hứa Văn Kiệt lại có chút chố mắt mắt mồm, trước Diệp Phong ở đến thời điểm rồi cùng hắn nói, sẽ dẫn hắn đến xem một hồi trò hay. Hắn nguyên bản còn không biết này cái gọi là trò hay là cái gì, nhưng hiện tại nhìn thấy tình cảnh này cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai này cái gọi là trò hay, chính là xem hai người chó cắn chó. Bởi Diệp Phong bọn người không nhúng tay vào, Ngô Hiểu Thiên ở động thủ sau khi, tình huống liền lại một lần nữa chuyển biến xấu, Tống Hưng Vượng nhìn thấy Ngô Hiểu Thiên dĩ nhiên đánh chính mình, hắn cũng lại nhận không được, một đấm liền hướng về mặt của đối phương bàng ném tới. Tống Hưng Vượng nhưng là tiến hóa giả, cho dù thiên phú không ra sao, thế nhưng lấy thân phận của hắn, ở không lo lắng tài nguyên tình huống, cũng đã đạt đến cấp 3. Vì lẽ đó hắn đột nhiên vung ra cú đấm này, chặt chẽ vững vàng nện ở Ngô Hiểu Thiên trên khuôn mặt. Ầm. Ngô Hiểu Thiên mặc dù là một tên cấp 4 dị năng giả, nhưng dị năng giả gần người năng lực chiến đấu vốn là yếu, bị cú đấm này trong số mệnh, cả người lại bị văng bay lên, thậm chí người còn ở giữa không trung, trong miệng liền không tự chủ được phun ra mấy cái răng. Rất hiển nhiên, cú đấm này Tống Hưng Vượng có thể không có nương tay. Mà chịu đến công kích như vậy, Ngô Hiểu Thiên cũng thật sự nổi giận. Hắn nhưng là cấp 4 dị năng giả, hơn nữa thân là quân nhân quyết đoán mãnh liệt, người ở giữa không trung, trên người liền bốc lên hừng hực hỏa diễm. Sau đó một hỏa đoàn liền bị ngưng tụ ở trong tay, hướng về Tống Hưng Vượng đập lên người đi. Tống Hưng Vượng bản thân là một thương nhân, ta ở tận thế hậu tuy rằng trở thành tiến hóa giả, nhưng vẫn luôn có Ngô Hiểu Thiên che chở, bình thường căn bản là không cần chiến đấu, mà đối diện bất thình lình công kích, hắn căn bản là không né tránh kịp nữa. Ầm. Bị quả cầu lửa đập trúng, Tống Hưng Vượng trên người nhất thời liền dâng lên ngọn lửa hừng hực, liền y phục trên người hắn đều bắt đầu cháy rừng rực. A. Nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, Tống Hưng Vượng không ngừng trên đất lăn lộn, muốn tiêu diệt hỏa diễm, nhưng nên tiếp hắn lại là một quả cầu lửa. Có thể nói tình thế trong nháy mắt liền chuyển, dị năng giả cùng phổ thông tiến hóa giả chênh lệch, ở này nháy mắt bày ra không bỏ sót. Mà đối với tất cả những thứ này, Diệp Phong đều chỉ là lạnh lùng nhìn, không có hắn thụ ý, Bình Vĩnh Sương cũng không dám có động tác kế tiếp, đồng dạng mang theo hiến binh đội người lặng lặng nhìn. Cuộc chiến đấu này đầy đủ kéo dài 3 phút mới kết thúc, kết quả cuối cùng là Tống Hưng Vượng bị thiêu đến cả người cháy đen, da rẻ có bao nhiêu nơi vết bỏng, cả người hầu như thoi thoát. Các vị quan trên, tên này hiểm nghi phạm ta đã giúp các ngươi bắt giữ, các ngươi có thể mang về thẩm vấn. Nô Hiểu Thiên ở bình phục khí tức hậu, túi đầu nói rằng, hắn sợ dĩ cúi đầu, có thể không phải là bởi vì đối với Diệp Phong chờ người cung kính, mà là sợ những người này nhìn thấy hắn trong ánh mắt sắc cơ. Chuyện ngày hôm nay, hắn biết mình xem như là ngã xuống, chỉ có điều chờ trở lại Ngân Nguyên Thị hậu, hắn tất nhiên sẽ ngay lập tức liền vận dụng trong tay tất cả tài nguyên đến trả thù. Nghe được Ngô Hiểu Thiên hậu, Diệp Phong chỉ là không tỏ rõ ý kiến, ừ một tiếng, sau đó liền hướng về bên cạnh Bình Bĩnh Sương ra hiệu một hồi. Người sau lập tức hiểu ý, để phía sau hai tên lính đi đem huyện giống như chó chết Tống Hưng Vượng giá lên. Chúng ta đi thôi. Diệp Phong nói một câu, liền cũng không quay đầu lại đi ra phía ngoài, phía sau mọi người cũng đội vàng đuổi theo. Lúc này ở bên ngoài biệt thự đã vây quanh một đám người, dù sao hiến binh đội đến, chỉ cần không phải kẻ ngu si đều hiểu, khẳng định chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó trên căn bản mỗi cái căn cứ đều phái người lại đây, muốn biết rõ chuyện gì. Nhìn thấy Diệp Phong chờ người đi ra, những người này lập tức liền xông tới. Vị trưởng quan này, xin hỏi chuyện gì thế này? Hắn là phạm vào chuyện gì sao? Rất nhanh có một tên căn cứ đại biểu lập tức lại đây dò hỏi. Hắn lúc trước vị trí căn cứ cũng là trợ giúp phái cấp tiến, vì lẽ đó khi biết phái cấp tiến đại bại hậu, trong lòng hắn vẫn liền lo sợ bất an, hiện tại nhìn thấy hiến binh đội người lại đây, cho dù cảm giác được tê cả da đầu, nhưng vì biết rõ tình huống, hắn cũng chỉ có thể tráng đảm tiến lên hỏi một chút. Nếu như phái bảo thủ bên này thật sự hướng về bọn họ độc thủ, vậy hắn cũng thật sớm làm ra phòng bị. Nghe có người hỏi dò, Diệp Phong bước chân lúc này liền ngừng lại, hắn biết chuyện này, vì giảm thiểu không cần thiết ngờ vực, nhất định phải nói rõ ràng. Người này tên là Tống Hưng Vượng, tối ngày hôm qua, hắn cùng phản quân liên hợp, dĩ nhiên muốn ám sát Triệu Chấn Viễn thượng tướng, hiện tại đã bị chúng ta bắt giữ. Diệp Phong trực tiếp mở miệng nói rằng, lần thứ hai cho Tống Hưng Vượng chụp đỉnh đầu chụp mũ. Mà nằm ở thoi thóp Tống Hưng Vượng, nghe được Diệp Phong nói hắn dĩ nhiên ám sát Triệu Chấn Viễn thượng tướng, hai mắt không khỏi mở tròn vo, chỉ bất quá hắn thương thế thực sự quá nặng, chỉ có thể mơ hồ không rõ ồ ồ hai tiếng, nhưng liền thoại đều nói không rõ ràng. Người xung quanh nghe được Diệp Phong lời nói, không ít căn cứ đại biểu sắc mặt đều biến đổi, rất hiển nhiên, hơi thay đổi sắc mặt những người này, đều là trước trợ giúp quá phái cấp tiến. Vậy xin hỏi quan trên, Ngân Nguyên Thị căn cứ cấu kết phản quân, quân bộ phương diện sẽ xử lý như thế nào? Vừa hỏi dò tên kia căn cứ đại biểu, tuy rằng trong lòng kinh hãi, nhưng công phu hàm dưỡng vẫn tính là không sai, trên mặt vẫn duy trì trấn định dò hỏi. đối với quân bộ thái độ, bọn họ là nhất định phải biết rõ, mới có thể làm ra tốt nhất ứng đối. Chuyện này cùng Ngân Nguyên thị căn cứ không quan hệ, chỉ là tên này Tống Hưng Vượng hành động của chính mình. Mặt khác, Nô Hiểu Thiên càng là đại nghĩa diệt thân, tự mình đem bắt giữ cho chúng ta. Đối với kẻ tình nghi Tống Hưng Vượng, chúng ta sẽ tiến hành nghiêm ngặt điều tra, cuối cùng kết quả xử lý, đến lúc đó cũng sẽ công bố ra. Diệp Phong một mặt nghiêm túc nói. Chương 684, xin tha Diệp Phong lời nói đã nói tới tương đương rõ ràng, lần này sự tình chỉ là cùng trước mắt tên này gọi là Tống Hưng Vượng người có quan hệ, cùng Ngân Nguyên thị căn cứ không quan hệ. Đương nhiên là có hay không không quan hệ. Tất cả mọi người đều rõ ràng trong lòng, nếu như không phải Ngân Nguyên thị căn cứ ở sau lưng chống đỡ, như vậy người trước mắt này lại làm sao có khả năng dám làm như thế. Mà Bắc Kinh là căn cứ bên này, nếu liền cụ thể là người nào đi cấu kết phái cấp tiến đều có thể tra được, lại sao lại tra không ra Ngân Nguyên thị căn cứ sự tình. Sở dĩ sẽ làm như thế, chỉ sợ cũng là đang giải phóng một loại tín hiệu, chuyện tối ngày hôm qua có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Mà bắt giữ người trước mắt này, rất có thể là bởi vì đối phương làm quá mức rồi, lại đem chủ ý đều đánh tới Triệu Chấn Viễn thượng tướng trên đầu, vì lẽ đó cũng cần giết gà dọa khỉ, do đó lập uy. Nghĩ tới những thứ này sự tình hậu, những thằng đó kinh trợ giúp quá phái cấp tiến căn cứ đại biểu, liền không nữa như vậy lo lắng. Đương nhiên sợ sệt vẫn có, thậm chí không ít người cũng đang lo lắng, có phải là muốn mô phỏng theo Ngân Nguyên thị như vậy, nếu như quân bộ bên kia tìm tới cửa, bọn họ cũng thật sớm điểm chuẩn bị một kẻ thế mạng. Diệp Phong đương nhiên không biết, hắn mấy câu nói, liền để những này căn cứ đại biểu thấp thỏm trong lòng. Đang nói hai câu hậu, Diệp Phong liền cùng mọi người cùng tiến lên đỉnh để ở chỗ này xe dịp nhà binh, hướng quân doanh phương hướng mà đi. Mà ở đoàn người ngoại vi, Từ Hữu Tài chính hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tất cả những thứ này, hắn cũng là đội vã tới rồi, vừa vặn nhìn thấy vừa nãy tình cảnh đó. Nhìn Diệp Phong chờ người rời đi, hắn xoay người liền chạy, như vậy tin tức tốt lại há có thể không trở về đi nói cho những người khác đâu. Vì lẽ đó ở Diệp Phong đi không lâu sau, Từ Hữu Tài, Hoàng Hạo Thiên, Xích Lang đám người liền cũng tới một chiếc taxi, vội vã hướng về căn cứ phương hướng chạy đi. Sáng sớm hôm nay bị Tống Hưng Vượng chờ người chen ngang sự tình, hiện tại còn rõ ràng trước mắt đây. Trước nếu như không phải kiêng kỵ thân phận, ở tại bọn hắn vinh báo tự đắc thời điểm, đã sớm muốn một cái tát quất tới, hiện tại Diệp Phong ra tay giáo huấn bọn họ, đương nhiên muốn chạy đi xem kịch vui. Ở Từ Hữu Tài đợi hướng quân doanh chạy đi thì, Diệp Phong đám người đã đến quân doanh, đồng thời trực tiếp đem Tống Hưng Vượng áp giải đi tới phòng thẩm vấn. Diệp Phong quan trên, nơi này liền giao cho ngươi, chúng ta đi bên ngoài chờ đợi, có chuyện gì trực tiếp dặn dò là được rồi. Đem Tống Hưng Vượng ném đang tra hỏi trước bàn, Bình Vĩnh Xương cung kính nói với Diệp Phong. "Ừm." Diệp Phong hướng Bình Vĩnh Xương chờ người gật đầu ra hiệu hậu, liền đóng lại phòng thẩm vấn cửa phòng. Lúc này trong phòng cũng chỉ có hắn cùng Tống Hưng Vượng hai người, Tống Hưng Vượng hơi mở hai mắt ra, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin vẻ, hắn muốn nói cái gì nhưng bởi thương thế quá nặng, nhưng trương mấy lần khẩu đều không nói ra được. Diệp Phong thấy này lấy ra một bình bên trong khoa viện nghiên cứu đặc hiệu dược, đi tới Tống Hưng Vượng trước mặt, sau đó nắm hắn miệng, rầm rầm quán tiến vào. Tống Hưng Vượng vừa bắt đầu còn đầy mặt dãy rủa, bởi vì hắn không xác định Diệp Phong cho hắn quán chính là cái gì, nhưng rất nhanh hắn liền cảm giác được thân thể một trận ấm rung rung, đau đớn trên người cũng đang nhanh chóng biến mất, liền nhất thời không dãy rủa nữa. "Diệp Phong, van cầu ngươi buông tha ta." Làm hoang quá một cái kính, cảm giác được trên người một lần nữa có thể nhúc nhích hậu, Tống Hưng Vượng rầm một tiếng liền ngã quỵ ở mặt đất, đầy mặt cầu xin nói rằng. Diệp Phong không có trực tiếp giết hắn, cũng thì tương đương với cho hắn hy vọng. Nghe được Tống Hưng Vượng nói như thế, Diệp Phong khẽ miệng không khỏi nhấc lên một vệt trào phúng độ cong, "Ngươi biết không? Ngươi ở Đồng Bạc quán rượu lớn bỏ lại khối này kim loại, lợi dụng âm thanh đem tang thi hấp dẫn hướng về chúng ta bắt đầu từ giờ khác đó, liền nên nghĩ đến có ngày hôm nay." Nghe được Diệp Phong lời nói, Tống Hưng Vượng chỉ cảm thấy toàn thân run, "Van cầu ngươi, đừng có giết ta, ta có thể nói cho ngươi một bí mật." Tống Hưng Vượng lớn tiếng cầu xin, nhìn thấy Diệp Phong không có phản ứng hậu, hắn trực tiếp liền nói, "Kỳ thực Ngô Hiểu Thiên hắn rất muốn giết ngươi, bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, ta dám khẳng định chỉ cần hắn trở lại Ngân Nguyên thị hậu, liền tất nhiên sẽ nghĩ tất cả biện pháp đối phó ngươi." Nguyên bản Tống Hưng Vượng coi chính mình nói ra như vậy bí mật, Diệp Phong dù như thế nào cũng có thể sẽ có biểu hiện, nhưng khi hắn lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẫn là đối phương trên mặt vẻ trào phúng. "Lẽ nào ngươi hiện tại vẫn chưa rõ sao? Mặc kệ là ngươi vẫn là Ngô Hiểu Thiên, ở trước mặt ta đều chỉ có điều là vai hề mà thôi, mà hắn hiện tại sở dĩ còn có thể nhảy nhót, cái kia chỉ là bởi vì ta còn cho phép hắn nhảy nhót." Diệp Phong cái kia thanh âm lạnh như băng, khác nào từ cửu u truyền đến giống như vậy, truyền vào đến Tống Hưng Vượng trong tai, để hắn triệt để tan vỡ. "Phù phù." Tống Hưng Vượng trực tiếp quỳ trên mặt đất, ôm Diệp Phong bắt đùi, "Van cầu ngươi đừng có giết ta, ta thật sự biết sai rồi." Diệp Phong vừa định cau mày, đem Tống Hưng Vượng đá văng ra, mà hắn chợt nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu lên mang theo ước ao nói rằng, "Đúng rồi, còn có một việc tình ngươi khẳng định cũng biết, kỳ thực ở ngươi sau khi rời đi, Trác Nhã Vận vẫn luôn đối với ngươi quyến luyến không quên, thậm chí gạt ta ở trong bóng tối đã điều tra ngươi nhiều lần. Hắn không phải ngươi bạn học cũ sao? Xem ở trên mặt của nàng, buông tha ta có được hay không, ta bảo đảm từ nay về sau cũng sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt ngươi." Không thể không nói Tống Hưng Vượng lời này, rốt cục gây nên Diệp Phong một chút hứng thú, dù sao bất kể nói thế nào, Trác Nhã Vận đều là hắn thời đại học ban hoa. Hơn nữa ở sau khi sống lại, dĩ nhiên trùng hợp như thế ở tận thế sơ kỳ liền gặp gỡ, Diệp Phong đối với nàng vẫn có một ít đồng học tình nghĩa. Chỉ bất quá đương sơ nàng đang lựa chọn tùy tùng Tống Hưng Vượng lưu lại thì hai người vận mệnh liền đã không còn gặp nhau. Không nghĩ tới, tách ra hậu Trác Nhã Vận cũng có tìm hiểu tin tức về hắn, hơn nữa càng không có nghĩ tới, lúc này ở Tống Hưng Vượng trong miệng lần thứ hai nghe được đối phương tin tức. "Nàng trải qua thế nào rồi?" Hơi trầm mặc hậu, Diệp Phong mở miệng hỏi. "Ê." Nghe được Diệp Phong vấn đề, Tống Hưng Vượng trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao trả lời. Mà nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong không khỏi hơi nhướng mày, cho ta nói, ta không biết, nàng bị ta đưa đi hậu cần bộ. Tống Hưng Vượng hơi hơi sợ hãi nói rằng, lúc trước hắn phát hiện Trác Nhã Vận dĩ nhiên là hắn, lén lút tìm hiểu Diệp Phong tin tức hậu, trong lòng liền không khỏi bay lên lửa giận. Nguyên bản hắn đều muốn đem nữ nhân này cho đập chết, nhưng hắn nhưng cũng không có như này làm, thậm chí không có ngăn cản đối phương tìm kiếm Diệp Phong chờ người. Bởi vì hắn cũng muốn tìm được Diệp Phong, sau đó báo lúc trước một súng mối thủ. Có điều vậy cũng không có nghĩa là hắn liền như vậy tha Trác Nhã Vận, cho nên liền trực tiếp đem đối phương sai đi tới hậu cần bộ, đi làm một ít cu li hoạt. Nghe được Tống Hưng Vượng nói như thế, Diệp Phong không khỏi khẽ nhíu mày, hắn đương nhiên không khó đoán ra, Trác Nhã Vận e sợ không tốt như vậy quá. Thậm chí hắn cũng đang lo lắng, đến thời điểm đi Ngân Nguyên Thị đối phó Ngô Hiểu Thiên thời điểm, thuận tiện giúp vị bạn học cũ này một cái. Mà nghĩ đến đi tới Ngân Nguyên Thị căn cứ, Diệp Phong đột nhiên lại nghĩ đến hai người, ngươi biết Tống Tiểu Long cùng Dương Tu sao? Bọn họ trước đây là Ngân Nguyên Thị căn cứ phi công. Hai người này chính là Diệp Phong lúc trước ở Ngân Nguyên Thị thời điểm, gặp phải đưa lên quân dụng vật tư hai người, bọn họ còn ở vật tư trên dùng tờ giấy viết đến tên của chính mình. Mà Diệp Phong ở gặp phải Y Y Nhã Lan hậu, cũng tặng xin nhờ Y Y Nhã Lan, nếu như nhìn thấy hai người này thay chăm sóc. Chương 685, Tống Hưng Vượng cái chết nghe được Diệp Phong hỏi dò, Tống Hưng Vượng rơi vào đến hồi ức, có điều rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì, ta nhớ tới, Dương Tu cùng Tống Tiểu Long hai người bọn họ vốn là chỉ là hai tên phổ thông phi công, mà sau đến rồi một tên rất mạnh mẽ không gian hệ dị năng giả, vừa ý hai người này trực tiếp đem bọn họ để bạt thành thiếu úy, có điều tên này không gian hệ dị năng giả không chờ bao lâu liền đi. Nghe được Từ Hữu Tài nói như thế, Diệp Phong sắc mặt không khỏi có chút quái lạ, ngươi không biết tên kia không gian hệ dị năng giả là ai sao? Đây, không biết, nàng đến thời điểm liền thân mặc áo bào đen đồng thời che mặt, chúng ta chỉ có thể kết luận nàng là một người phụ nữ, nhưng bởi thực lực đối phương quá mạnh, chúng ta căn cứ cũng không tốt quá trải qua tội, vì lẽ đó cũng chưa từng thấy nàng bộ mặt thật. Từ Hữu Tài liền vội vàng nói. Nghe được Từ Hữu Tài nói như vậy, Diệp Phong không khỏi gật gật đầu, lúc trước Y Lệ Nhã Lan dị năng vừa mới thức tỉnh, còn cũng không tính mạnh mẽ quá đáng, e sợ che lại dung mạo cùng bóc người, cũng chỉ là tự vệ một loại thủ đoạn. Dù sao lấy nàng cái kia vóc người bốc lửa vẫn là tương đối hấp dẫn nam nhân. Nhìn thấy Diệp Phong tựa hồ không có cái gì còn muốn hỏi, Từ Hữu Tài không khỏi có chút sốt sáng nhìn lại, Diệp đại ca, ta chuyện gì đều nói rồi, ngài có thể hay không đại nhân bất kể tiểu nhân quá, coi ta là làm là một thí chó thả. Nghe được đối phương nói như thế, Diệp Phong nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lùng, ngươi cho rằng có thể sao? Nếu như lúc trước ở Đồng Bạc quán rượu lớn gặp phải ngươi thì không phải tận thế bạo phát ban đầu, ngươi dám ở sau lưng ta làm ra những kia cử động, đã sớm đem ngươi giết. Khi đó không giết ngươi, đã xem như là ta đưa cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc ngươi không có hảo hảo quý trọng. Diệp Phong nói cũng không khỏi lắc lắc đầu. Lúc trước tận thế vừa bạo phát, Diệp Phong rất rõ ràng, hết thảy tư tưởng của người ta đều còn dừng lại ở cái kia văn minh xã hội ở trong, đặc biệt trong đội ngũ còn có Tôn Chính Tưởng như vậy cảnh sát thâm niên tồn tại, nếu như vào lúc đó giết người, e sợ toàn bộ đội ngũ đều sẽ sụp đổ. Dù sao ai cũng không muốn cùng một người mang tội giết người cùng nhau. Vì lẽ đó, dù cho Diệp Phong lúc trước biết rõ Tống Hưng Vượng không có lòng tốt, vậy cũng không có lập tức đem đánh gục. Nhưng hiện tại hắn có thể sẽ không bỏ qua Tống Hưng Vượng, dù sao như người như vậy lại như một cái tàng trong bóng tối độc xà, chỉ cần chờ hắn lấy lại sức được, khẳng định lại sẽ nghĩ biện pháp đối phó chính mình. Dù cho Diệp Phong đối với hắn không để ý, nhưng cũng không dám hứa chắc hắn sẽ không đối với người bên cạnh mình động thủ, vì lẽ đó hắn ở trong lòng từ lâu cho Tống Hưng Vượng phán tử hình. Một bên khác Tống Hưng Vượng nghe được Diệp Phong nói như thế, trong lòng đang sợ hãi đồng thời, cũng không khỏi có chút phẫn nộ. Diệp Phong, ngươi không thể như vậy, ta vừa nãy nói cho hai ngươi tin tức trọng yếu, hơn nữa ta hiện tại đã cùng Ngô Hiểu Thiên không để ý mặt mũi, cũng không cách nào trở lại Ngân Nguyên Thị căn cứ, hoàn toàn không có cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp, lẽ nào ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Nghe nói như thế, Diệp Phong mí mắt nhấc lên, vừa ngươi cái kia hai cái tin tức đối với ta xác thực hữu dụng, vì lẽ đó nguyên bản những kia dàn vặt thủ đoạn của ngươi, ta cũng có thể không dùng, nhưng ngươi nhất định phải chết. Còn có, Ngô Hiểu Thiên sau đó không lâu cũng sẽ xuống cùng ngươi. Diệp Phong ở nói xong câu đó hậu, liền không tiếp tục để ý Tống Hưng Vượng kêu rên, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài. Phía dưới các ngươi có thể dựa theo trình tự đối với hắn tiến hành xét duyệt, sau đó công khai xử tử. Diệp Phong ngang nhau hậu ở ngoài cửa Bình Vĩnh Xương phân phó nói, là con trên. Bình Vĩnh Xương lập tức tiến vào một quân lý, liền ngay cả bận bịu bắt đầu sắp xếp thủ hạ hành động lên. Kỳ thực, trước Thiên Vong thành viên cũng đã lấy ra đầy đủ chứng cứ, có những thứ đồ này, như vậy đón lấy quy trình, cũng chỉ là đi một cái quá tràng mà thôi. Sở dĩ làm như vậy, là vì cho những trụ sở khác xem, để bọn họ biết, quân bộ đều theo quy trình làm việc, cũng có thể làm cho bọn họ an tâm. Từ Hữu Tài đám người đi tới quân bộ thời điểm, so với Diệp Phong chậm khoảng 5 phút, mà trừ bọn họ ra ở ngoài, có không ít căn cứ, tương tự phái người lại đây tìm hiểu tin tức, thậm chí một ít căn cứ đại biểu đều tự mình lại đây. Những này căn cứ đều không ngoại lệ, đều là lúc trước cùng phái cấp tiến từng có liên hệ, bọn họ đương nhiên là quan tâm nhất sự tình hướng đi một nhóm người. Từ Hữu Tài cùng những này căn cứ phái tới người, ở thông qua thân phận phân biệt hậu, đều lục tục tiến vào quân doanh ở trong. Tiến vào nơi này hậu, bọn họ nguyên vốn là muốn tìm người tìm hiểu phòng thẩm vấn tình huống, có điều còn không hành động, liền nhìn thấy không ít quân nhân hướng về trung ương nơi quảng trường đi đến. Ai? Vị đồng chí này, ta nghĩ hỏi một chút, các ngươi làm sao đều qua bên kia quảng trường? Từ Hữu Tài một cái liền kéo một người trong đó mở miệng dò hỏi. Loại này trước sau chân trong lúc đó liền phát sinh sự, để hắn có một loại cảm giác, chuyện này rất có thể cùng Tống Hưng Vượng có quan hệ. Nghe nói muốn bắn chết một phản quân, hắn lúc trước tham dự ám sát Triệu Chấn Viễn thượng tướng hành động. Gã quân nhân kia dừng bước lại, trả lời một câu hậu, liền tiếp tục hướng bên kia đi đến, loại này xử quyết tội phạm phương thức đã rất hiếm thấy đến. Từ Hữu Tài chờ người nghe xong, liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy quả thế hậu, liền cũng tùy tùng dòng người hướng phương hướng kia đi đến. Mà còn lại căn cứ đại biểu nghe xong, thì lại không khỏi cả người chấn động, này Lôi Lệ Phong hành tốc độ, so với bọn họ tưởng tượng ở trong còn nhanh hơn nhiều lắm. Làm Từ Hữu Tài đám người đi tới thì, nơi này đã hội tụ mấy trăm người, không thể nghi ngờ hội tụ tới được những quân nhân này, đều là khá là căm hận phái cấp tiến một nhóm người. Mọi người đang đợi sau 5 phút, liền nhìn thấy hiến binh đội binh lính áp giải một tên bị trói gô người trung niên, đi tới giữa quảng trường Lâm Thời dựng sự quyết trên đại diện, người này chính là Tống Hưng Vượng. Quy trình rất đơn giản, ở Bình Vĩnh Xương tuyên bố một chút Tống Hưng Vượng tội danh hậu, phụ trách xử quyết xạ thủ, liền giơ tay lên bên trong súng tự động, sau đó bóp cò súng. Theo phịch một tiếng tiếng súng, vị này Diệp Phong sau khi sống lại cái thứ nhất kẻ địch, rốt cục biến mất ở trên thế giới này. Đứng ở đằng xa Diệp Phong, lặng lặng nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt cũng có chút phiền muộn. Xử tử Tống Hưng Vượng, hắn cũng không có đánh gục kẻ địch hậu vui vẻ, có chỉ là đối với tình người cảm khái. Tống Hưng Vượng sở dĩ sẽ chết, đắc tội hắn chỉ là một người trong đó nguyên nhân, càng chủ yếu chính là hắn ở tận thế ở trong làm ra chuyện này. Trực tiếp hoặc gián tiếp bị hắn hại chết người, đã vượt qua hai chữ số, người như vậy Diệp Phong lại sao lại lưu lại, để hắn tiếp tục gieo vạ người khác. Nhìn thấy Tống Hưng Vượng mất mạng, Diệp Phong đứng một lúc hậu liền xoay người rời đi. Lại đây vây xem những binh sĩ kia cũng giống như thế, dù sao đối với bọn họ tới nói, xử tử một tên phản quân, đối với bọn hắn loại này vào sinh ra tử quân nhân tới nói, cũng không tính là gì. Đối phương nếu cùng phái cấp tiến khiên lôi kéo cùng nhau, như vậy liền phải làm thật như vậy chuẩn bị. Có điều Tống Hưng Vượng tử vong, đối với những kia tới rồi vây xem căn cứ tới nói, nhưng là chấn động. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là quân bộ cho bọn họ một tín hiệu, vì lẽ đó một ít quen biết căn cứ đại biểu, ánh mắt ở tụ hợp một hồi hậu, đều hướng về quân bộ bên này phát sinh xin, muốn suốt đêm gặp mặt Triệu Chấn Viễn thượng tướng. Bọn hắn bây giờ trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là dù cho ra điểm huyết, cũng phải hướng về phái bảo thủ bên này lấy lòng. Chương 686, màu vàng trái tim biến hóa. Diệp Phong đương nhiên không biết hắn bên này cử động lập tức liền đưa tới một loạt đến tiếp sau biến hóa. Đương nhiên cho dù biết rồi, hắn cũng không sẽ quan tâm. Chúng chi biến hóa này vẫn là chuyện tốt. Nhìn thấy Tống Hưng Vượng bị đánh gục hậu, Diệp Phong liền một mình rời đi quân doanh, ở trên đường phố đi dạo một vòng, nguyên vốn là muốn thưởng thức một hồi Bắc Kinh thị cảnh đêm, nhưng bởi vì Tống Hưng Vượng sự tình, làm thế nào dạng đều không tâm tình. Vì lẽ đó, Diệp Phong liền đón một chiếc taxi, hướng về Long Nha chiến đội cứ điểm mà đi. Chỉ cần chờ Hạch Đạn Đạo đã cải trang xong xuôi, hắn sẽ đi tới bệnh độc giả xảo huyện, đem bọn họ tận diệt, vì lẽ đó hiện tại nói thêm thăng một điểm, thực lực cũng là tốt đẹp. Tận thế sau khi, dòng người giảm bớt thật nhiều, Bắc Kinh thị nơi này giao thông cũng phi thường thông thuận. Không bao lâu Diệp Phong liền trở lại cứ điểm. Bởi cũng không có chuyện gì phải xử lý, Diệp Phong trở lại phòng của mình ở trong, liền lập tức bắt đầu tu luyện lên. Hắn cũng muốn sớm một chút biết, nơi bụng màu vàng trái tim đang không ngừng ngưng tụ hậu, cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Có điều Diệp Phong tu luyện vẫn chưa tới nửa giờ, liền nghe được ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Nghe được thanh âm này, Diệp Phong lông mày không khỏi hơi nhíu chíu, có điều hắn cũng không có làm lỡ, lập tức đi ngay đem cửa phòng mở ra, bởi vì biết rõ hắn đang tu luyện, cũng hết sức lại đây gõ cửa, tất nhiên là gặp phải chuyện gì mới sẽ như vậy. Làm Diệp Phong mở cửa phòng hậu, liền lập tức nhìn thấy từ bên ngoài đi tới Hứa Văn Kiệt. "Phong ca, dựa theo ngươi dặn dò, ta trước sắp xếp ở Ngô Hiểu Thiên biệt thự phụ cận 10 tên Long Nha chiến đội thành viên, quả nhiên phát hiện Ngô Hiểu Thiên suốt đêm rời đi Bắc Kinh thị. Hiện tại đã có 5 tên thành viên tùy tùng đi tới, lần theo hành tung của hắn, bước kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào?" Hứa Văn Kiệt mở miệng hỏi dò. Nghe được Hứa Văn Kiệt báo cáo, Diệp Phong khỏe miệng không khỏi làm nổi lên vẻ tươi cười, hắn đã sớm nghĩ đến Ngô Hiểu Thiên nên sớm rời đi, nhưng không nghĩ tới đối phương đi dĩ nhiên so với chính mình tưởng tượng bên trong còn nhanh hơn. "Hiện tại liền đi, chứng minh hắn tính cảnh giác rất cao, ngươi cũng làm cho các minh đệ không cần theo dõi, hắn cũng không nơi nào có thể đi, khẳng định là trở lại Ngân Nguyên thị căn cứ. Như vậy, chờ các ngươi trở lại Tân An thị hậu, liền phái 30 tên Long Nha chiến đội thành viên, lẻn vào đến Ngân Nguyên thị trong căn cứ, ta đi đem bệnh độc giả xào huyền nổ, sau khi thì sẽ chạy trở về, đến thời điểm thuận tiện liền đem Ngô Hiểu Thiên giải quyết đi." Diệp Phong thoáng suy nghĩ chậm rãi mở miệng nói rằng. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Hứa Văn Kiệt không khỏi âm thầm cả kinh. "Phong ca, Ngô Hiểu Thiên là Ngân Nguyên thị kẻ thống trị, nếu như trực tiếp đem giải quyết đi, có thể hay không gây nên ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa chúng ta cùng với đã xảy ra xung đột, những khác căn cứ cũng có thể sẽ nghĩ đến trên người chúng ta. Phải biết, sáng sớm hôm nay Tân An thị cùng Ngân Nguyên thị trong lúc đó xung đột, đã có rất nhiều căn cứ biết được, nếu như Ngô Hiểu Thiên vô duyên vô cớ chết đi, e sợ hoài nghi đến trên người bọn họ cũng không kỳ quái. Cái này đơn giản, chỉ cần chúng ta chế tạo ra một hồi nội chiến là được, huống chi cho dù bị hoài nghi, những khác căn cứ có thể làm sao? Không có xác thực chứng cứ, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể tiếp tục hoài nghi xuống." Diệp Phong khoát tay áo một cái, cũng không để ý nói rằng, lấy hắn hiện tại nắm giữ sức mạnh, muốn để Ngân Nguyên thị căn cứ thay đổi triều đại, thật sự không phải việc khó gì. Nghe được Diệp Phong này thô bạo chết lậu lời nói, Hứa Văn Kiệt liền cũng không còn cái gì lo lắng, vừa hắn cũng chỉ là lắm lời nhắc nhở hai câu mà thôi. Một đường tùy tùng Diệp Phong đi tới, hắn đã chứng kiến quá Diệp Phong sáng tạo ra quá nhiều kỳ tích. Rất nhanh, Hứa Văn Kiệt lùi ra, Diệp Phong liền tiếp tục tiến vào trạng thái tu luyện ở trong. Mà ở Hứa Văn Kiệt đi rồi, liền cũng không còn người đến quấy rầy Diệp Phong, hắn cũng có thể hoàn toàn đem tâm thần chìm đắm đến luyện hóa màu vàng dị năng thịt mặt trên. Theo màu vàng trái tim càng ngày càng ngưng tụ, nhảy lên tốc độ tăng nhanh, cũng làm cho Diệp Phong luyện hóa màu vàng dị năng thị tốc độ tăng nhanh, từng sợi năng lượng màu vàng nóng không ngừng thông qua kinh mạch chuyển vào màu vàng trái tim ở trong. Có điều theo tu luyện, để Diệp Phong cảm giác được có chút buồn bực chính là, nương theo màu vàng trái tim ngưng tụ, nó hấp thu năng lượng màu vàng nóng tốc độ cũng càng ngày càng chậm, hiện tại đã có không ít năng lượng màu vàng nóng ở kinh mạch của hắn ở trong lưu chuyển, nhưng không có bị màu vàng trái tim hấp thu lấy. Hơn nữa Diệp Phong cũng phát hiện, loại năng lượng màu vàng nóng này phi thường kỳ dị, cùng chân khí của hắn phân biệt rõ ràng, quả thực chính là hai loại không giống cấp độ năng lượng. Nhưng theo loại năng lượng màu vàng nóng này ở kinh mạch ở trong xoay chuyển, Diệp Phong cũng phát hiện một cái chuyện kỳ dị. Vậy thì là loại năng lượng màu vàng nóng này, tựa hồ có thể cùng hắn tra xét lực lượng tinh thần dung hợp, tuy rằng loại dung hợp này nhỏ bé không đáng kể, thế nhưng lấy Diệp Phong cấp 4 lực lượng tinh thần ở thời gian dài quan sát hậu, vẫn là thoáng có thể phát hiện. Mà loại này cùng lực lượng tinh thần dung hợp hậu năng lượng màu vàng nóng, thì sẽ cùng Diệp Phong sản sinh một loại như có như không cảm giác, làm loại năng lượng màu vàng nóng này tiến vào màu vàng trái tim hậu, Diệp Phong liền có thể cảm giác được mình cùng màu vàng trái tim liên hệ lại nhiều gia tăng rồi từng tia một. Tuy rằng này một tia liên hệ nhỏ bé không đáng kể, nhưng theo không ngừng có năng lượng màu vàng nóng truyền vào, mối liên hệ này chính đang từng giọt nhỏ tăng cường. Phát hiện điểm ấy hậu, nhất thời để Diệp Phong tinh thần chấn động, dù cho lực lượng tinh thần của hắn lúc này vẫn còn trạng thái hư nhược, nhưng hắn cũng mạnh mẽ điều động mà ra, đem tràn ngập ở kinh mạch trung quanh, thậm chí ngay cả cái kia màu vàng trái tim bốn phía đều đồng dạng tràn ngập lực lượng tinh thần. Dưới tình huống như vậy, Diệp Phong rất nhanh sẽ phát hiện cùng hắn suy đoán như thế, loại năng lượng màu vàng nóng này quả nhiên có thể cùng lực lượng tinh thần của hắn dung hợp, đặc biệt cái kia màu vàng trái tim hấp thu tình huống đặc biệt rõ ràng, đây là trước Diệp Phong căn bản không có phát hiện. Đương nhiên năng lượng màu vàng nóng cùng lực lượng tinh thần dung hợp là có hạn mức tối đa, mỗi một đoàn năng lượng màu vàng nóng chỉ có thể dung hợp một chút lực lượng tinh thần. Hay là cũng chính bởi vì nguyên nhân này, vì lẽ đó vừa bắt đầu Diệp Phong cũng không có làm sao phát hiện, làm càng ngày càng nhiều năng lượng chuyển vào màu vàng trái tim, để màu vàng trái tim ngưng tụ tới trình độ nhất định hậu, Diệp Phong mới cảm giác được một tia liên hệ. Đang lục lọi ra điểm này hậu, Diệp Phong lợi dụng thời gian một tiếng, rốt cục để cái này màu vàng trái tim cùng tinh thần hắn lực dung hợp, đạt đến một hạn mức tối đa. Lúc này Diệp Phong cùng này màu vàng trái tim liên hệ đã hết sức rõ ràng, thậm chí nếu như vận dụng lực lượng tinh thần đi điều khiển, còn có thể thoáng ảnh hưởng cái này màu vàng trái tim nhảy lên tốc độ. Phát hiện điểm này hậu, Diệp Phong trong lòng khẽ động, đối với cái này màu vàng trái tim tác dụng, trong lòng đã có một tia suy đoán. Đương nhiên, này vẹn vẹn là suy đoán, hết thảy đều phải đợi này màu vàng trái tim triệt để hoàn thành lột xác hậu mới có thể biết. Nay cả đêm, Diệp Phong đều đang tu luyện, lặng lặng mà cảm ứng cái này màu vàng trái tim biến hóa. Đến sáng ngày thứ hai, Diệp Phong trong cơ thể cấp 4 màu vàng dị năng thịt đã luyện hóa đầy đủ một nửa. Chỉ có điều luyện hóa đi ra này một phần năng lượng màu vàng nóng, màu vàng trái tim nhưng vẹn vẹn hấp thu một nửa, cũng chính là cả khối màu vàng dị năng thịt 1/4. Nói cách khác, dựa theo tốc độ bây giờ, ít nhất còn cần một ngày một đêm thời gian mới có thể đem còn lại năng lượng màu vàng nóng cho hấp thu đi. Hơn nữa thời gian này còn có thể theo màu vàng trái tim ngưng tụ mà không ngừng giảm bớt, dựa theo Diệp Phong tính toán, e sợ còn cần tam thiên thời gian mới có thể đem toàn bộ năng lượng màu vàng nóng hấp thu xong tất. Có điều Diệp Phong cũng có thể cảm thụ ra, làm đem khối này cấp 4 dị năng thịt hấp thu xong tất thời gian, e sợ cũng là cái này màu vàng trái tim lộ sắc thời gian. Chương 687, Tiên Vũ các khai trương. Diệp Phong cảm thụ một hồi trong cơ thể biến hóa, lại nhìn một chút bên ngoài đã trở nên sáng ngời sắc trời, liền dừng lại tu luyện, đi ra khỏi phòng. Ăn sáng xong hậu, Diệp Phong trước tiên đi tới một chuyến bên trong khoa viện, nhìn một chút chính đang cải tạo đạn đạo. Lúc này ở bên trong khoa viện lầu 3, vây tụ mười mấy tên vũ khí chuyên gia, hầu như không phân ngày đêm ở cả công, có điều tiến độ nhưng phải so với Diệp Phong tưởng tượng ở trong chậm hơn không ít. Căn cứ Ngô Minh báo cho, hiện tại đạn đạo cải tạo công tác chỉ có điều hoàn thành 20 tiến độ mà thôi. Bởi sách trang công tác phương diện này, dính đến đầu đạn hạt nhân, vì lẽ đó mỗi một cái bước đi đều phi thường cẩn thận, điều này sẽ đưa đến tiến độ chậm chậm. Có thể có này 20 tiến độ, Ngô Minh công lao tuyệt đối không thể không kể công. Nay cũng không phải nói Ngô Minh lợi hại đến mức nào, dù sao giữa trưởng những này có thể đều là nắm giữ kinh nghiệm phong phú chuyên gia, Ngô Minh tuy rằng thiên tài, nhưng một đỉnh 3-4 cũng đã đỉnh ngày. Mà hắn sở dĩ cống hiến lớn như vậy, cái kia hoàn toàn là bởi vì nắm giữ cánh tay máy. Ngô Minh máy móc lực có thể không đơn thuần chỉ có chiến đấu đơn giản như vậy, cái này cánh tay máy nắm giữ hai đại mô khối, một mô khối đương nhiên chính là vũ khí mô khối, là Ngô Minh chuyên môn dùng để chiến đấu, mà một cái khác mô khối nhưng là công cụ mô khối, là duy tu loại hình dùng. Hai người này mô khối trong lúc đó cắt, chỉ cần thay đổi ngoại bộ một ít linh kiện là có thể. Nắm giữ cánh tay máy Ngô Minh, đối với máy móc sách trang hoặc nạp tổ, có thể muốn so với bình thường người nhanh hơn mười mấy lần. Hơn nữa càng quan trọng chính là dị thường ổn định, tuyệt đối sẽ không xuất hiện nhân thủ như vậy, bởi vì căng thẳng mà run rẩy sự tình. Loại này ổn định chính là cải trang độ nguy hiểm cực cao đạn đạo, cần nhất. Có thể nói Ngô Minh đi tới bên trong khoa viện, còn chưa đủ thời gian một ngày, liền cùng nơi này chuyên gia đánh thành một đoàn, đồng thời hắn tài hoa cũng hoàn toàn được những người này tán thành. Tuy rằng đạn đạo cải tạo tiến độ có chút chậm, nhưng Diệp Phong nhìn thấy tình cảnh này, vẫn tương đối vui mừng. Dù sao chờ bên trong khoa viện chuyển đi Tân An thị hậu, Diệp Phong nhưng là dự định đem giao cho Ngô Minh tới quản lý. Hiểu rõ đạn đạo cải tạo tiến độ, lại đang bên trong khoa viện nơi này đi bộ một vòng hậu, Diệp Phong liền rời khỏi. Nguyên bản Diệp Phong nhàn rỗi không chuyện gì làm, muốn phải đi về tu luyện nữa một hồi, có điều vừa tới đến chỗ ở dưới lầu, liền nhìn thấy Ý Ỉa Nhã Lan ở chỗ này chờ hậu. Nhìn thấy Ý Ỉa Nhã Lan, Diệp Phong không khỏi sửng sở, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Làm sao? Lẽ nào ta tìm đến ngươi không được sao? Ý Ỉa Nhã Lan tiến lên hai bước, cánh tay ngọc mượn trụ Diệp Phong cánh tay, ngày hôm nay là mưa bụi khai trương đại điện, ngươi vị này hậu trưởng cổ đông lớn không cùng đi với ta xem lễ sao? Nghe được Ý Ỉa Nhã Lan nói như thế, Diệp Phong nhất thời bừng tỉnh, ngày hôm qua đi ngang qua mưa bụi thời điểm, nhìn thấy mưa bụi hơn 100 tên công nhân cản công, hắn liền dự liệu được ngày hôm nay thì có thể khai trường, không nghĩ tới quả thế. Được, cái kia cùng đi chứ. Diệp Phong cũng không có nhiều làm do dự, liền gật đầu đồng ý. Hắn ngày hôm nay cũng xác thực khá là nhàn, cho dù là tu luyện, đối với hiện tại Diệp Phong tới nói cũng là có cũng được mà không có cũng được, dù sao trong cơ thể hắn kinh mạch ở trong còn có lượng lớn năng lượng màu vàng nóng, những này năng lượng màu vàng nóng đầy đủ trái tim hấp thu một ngày. Rất nhanh, Diệp Phong liền cùng đi Y Lệ Nhã Lan hướng về, đệ nhất mở mưa bụi mà đi, nguyên bản hắn là muốn ngồi xe đi, nhưng Y Lệ Nhã Lan nhưng kiên trì phải đi đi ngang qua đi, lấy tên đẹp khảo sát thị trường. Chương 688, khắp nơi phản ứng biến dị tang thi vương là cái gì? Hay là ở những người này đến Bắc Kinh thị trước, còn có chút căn cứ không rõ lắm. Nhưng đi tới Bắc Kinh thị căn cứ nơi này, ở mỗi cái căn cứ đều liên hệ tình báo hậu, liền cũng không còn bất kỳ căn cứ dám lơ là loại này, được gọi là kinh khủng nhất tang thi. Căn cứ Bắc Kinh thị căn cứ nơi này ghi chép, lúc trước nơi này xuất hiện một con biến dị tang thi vương, nhưng là phát động rồi bao quát thiết giáp sư ở bên trong 5 cái sư, mặt sau càng là tổn hại gần vạn người đánh đổi mới đem đánh gục. Như vậy đánh đổi quả thực chính là làm người nghe kinh hãi, biến dị tang thi vương chi sở dĩ như vậy khủng bố, đó là bởi vì nó chẳng những có thể điều khiển thi triều đại quân, hơn nữa càng quan trọng chính là nó từng binh sĩ năng lực chiến đấu cũng thực sự quá khủng bố. Lúc trước Bắc Kinh thị căn cứ vì đem con kia biến dị tang thi vương đẩy vào đến tuyệt cảnh, nhưng là đầy đủ nhảy dù 3 cái lữ binh lực, hơn nữa máy bay trực thăng vũ trang trên không đả kích, lại còn lại biến dị tang thi vương một thân một mình tình huống đều đầy đủ giết ngược lại sắp tới 2 người. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra được muốn đối với biến dị tang thi vương thực thi trạm thủ kế hoạch có cỡ nào gian nan, nhưng mà Y Lệ Nhã Lan nhưng làm được, vậy thì không thể không để những kia căn cứ đại biểu trở nên coi trọng. Đương nhiên nếu như những tài liệu này không cách nào để cho bọn họ đối với Y Lệ Nhã Lan sức chiến đấu có một rõ ràng nhận thức, như vậy mặt sau bọn họ quan sát tối ngày hôm qua vây quét bệnh độc giả video hậu liền đúng là chấn động. Những kia bệnh độc giả ở mưa bom báo đạn ở trong điên cuồng chạy trốn giết chóc, dù cho là súng máy hạng nặng viên đạn xạ ở trên người bọn họ, những người này cũng có thể để vết thương trong nháy mắt phục hồi như cũ. Liền ngay cả đầy trời dị năng công kích ở trên người bọn họ, nhiều nhất cũng chỉ có thể trì hoãn một hồi bọn họ giết chóc tốc độ. Nhưng mà chính là những này khác nào giết như thần người áo đen, lại bị Y Lệ Nhã Lan một chiều cho dây. Có thể đại biểu những trụ sở khác mà đến, người nào không hề có một chút nhãn lực, thông qua cùng với những cái khác vũ khí nóng cùng dị năng giả so sánh, bọn họ liền có thể phán đoán đến ra Y Lệ Nhã Lan lực công kích, e sợ đều có thể sánh ngang một ít loại nhỏ đạn đạo. Đương nhiên luận phạm vi tính thương tổn là khẳng định không sánh được những kia đạn đạo, nhưng nếu như công kích một đơn thể mục tiêu, e sợ hiệu quả là gần như. Hơn nữa Y Lệ Nhã Lan công kích không chỉ tốc độ nhanh, có thể tự do khống chế thay đổi quy tích, càng quan trọng chính là bất cứ lúc nào đều có thể triển khai. Không nghi ngờ chút nào như vậy một tên mạnh mẽ dị năng giả, tác dụng quả thực chính là chiến lược cấp. Đặc biệt tất cả mọi người đều rõ ràng, theo tận thế tiến hóa, những dị năng giả này sẽ càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có thể một ngày nào đó liền có thể thay thế được vũ khí nóng tồn tại. Nhìn thấy Y Lệ Nhã Lan là loại này nhất là cường giả đứng đầu, bọn họ lại há có thể không cho chút mặt mũi, huống chi còn có Bắc Kinh thị chống đỡ. Vì lẽ đó liên minh ở trong những tia không hữu hảo âm thanh, ở Triệu Chấn Viễn một loạt hoạt động dưới, rất nhanh sẽ bình tĩnh lại. Những này căn cứ không phản đối nữa hầu, cũng rốt cục bắt đầu coi trọng lên Yên Vũ Các đến, đặc biệt khi bọn họ hiểu rõ đến, này Yên Vũ Các chỉ là phục vụ tính ngành nghề, đối với bọn họ căn bản không tạo được bất kỳ nguy hiểm nào, thậm chí còn có thể cho bọn họ căn cứ mang đến một chút chỗ tốt hậu, thái độ nhất thời liền đại biến. Thậm chí những người này biết, Yên Vũ Các ngày hôm nay dòng giá có ngũ phân các khai trương hậu, không ít căn cứ coi như tức biểu thị, đồng ý đi tới thưởng thức một hồi. Nếu như hương vị không sai, thậm chí đồng ý mở ra một ít phong phú điều kiện, mời đối phương đi tới bọn họ căn cứ mở phân các. Dù sao tận thế tới nay, bọn họ cũng chịu đủ lắm rồi loại này cuộc sống khổ, nếu như có Yên Vũ Các loại này tiêu phí nơi, những người này cũng là tương đương đồng ý chống đỡ. Dù sao, lấy Yên Vũ Các định vị, vốn là cho bọn họ loại này cao tiêu phí đoàn người, Yên Vũ Các thành lập, quả thực chính là tạo phúc bọn họ. Đối với những này căn cứ đại biểu ý nghĩ, Diệp Phong cũng không rõ ràng, nhưng hắn cũng có thể tưởng tượng được, Yên Vũ Các ở gia nhập liên minh hậu có thể thu được chỗ tốt. Chỉ có điều cho dù nghĩ đến những này, hắn lúc này lại cũng không cao hứng nổi, thậm chí là vẻ mặt đau khổ, bởi vì bị Y Lệ Nhã Lan như vậy mọi chỗ địa phương lôi kéo đi tham gia nghi thức khai trương đại điện, quả thực chính là tìm tội được. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, Y Lệ Nhã Lan vì mở rộng ảnh hưởng, mỗi một tràng khai trương điện lễ đều tương đương long trọng, các loại trình tự cũng không ít, đem Diệp Phong cũng dằn vặt có chút không khí lực. Làm tham gia xong ngũ Yên Vũ các khai trương đại điện hậu, đã đến trưa. Cho đến lúc này hậu, Diệp Phong mới có thể nghỉ ngơi, cùng Y Lệ Nhã Lan ở trong đó một gian Yên Vũ các ở trong dùng cơm. Ở quá trình này ở trong, hắn cũng âm thầm quan sát một hồi, có chút kinh ngạc phát hiện, Yên Vũ các tuy rằng tiêu phí rất cao, nhưng đi vào tiêu phí người nhưng vẫn đúng là không ít. Những người này cũng là lấy lính đánh thuê chiếm đa số, đương nhiên, Diệp Phong càng thêm kinh ngạc chính là, những này bình thường lẫm lẫm liệt liệt lính đánh thuê ở đi vào Yên Vũ các nơi này hậu, dĩ nhiên trở nên văn minh lên, chí ít không lại thô lô mang nết. Mà Diệp Phong cũng rất nhanh sẽ tìm tới nguyên nhân, bởi vì nơi này người phục vụ, trên căn bản mỗi một danh đô là khuôn mặt đẹp đẽ nữ tử, đồng thời khiêm tốn có lễ phục vụ chú đáo, chỉ cần là nhìn cũng làm người ta vui thai vui mắt, thực sự khiến người ta rất khó thô lô lên. Người nơi này nhân viên phục vụ tổng cộng có bao nhiêu a? Hơn nữa ta nhìn bọn họ, đều khá là đẹp đẽ, là từ nơi nào tìm đến? Diệp Phong không nhịn được dò hỏi. Bởi vì Diệp Phong phát hiện Yên Vũ các nhân viên phục vụ thực sự quá hơn nhiều, trên căn bản mỗi một trác đều sẽ có chuyên môn nhân viên phục vụ đơn độc hầu hạ, chỉ Yên Vũ các nhân viên phục vụ ít nhất vượt qua 50 người. Có thể không đơn thuần chỉ có ngươi mới sẽ tìm tìm người mới, chúng ta cũng tương tự sẽ tìm tìm tỉ muội, Tiên Vũ Các thành lập, trợ giúp cái khác nữ tính cũng là một người trong đó mục đích, hết thảy nữ tính đều có thể gia nhập Tiên Vũ Các, dài đến tiêu chí liền làm nhân viên phục vụ, còn cái khác thì lại ở phía sau làm to chủ, hoặc là một ít chuyện vặt. Ta muốn chứng minh nữ nhân ở cái này tận thế ở trong cũng có thể tự lực cánh sinh. Y Lệ Nhã Lan mở miệng nói rằng, ngữ khí kiên định. Nghe được Cơ Nhã Lan nói như thế, Diệp Phong cảm giác được có chút khiếp sợ, có điều hắn cũng không nói thêm cái gì. Rất nhanh, Diệp Phong liền ăn xong bữa trưa, mà buổi chiều Y Lệ Nhã Lan đội vàng quản lý Yên Vũ Các, Diệp Phong thì lại đi tới, chiêu đãi bọn hắn những này căn cứ khu biệt thự. Đi gặp một hồi Bành Đức chờ người, hiểu rõ cùng những trụ sở khác hợp tác công việc. Mà hỏi do kết quả là đáng mừng, hết thảy đều phi thường thuận lợi, thậm chí không ít căn cứ đều chủ động lấy lòng, dù cho là một khoảng cách nhỏ Tân An thị khá xa căn cứ cũng giống như thế. Ở vừa nghe đến tin tức này thời điểm, Diệp Phong nguyên bản là hơi kinh ngạc, nhưng phía sau được nghe lại Bành Đức sau khi giải thích, cũng là bình tĩnh. Tuy rằng Tân An thị căn cứ vừa bắt đầu yên lặng vô danh, thế nhưng ngày hôm qua ở thành lập nhân loại phục hưng liên minh thời điểm, cùng Ngân Nguyên thị phát sinh xung đột, liền tiến vào cái khác căn cứ tầm mắt. Đặc biệt Diệp Phong mắt cũng không chấp cái nào, liền phái ra 10.000 binh lực đơn vị bộ đội gia nhập vào liên quân, này thì tương đương với là biểu diễn một hồi Tân An thị thực lực quân sự. Dưới tình huống như vậy, một ít tự hỏi thực lực không bằng Tân An thị căn cứ, đương nhiên sẽ biểu hiện ra hữu hảo thái độ. Chương 689, đối với Thiên Hải Liên Minh tâm tư đương nhiên, những này căn cứ chi sở dĩ như vậy nhiệt tình cùng Tân An thị triển khai hợp tác, ngoại trừ Tân An thị thể hiện ra không tầm thường thực lực quân sự ở ngoài, còn có một chút trọng yếu hơn chính là, những này căn cứ đều suy đoán ra, bọn họ cùng Bắc Kinh thị căn cứ nơi này quan hệ tương đương thân mật. Nếu không, cũng không thể Tân An thị căn cứ hôm qua mới cùng Ngân Nguyên thị bên kia nháo mâu thuẫn, cùng ngày muộn quân bộ tới bắt người, hơn nữa Diệp Phong còn cùng hiến binh đội người cùng nhau. Đang từ điểm đó có thể nhìn ra được, Tân An thị cùng Bắc Kinh thị quan hệ không bình thường, thậm chí không ít người đều suy đoán, vừa bắt đầu Tân An thị kiên định đứng phái bảo thủ bên này, cùng phái cấp tiến đối lập, mới có thể thu được chiếm lấy Bắc Kinh thị như vậy hữu nghị. Này dẫn đến rất nhiều căn cứ đều sẽ ưu tiên cân nhắc cùng bọn họ Tân An cắt làm. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là dựa vào thực lực quân sự cùng Bắc Kinh thị quan hệ, hai điểm này còn chưa đủ, bởi vì hợp tác chú ý vẫn là lợi ích, hai cái căn cứ sở dĩ hội hợp làm, vậy cũng là vì hỗ trợ cùng có lợi. Mà đối với điểm này, nhưng đúng là bọn họ Tân An thị căn cứ ưu thế lớn nhất. Tân thế làm, nếu như nói món đồ gì được hoan nghênh nhất, cái kia không thể nghi ngờ là đồ ăn cùng vũ khí, mà những thứ đồ này Tân An thị đều có thể lấy ra được đến. Tân An thị căn cứ bản thân là xây dựng ở một công nghiệp viên làm, các loại công nghiệp thiết bị tuyệt đối là không thiếu, thêm Bình Phong thị bên kia cung cấp quặng sắt xưởng, hoàn toàn có thể quần quần không ngừng chế tạo ra các loại vũ khí lạnh, liền vũ khí nóng linh linh kiện, chỉ cần cung cấp thiết kế đồ, cũng có thể ung dung chế tác được. Cho tới đồ ăn phương diện, Song Châu thị phụ cận thổ địa màu mỡ, lại thêm nước mưa sung túc, Diệp Phong sớm truyền đạt trồng trọt mệnh lệnh. Lại quá 1 đến 2 tháng, nhóm đầu tiên lúa nước mới có thể thu hoạch, còn khoai lang, khoai tây những này nhiệt độ cao lượng cây nông nghiệp, e sợ đã thu gặt một nhóm, hoàn toàn có thể đối ngoại bán ra. Ngoài ra, các loại rau dưa loại hình cũng là loại một đống trồng. Dựa theo Diệp Phong tính toán, nếu như đem Song Châu thị phụ cận thổ địa toàn bộ mở phát ra, như vậy nuôi sống 40, 50 cái căn cứ người đều không là vấn đề. Con số này, hay là cùng toàn quốc nhân loại trả lại cũng không tính là gì, nhưng cũng đủ khiến Diệp Phong dùng nó đến khiêu động toàn bộ liên minh kinh tế hệ thống. Mà có những vũ khí này cùng đồ ăn ở tay, có thể nói bọn họ Tân An thị căn cứ là tuyệt đối không thiếu đối tượng hợp tác. Làm Diệp Phong xem xong những này hợp tác căn cứ tư liệu hậu, Bành Đức lại sẽ một phần, có đặc thù mã hóa tiêu chí kiện đưa tới hắn tay. Những chuyện khác ta đều có thể xử lý, thế nhưng này một cái, e sợ thật sự muốn ngươi đến quyết định. Bành Đức nói thật. Nghe được đối phương nói như thế, Diệp Phong mặt không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc, sau đó liền trực tiếp đem mở ra. Nhìn thấy diện nội dung, Diệp Phong lông mày cũng không khỏi gật gật, bởi vì diện thật nhiều nội dung lại cùng Thiên Hải Liên Minh có quan hệ. Phải biết, hiện tại Bắc Kinh thị căn cứ cùng Thiên Hải Liên Minh quan hệ tuyệt đối là vô cùng gấp gáp, thậm chí nếu như không phải tổ chức nhân loại phục hưng hội nghị, chỉ sợ bọn họ cũng đã cùng Thiên Hải Liên Minh khai chiến. Mà kiện bên trong nội dung rất đơn giản, đó là Thiên Hải Liên Minh hy vọng Tân An thị căn cứ có thể tiếp tục trợ giúp bọn họ sinh sản chủ chiến tạ sắc ngoài, mà bọn họ cũng sáng tỏ biểu thị đồng ý đem giá cả tăng lên. Ngươi nên cùng bọn họ tiến hành rồi bước đầu đàm phán đi. Vậy bọn họ đồng ý đem giá cả tăng lên bao nhiêu? Diệp Phong đem toàn bộ kiện xem xong, thoáng trầm tư hậu mở miệng hỏi. Bọn họ đồng ý ở nguyên lai giá cả tăng lên gấp 3, nhưng ta đã toàn quá, nếu như đem chế tác chủ chiến tạ sắc ngoài những tư nguyên này dùng để chế một ít vũ khí lạnh hoặc là vũ khí linh kiện bán ra cho những trụ sở khác, lợi nhuận của chúng ta ít nhất là hàn giá gốc cách 6 lần, tức khiến cho bọn họ tăng lên gấp 3 giá cả, chúng ta cũng tương đương với là thiệt thòi một nửa tiền. Bành Đức nhìn Diệp Phong mở miệng nói rằng, kỳ thực lấy Bành Đức ý nghĩ, hắn là không muốn tiếp tục cùng Thiên Hải Liên Minh bên kia hợp tác rồi, dù sao hiện tại đại gia đều gia nhập vào nhân loại phục hưng liên minh làm, đối phương cũng không thể trực tiếp hướng về bọn họ khai chiến. Dưới tình huống như vậy, cũng không có cần thiết trợ giúp đối phương tăng cường thực lực, phải biết những này chủ chiến tạ sát ngoài mặc dù là có thiếu hụt, nhưng loại thiếu sót này cũng vẹn vẹn là đối với bọn họ mà nói. Chỉ cần song phương không khai chiến, đối phương đem những này chủ chiến tạ dùng ở những phương diện khác, như vậy đối với Thiên Hải Liên Minh tới nói, cũng là có rất lớn tăng cường, này sẽ kéo dài hai người bọn họ thế lực sự chênh lệch. Đương nhiên những này đều chỉ là hắn ý của cá nhân, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Diệp Phong tay. Hợp tác hay là muốn tiến hành, bởi vì này liên lụy đến chúng ta mặt sau kế hoạch, nhưng giá cả cũng không thể quá thấp. Như vậy đi, ngươi lại đi cùng Thiên Hải Liên Minh bên kia nói chuyện, chúng ta có thể tiếp tục trợ giúp bọn họ chế tác chủ chiến tạ sắc ngoài, có điều giá cả tăng lên tới nguyên lai 5 lần. Hơn nữa nhất định phải trả tiền trước hậu chế tác, đồng thời cần bọn họ dùng cấp 3 tiến hóa thịt đến thanh toán. Thoáng đánh một hồi mặt bàn hậu, Diệp Phong mở miệng nói rằng, trước một chủ chiến tạ sắc ngoài giá cả là 6000 khối tiến vào khối thịt, hiện đang tăng lên 5 lần, tương đương với 3 vạn đô la một cấp tiến hóa thịt. Đương nhiên số lượng này nghe tới rất nhiều, nhưng kỳ thực không phải vậy, Diệp Phong chờ người ở đạt thành hợp tác thời điểm, phổ biến còn chỉ là cấp 2 tăng thi. Nhưng mà hiện tại đã xuất hiện lượng lớn cấp 3 tăng thi, một khối cấp 3 dị năng thịt tương đương với 5 khối cấp 2 dị năng thịt, vì lẽ đó tăng lên 5 lần giá cả, cũng hoàn toàn ở Thiên Hải Liên Minh trong giới hạn chịu đựng. Được. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Bành Đức gật gật đầu, có điều hắn vẫn là không nhịn được, tốt hỏi một câu, Diệp Phong, ngươi nói kế hoạch là cái gì à? Thấy Bành Đức hỏi như thế, Diệp Phong suy nghĩ một chút, cũng biết nên đem một ít chuyện nói cho hắn. Kỳ thực Thiên Hải Liên Minh nhìn chúng ta Tân An thị căn cứ, mà ta làm sao tặng không phải nhìn ông trời của bọn hắn Hải Liên Minh. Hiện tại thế lực của chúng ta vẫn là quá nhỏ yếu, vẹn vẹn có 3 cái căn cứ mà thôi, mà Thiên Hải Liên Minh nhưng là đầy đủ khống chế 5 cái căn cứ, đồng thời cùng chúng ta tiếp giáp, nếu như có thể khống chế lên, thực lực của chúng ta đem có thể tăng lên dữ dội một đoạn dài, cũng không cần bất cứ lúc nào để phòng bên người có như vậy một cái thế lực. Diệp Phong chậm rãi mở miệng, nói ra tâm ý nghĩ. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Vành Đức không khỏi trố mắt ngất ngụm. Phải biết Tân An thị căn cứ bây giờ căn bản không thể là Thiên Hải Liên Minh đối thủ, nhưng mà hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại vẫn đánh đối phương chủ ý, hơn nữa Diệp Phong lúc trước đáp ứng cho đối phương chế tác chủ chiến tạ sắc ngoài thời điểm, e sợ đã có ý nghĩ như thế. Xem ra ta còn thực sự là lão, có điều ngươi có ý nghĩ như thế, ta sẽ lấy hết tất cả năng lực trợ giúp ngươi. Sau khi hết khiếp sợ, Bành Đức mới không cảm khái nói rằng, xác nhận sau khi, Diệp Phong lại cùng Bành Đức thương lượng một chút chi tiết nhỏ, lúc này mới rời đi. Hiện tại hắn muốn làm chính là làm hết sức tăng lên chính mình, sau đó chờ đạn đạo cải trang xong xuôi, gần như có thể xuất phát đi tới bệnh độc giả xảo huyệt. Quyển sách đến từ chương 690, các căn cứ rời đi Diệp Phong rời đi biệt thự thời điểm, đã là buổi chiều 3 điểm. Rời đi khu biệt thự hậu, hắn liền trực tiếp trở lại Long Nha chiến đội vị trí chỗ ở trong, bắt đầu tu luyện. Bởi chuyện nên làm đã làm, vì lẽ đó Diệp Phong này vừa tu luyện, liền trực tiếp tu luyện tới sáng sớm ngày thứ hai. Trải qua một buổi tối tu luyện, Diệp Phong đã đem trong cơ thể cấp 4 màu vàng dị năng thịt cho luyện hóa, lúc này trong cơ thể kinh mạch ở trong, có thể nói đã tràn ngập đầy năng lượng màu vàng nóng. Loại năng lượng màu vàng nóng này cùng chân khí cùng tồn tại, để kinh mạch đều mơ hồ cảm giác được trường thống, nhưng mà màu vàng trái tim tốc độ hấp thu thực sự quá chậm, vì lẽ đó Diệp Phong hiện tại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ dừng lại tu luyện, chờ màu vàng tâm đang chậm chậm tiêu hóa những năng lượng này. Ngày thứ 2 rời giường, Diệp Phong chuyện thứ nhất đồng dạng là đi tới bên trong khoa viện. Để hắn cảm thấy mừng rỡ chính là, đạn đạo cải tạo công tác, trải qua thời gian một ngày, đã từ nguyên bản 2, trực tiếp tăng lên tới 7. Ngày hôm nay tiến độ không thể nghi ngờ muốn so với hôm qua nhanh hơn nhiều, mặc dù có thể như vậy, cũng là bởi vì mọi người phối hợp càng ngày càng hiệu ngầm, hơn nữa đối với cải trang cũng càng ngày càng thuần thục luyện. Dựa theo Ngô Minh suy đoán, như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra, xế chiều hôm nay liền có thể hoàn công. Nghe được tin tức này hậu, Diệp Phong không khỏi đại hỉ. Sau đó Ngô Minh liền cho Diệp Phong giảng giải một hồi, làm sao phóng ra đạn đạo, bởi không có xe đạn đạo duyên cớ, bọn họ đồng bộ một rộng dài 1m5m đạn đạo giá, mà hết thể điều chỉnh thử trình tự, cũng đã đưa vào đến đạn đạo giá trí năng trình tự mặt trên. Đến thời điểm Diệp Phong cần phải làm là giả thiết mục tiêu khoảng cách, sau đó bài chính cái này đạn đạo phóng ra phương hướng, còn lại đều sẽ do máy tính tự chủ vận hành tính được ra. Đối với như vậy giản tiện thao tác, Diệp Phong còn là phi thường thỏa mãn, ở mô phòng thực thao một lần hoàn toàn nắm giữ hậu, liền trực tiếp rời đi. Nếu xác định xuất phát thời gian, cái kia Diệp Phong vẫn có không ít chuyện muốn bàn giao, Diệp Phong liền thẳng đến Bành Đức chờ người vị trí biệt thự mà đi, cùng lúc đó, hắn cũng phái người đi thông báo một hồi Y Lệ Nhã Lan. Dù sao thằng đã đáp ứng cùng Y Lệ Nhã Lan cùng đi tới, mà chuyện như vậy đương nhiên muốn trước tiên thông báo đối phương, để cho người khác cũng thật có cái chuẩn bị. Đặc biệt Tiên Vũ các vừa mới vừa thành lập, nếu như bây giờ rời đi, e sợ cũng không có thiếu vụ bản sự tình muốn đi sắp xếp. Mà ở Diệp Phong đi tới biệt thự hậu, chuyện thứ nhất chính là hỏi dò một hồi Bành Đức cùng những trụ sở khác hợp tác tình huống, kết quả là đáng mừng. Chiều hôm qua hắn sau khi rời đi, Bành Đức cũng đã xác định mấy cái hợp tác căn cứ, đồng thời cùng ngày rồi cùng bọn họ định ra hiệp ước, đưa cho liên minh. Nói cách khác, bọn họ hợp tác đã chính thức bắt đầu rồi, chỉ cần chờ trở lại Tân An thị, song phương mở ra con đường hậu, liền có thể chính thức bắt đầu mậu dịch. Liền ngay cả Thiên Hải Liên Minh bên kia cũng đều đồng ý Diệp Phong đề án, đến thời điểm sẽ tăng cao 5 lần giá cả đến làm riêng chủ chiến tạ sắc ngoài. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, chỉ cần cùng những này căn cứ triển khai hợp tác hậu, như vậy sẽ có quần quần không ngừng tiến hóa thịt, cùng các loại vật tư chạy vào đến Tân An thị trong căn cứ. Đến thời điểm Tân An thị căn cứ sẽ nên tới một lần nhanh chóng phát triển giai đoạn, đặc biệt thành viên sức chiến đấu phương diện, ở có lượng lớn tiến hóa thịt chạy vào tình huống, trong quân đội tiến hóa giả binh sĩ liền không cần tình ăn vào hóa thịt, quân đội thực lực cũng sẽ có một lần tăng lên dữ dội. Diệp Phong, rất nhiều căn cứ ký kết hợp tác hậu đều sẽ ở này 1-2 ngày bên trong trở về, chúng ta cũng dự định ngày mai sẽ đi. Vành Đức hướng về Diệp Phong mở miệng nói. Diệp Phong sau khi nghe, hiểu rõ gật gù, trở về căn cứ hậu, liền muốn phiền phức người đa đa bận tâm, tối hôm nay chờ đạn đạo cải trang xong xuôi, ta thì sẽ xuất phát đi tới bệnh độc giả xảo huyệt. Nếu như tất cả thuận lợi, e sợ chờ các ngươi lúc trở về, ta cũng gần như đến. Diệp Phong cười nói. Dù sao, hắn lần này đi phá hủy bệnh độc giả xảo huyệt, cũng không cần làm sao đại phí hoàng hốt, chỉ cần tất cả thuận lợi, chờ bọn hắn ẩn nút đến khoảng cách đối phương xảo huyệt 3 km trong phạm vi, phóng ra đạn đạo như vậy tất cả liền xong việc. Vành Đức chờ người tuy rằng có thể tọa chuyên cơ trở lại tỉnh quân khu, thế nhưng từ tỉnh quân khu trở lại Tân An thị căn cứ cũng là cần phải hao phí trên 4-5 ngày. Mà Diệp Phong cưới đại hùng miêu quốc bảo, cho dù ở tận thế hoàn cảnh này phức tạp địa phương, cũng có thể trong vòng một ngày cấp tốc chạy hơn 1000 km, nếu như tất cả thuận lợi, bọn họ trở lại cũng chưa chắc so với Vành Đức chờ người chậm bao nhiêu. Huống chi bệnh độc giả xào huyệt, khoảng cách Thiên Hải Liên Minh chỉ khoảng cách 3 tòa thành thị, Diệp Phong cũng không cần làm sao đi vòng, vậy thì càng sắp rồi. Cùng Vành Đức nơi này sau khi nói xong, Diệp Phong liền rời khỏi biệt thự, đón một chiếc taxi thẳng đến quân doanh mà đi. Đi tới nơi này, liền phát hiện ngày hôm nay quân doanh phi thường náo nhiệt, bởi vì có một phần căn cứ là lựa chọn ngày hôm nay rời đi, vì lẽ đó không ít căn cứ người cũng tiến vào quân doanh nơi này, cưới đã ngừng ở đây loại cỡ lớn phi cơ chở hành khách, trở lại bọn họ vị trí tỉnh quân khu. Ở quá trình này ở trong, một ít căn cứ đại biểu nhận ra Diệp Phong, còn chủ động tiến lên chào hỏi, đối với này Diệp Phong cũng đều nhất nhất đáp lại. Tiêu tốn sắp tới 5 phút đồng hồ thời gian, Diệp Phong mới thoát khỏi những kia nhiệt tình căn cứ đại biểu, dựa vào thân phận lệnh bài, tiến vào quân doanh khu biệt thự ở trong. Hắn sở dĩ tới nơi này, đương nhiên chính là vì thấy Triệu Chấn Viễn. Xe nhẹ chạy đường quen đi tới Triệu Chấn Viễn trước biệt thự, nơi này cảnh vệ doanh căn bản cũng không có bất kỳ ngăn cản, trực tiếp để Diệp Phong đi vào. Làm tiến vào biệt thự hậu, Diệp Phong mới phát hiện, ngoại trừ Triệu Chấn Viễn ở ngoài, Quách Dũng cùng Lý Lương Tuấn hai vị lao tướng quân cũng đồng dạng ở đây. Tuy rằng Quách Dũng cùng Lý Lương Tuấn hai người không sánh được Triệu Chấn Viễn, nhưng bọn họ cũng là cùng một thời đại tướng quân, mấy ngày nay sự tình, nếu như không có hai người bọn họ chia sẻ, chỉ bằng vào Triệu Chấn Viễn một người, sợ là sớm đã lui ngã xuống. Đối với loại này khai quốc nguyên láo cấp bậc nhân vật, Diệp Phong vẫn là cực kỳ kính trọng, vừa lên đến liền hướng ba người tiến vào một quân lễ, mà ba người cũng lập tức trở về lễ. Ha ha, ta liền biết ngươi sẽ đến, quan cho chúng ta phái cấp tiến đi tới Tân An thị phương án, chúng ta ba vị ông lão đã làm được, ngươi nhìn một chút. Triệu Chấn Viễn cười, liền đem một phần văn kiện đưa tới Diệp Phong trước mặt. Diệp Phong sau khi nghe, trên mặt có vẻ kinh ngạc, có điều hắn cũng lập tức cầm lấy văn kiện xem lên. Không thể không nói, Triệu Chấn Viễn chờ người làm được phần này phương án, so với Diệp Phong trước nghĩ kỹ còn hoàn mỹ hơn, bước đi phân càng tế, cũng có thể đem ảnh hưởng rơi xuống thấp nhất. Dựa theo kế hoạch, phái cấp tiến bên này binh lính, đến thời điểm sẽ chia làm 10 cái thế đội, lần lượt đi tới Tân An thị căn cứ. Chỉ một người viên rời đi quá trình, đại khái sẽ kéo dài khoảng 1 tháng, loại này chậm chậm luân phiên, mặc kệ là đối với Bắc Kinh thị vẫn là Tân An thị tới nói đều là có lợi, song phương căn cứ đều có thể có một không sai thích hướng quá trình. Phương án chúng ta đã thu dọn đi ra, chỉ bất quá nếu như mới có thể ở chúng ta đi hậu, vẫn duy trì Bắc Kinh thị nơi này trật tự, chúng ta cần nghe lời người ý kiến. Triệu Chấn Viễn thấy Diệp Phong xem xong văn kiện hậu, vẻ mặt nghiêm túc nói: Chương 691, sợ hai quan quân liên quan với ngày sau Bắc Kinh thị quản lý, có thể nói là vị lão nhân trước mắt này quan tâm nhất vấn đề, phải biết hắn cả đời sinh sống ở Bắc Kinh thị nơi này, là nhìn Bắc Kinh thị từng bước một phồn hoa lên, đối với thành phố này quyến luyến sâu tuyệt đối muốn vượt qua rất nhiều năm kinh người. Tuy rằng hắn đáp ứng rồi Diệp Phong, muốn đi tới Tân An thị, nhưng hắn cũng không muốn, nhìn thấy Bắc Kinh thị liền như vậy suy yếu xuống. Chỉ ở tại bọn hắn đi rồi, muốn để trong này người may mắn còn sống sót, an ổn sinh tồn được, mà không phải sinh sống ở bạo quân dưới sự thống trị. Nghe được Triệu Chấn Viễn thượng tướng nói như thế, Diệp Phong khẽ mỉm cười, mở miệng nói rằng: Triệu tướng quân, điểm ấy ngươi có thể yên tâm, đối với những chuyện này, ta đã nghĩ kỹ. Kỳ thực phái bảo thủ nơi này, ta cũng không sẽ đem tất cả mọi người mang đi chỉ là những kia binh lính bình thường cùng tướng lĩnh, những kia tiến hóa giả binh lính cùng tướng lĩnh đều sẽ lưu lại, tiếp tục quản lý Bắc Kinh thị phát triển. Nếu như vậy, Bắc Kinh thị cùng Tân An thị một sáng một tối, một nam một bắc, phối hợp với nhau, mới có thể càng tốt hơn phát triển lên. Lời này vừa nói ra, mọi người không khỏi sửng sở, bọn họ có thể đều không nghĩ tới, Diệp Phong dĩ nhiên sẽ làm như thế. Diệp Phong, làm như vậy sẽ có hay không có chút không thích hợp? Tuy rằng ngươi ý tưởng này rất để chúng ta động lòng, nhưng quá khó có thể thực hiện. Triệu Chấn Viễn sau khi suy nghĩ một chút, cao mày nói rằng: Tuy rằng bọn họ phái bảo thủ nơi này cũng là có tiến hóa giả binh sĩ cùng tướng quân, nhưng số lượng lại rất ít, vẫn chưa tới tổng binh lực 1/10. Nếu như thật sự tính ra, nhiều nhất chỉ có 7-8 ngàn mà thôi. Nhưng mà phái cấp tiến bên kia tù binh, nhưng là còn có 7 hơn bạn. Nếu như đem bọn họ thả ra, chỉ còn sót lại 7 nhiều người tới quản lý, chuyện này căn bản là không hiện thực. E sợ ở tại bọn hắn đi rồi tạo phản độ khả thi sẽ lớn vô cùng. Nghe được Triệu Chấn Viễn nói như thế, Diệp Phong trên mặt lần thứ hai lưu nở nụ cười, ngươi cứ yên tâm đi. Trước hai cái phe phái sở dĩ sẽ gặp sự cố, đều là bởi vì tiến hóa giả cùng người bình thường trên lệch không giống nhau, hiện tại cải dùng tiến hóa giả tới quản lý, thì tương đương với từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề này. Làm như vậy, chỉ cần theo thời gian trôi đi, phái cấp tiến binh lính sẽ từ từ tiếp thu, như vậy ở rèn luyện sau khi hoàn thành, liền sẽ không lại xuất hiện tạo phản vấn đề. Đương nhiên, ta cũng rõ ràng ngươi khẳng định lo lắng phái cấp tiến binh lính khó có thể tiếp thu. Diệp Phong nói tới chỗ này dừng một chút, nhìn thấy ba cái quan quân đều đưa mắt đưa tới hậu, mới một cười nói, có điều vấn đề này, chỉ cần phái cấp tiến bên kia quan quân phối hợp một hồi, vậy thì hoàn toàn không là vấn đề. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Triệu Chấn Viễn chờ ba tên lão tướng quân lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, để bọn họ phối hợp, e sợ không có khả năng lắm đi. Đến cùng có thể hay không, chúng ta tổ chức một hội nghị, cùng bọn họ khỏe mạnh nói chuyện chẳng phải sẽ biết. Diệp Phong khỏe miệng lộ ra một nụ cười tự tin. Triệu Chấn Viễn ba người đối diện một chút hậu, rốt cục gật gật đầu, được, cái kia hội nghị này lúc nào tổ chức? Liên định ở sau một tiếng đi. Xử lý xong chuyện nơi đây, ta đêm nay liền sẽ rời đi Bắc Kinh thị căn cứ. Diệp Phong nhìn đồng hồ tay một chút, mở miệng nói rằng, dù sao để cho hắn xử lý chuyện này thời gian đã không hơn nhiều. Triệu Chấn Viễn ba người nghe xong, liền cũng lại không hề nói gì, mà là gật gật đầu, đồng ý hiện ở tại bọn hắn cũng chỉ có tin tưởng Diệp Phong có thể làm tốt tất cả những thứ này, bởi vì bọn họ bên này xác thực không có biện pháp tốt hơn. Sau một tiếng, ở quân doanh giam giữ tù binh địa phương trở nên ầm ĩ lên. NBSV, cái kia từng gian độc lập giam giữ quan quân gian phòng dồn dập bị mở ra, sau đó từng người quan quân ở binh sĩ áp giải dưới từ bên trong đi ra. Những này quan quân quân hàm thấp nhất đều là thiếu tá, mà cấp bậc cao lại còn có tướng quân. Có điều lúc này những người này sắc mặt đều khó coi, thân là tù binh bọn họ đã sớm dự liệu được sẽ có một ngày như thế. Thế nhưng làm ngày đó đến thời điểm vẫn còn có chút kinh hoàng. Nếu như là binh sĩ bị bắt làm tù binh, cái kia kết cục còn sẽ khá hơn một chút, chỉ cần giam giữ một quãng thời gian, mài mài nhuệ khí hoặc là trừng phạt một hồi, liền có thể một lần nữa được thả ra. Dù sao đều là Bắc Kinh thị binh lính, mà ở tận thế trong hoàn cảnh này lại là thiếu người nhất tay, vì lẽ đó những ngày sinh mạng của binh lính an toàn vẫn tương đối có bảo đảm. Thế nhưng đối với bọn hắn những ngày quan quân tới nói, liền hoàn toàn không phải như vậy, phải biết bất kỳ người lãnh đạo đều cần tuyệt đối ổn định. Mà bọn họ những ngày quan quân, có thể nói chính là to lớn nhất bất an nhân tố, như bọn họ như vậy, nếu như bị tước đoạt chức vị, loại bỏ ra bộ đội đã là may mắn lớn nhất, rất nhiều đều là trực tiếp bị xử lý xong, vĩnh viễn biến mất. Bọn họ lo lắng cũng chính là điểm này. Lão Lý, ngươi nói cho cùng xảy ra chuyện gì, chúng ta có thể hay không trực tiếp bị xử lý xong? Một tên cấp bậc thiếu tướng người trung niên hạ thấp giọng hướng một gã khác hiểu biết quan quân hỏi. Ta cũng không rõ ràng, chỉ hy vọng Triệu Chấn Viễn thượng tướng có thể nể tình trước đây giao tình trên, thả chúng ta một con ngựa, thực sự là biết vậy chẳng làm a. Tên kia được gọi là Lão Lý quan quân đầy mặt cười khổ nói rằng, nguyên bản hai người bọn họ đều là Triệu Chấn Viễn thủ hạ binh, tận thế hậu bọn họ trở thành tiến hóa giả, hơn nữa lúc trước Liệt Tinh Dương cho bọn họ đồng ý chỗ tốt, để bọn họ khó có thể chống lại, cuối cùng mới lựa chọn gia nhập vào phái cấp tiến ở trong. Nếu như bọn họ lúc trước không có bị lợi ích che đậy, e sợ lấy bọn họ người tướng quân này chức vị, hiện tại tuyệt đối có thể vô tư. Nghe được hai người trò chuyện, ở tại bọn hắn một bên một tên đại tá không khỏi lắc lắc đầu, các ngươi cũng đừng nghĩ Triệu Chấn Viễn thượng tướng có thể giúp ngươi môn cái gì, đến áp giải ta binh lính ở trong, có một tên đã từng ở dưới tay ta ít 2 tháng binh, vừa nãy ta lặng lẽ hỏi dò một hồi, mới biết tổ chức lần này hội nghị cũng không phải Triệu Chấn Viễn thượng tướng, mà là Diệp Phong. Nghe được tên này đại tá hậu, Lão Lý hai trong lòng người cuối cùng cái kia một chút hy vọng cũng đều biến mất rơi mất. Đối với Diệp Phong danh tự này, hai người có thể nói đánh trong đáy lòng liền sợ sệt, ở hết thảy phái cấp tiến quan quân trong lòng, Diệp Phong hầu như có thể cùng ác ma vẽ lên ngang bằng. Hắn mặc dù có thể nắm giữ như vậy bí danh, khủng bố sức chiến đấu là một mặt, mà ở một phương diện khác nhưng là bởi vì lúc trước Liệt Tinh Dương chết rồi, thi triều bạo phát hai quân đối lập thì Diệp Phong đã từng một mình giết vào đến quân doanh ở trong, hung hăng bức bách một đám quan quân đầu hàng. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn là như vậy thì thôi, thế nhưng hắn ở trước mặt tất cả mọi người, một lời không hợp liền giết người, căn bản không có bất kỳ đạo lý gì có thể nói. Như vậy phong cách hành sự, những này quan quân lại há có thể không sợ, ai biết Diệp Phong lần này để bọn họ quá khứ, có phải là chính là vì đem bọn họ toàn bộ đánh giết. Rất nhanh, Diệp Phong tổ chức hội nghị tin tức này, liền ở tại bọn hắn này quần quan quân ở trong từ từ truyền ra, có thể nói những người này còn chưa có đi đến phòng họp, trong lòng liền hơi nhỏ tan bỡ. Khi đi tới cái kia chuyên môn chiêu đãi bọn hắn phòng họp ở trong, nhìn thấy hai bên đứng đầy cầm trong tay súng ống binh lính, trong lòng tan vỡ lại gia tăng rồi mấy phần. Bởi vì những binh sĩ này cũng không phải cảnh vệ doanh binh lính, mà là hiến binh đội ở trong phụ trách chấp pháp binh lính. Chương 692, bá đạo giữa trường. Những này quan quân nhìn thấy hiến binh đội binh lính, tâm đều đang run rẩy, lúc này bọn họ càng thêm xác thực định, Diệp Phong e sợ thật sự phải trừ hết bọn họ. Bằng không cũng không thể sẽ xuất hiện bây giờ tình huống như vậy, nếu như không phải biết rõ đánh không lại, e sợ không ít người hiện tại cũng đã lao ra liều mạng. Ở binh sĩ áp giải dưới, giữa trường những này quan quân chỉ có thể bẽ ngoan, ngồi vào vị trí chỉ định trên. Những này quan quân mỗi một người đều khác nào là ra hình trạng giống như vậy, cúi đầu đủ rũ. Đến lúc này, cho dù là lại là con người, cũng không cho rằng bọn họ ngày hôm nay sẽ có chuyện tốt gì phát sinh. Ở mọi người lo lắng chờ đợi bên trong, Triệu Chấn Viễn, Quách Dũng, Lý Lương Tuấn ba tên tướng quân rốt cục xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bọn họ chậm rãi đi tới trên đài cao, chỉ có điều giữa trường những này quan quân nhưng không có phát hiện, bọn họ nhất là sợ hãi Diệp Phong ở đây. Có điều, làm trong lòng bọn họ thoáng bay lên vẻ chờ mong thời điểm, ở chỗ cửa lớn đột nhiên truyền đến một luồng để trong lòng bọn họ run như thế. Vì thế là từ sinh vật bản năng trên áp bức, khí thế ấy để những này quan quân trong lòng run, thậm chí phát ra từ trong đáy lòng hoảng sợ. Giữa trường đều là tiến hóa giả, trong đó không thiếu cấp 3, nếu như đơn thuần uy thế, e sợ uy lực vẫn không có lớn như vậy, nhưng Diệp Phong ngoại trừ uy thế ở ngoài, còn sử dụng trên tinh thần áp bức. Ở hai người này chồng chất dưới, trong nháy mắt liền để giữa trường những này quan quân sắc mặt trắng bệnh, một ít thực lực nhược thân thể đều nhịn không được run rẩy lên. Lúc này Diệp Phong ở trong lòng bọn họ thì càng như là một ác ma. Mà trước mắt cái này ác ma, ở tất cả mọi người nhìn kỹ từng bước một đi tới đài cao, ngồi ở chính giữa chủ vị. Chỉ cần con mắt không mù người đều rõ ràng, trận này hội nghị Diệp Phong mới là nhân vật chính, mà sự sống chết của bọn họ cũng đều là nắm giữ ở này ác ma trên tay. Làm Diệp Phong ngồi ở trên đài cao nhìn chung quanh một vòng hậu, liền trực tiếp nói, hiện tại ta chỉ muốn hỏi một chút các ngươi, có muốn hay không chết. Nghe được Diệp Phong hỏi như thế, phía dưới một đám quan quân đều hai mặt nhìn nhau, này không khỏi cũng quá trực tiếp đi. Điều này làm cho bọn họ trả lời như thế nào? Nếu như nói thẳng nếu không muốn chết, có thể hay không bị cho rằng quá mức bất ức. Nếu như làm bộ trung can nghĩa đảm, thề sống chết không tử, tuy rằng có thể để trước mắt vị này ác ma thưởng thức, nhưng cũng khả năng bị đối phương trực tiếp đập chết. Giữa lúc giữa trường những này quan quân vạn phần xoắn xuýt, không biết nên lựa chọn thế nào thì, Diệp Phong âm thanh liền tiếp tục vang lên. các ngươi đã không nói, vậy thì là muốn chết. Diệp Phong hướng hai bên binh lính hạ lệnh, đem bọn họ đập chết. Đừng đừng đừng. Diệp Phong quan trên, chúng ta không muốn chết, không muốn chết. Phía dưới một đám quan quân mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vì mạng sống, cũng lập tức giơ lên cao hai tay hô lớn. Nhìn thấy mọi người phản ứng như thế, Diệp Phong mới thỏa mãn gật gật đầu, nếu không muốn chết, vậy thì sớm một chút nói mà. Làm gì như vậy nếu nhăn nhó nắm. Nghe được Diệp Phong, phía dưới một đám quan quân trong lòng, phản phất có một vạn con phụt rùa mọt thở đang lao nhanh. Ngươi này căn bản liền không cho chúng ta cơ hội mở miệng được không? Đương nhiên, trong lòng mọi người tuy rằng nổ nước bọt không ngớt, nhưng trên mặt bọn họ cũng chỉ có thể bỏ ra nụ cười, căng thẳng nhìn Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong sau đó nói, rất có thể liền đem sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ. Các ngươi nếu không muốn chết, vậy cũng rất đơn giản, bé ngoan nghe lệnh khiến là có thể. Diệp Phong mở miệng nói rằng, mà phía dưới mọi người lần thứ hai hai mặt nhìn nhau, nói gì vậy? Nếu như Diệp Phong đem bọn họ thả ra ngoài, bọn họ dám không tuân mệnh lệnh sao? Phản phất biết phía dưới mọi người suy nghĩ, Diệp Phong tiếp theo nói bổ sung, ý của ta là, chờ ta rời đi Bắc Kinh là căn cứ hậu, các ngươi vẫn muốn ràng buộc thủ hạ của chính mình, nghe theo phái bảo thủ những này quan quân mệnh lệnh. Diệp Phong lời này vừa nói ra, phía dưới một đám quan quân hô hấp đều tựa hồ trở nên ồ ồ một chút, bởi vì trong lời này bánh mì hàm tin tức lượng thực sự quá lớn. Để bọn họ ràng buộc thủ hạ của chính mình, nghe theo phái bảo thủ mệnh lệnh. Nói cách khác, bọn họ cùng thủ hạ binh lính đều sẽ bị thả ra ngoài, đồng thời chúng nó vẫn có thể bảo vệ vị trí của chính mình, mà trả giá chỉ cần nghe theo mệnh lệnh là được rồi. Chuyện như vậy, hầu như là bọn họ trước nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Hơn nữa càng quan trọng chính là, Diệp Phong cái này để bọn họ e ngại ác ma, đem sẽ rời đi Bắc Kinh thị căn cứ. Khi bọn họ dùng ánh mắt giao lưu, trên mặt có ức chế không được vẻ mừng rỡ thì, Diệp Phong cái kia thanh âm lạnh như băng lần thứ hai truyền vào bọn họ trong tai. Đương nhiên, các ngươi không nghe theo mệnh lệnh cũng được, làm lại An thị căn cứ đi máy bay đến Bắc Kinh thị nơi này, chỉ cần 4, 5 tiếng hành trình. Nếu để cho ta biết người nào không tuân mệnh lệnh, ta không ngại lãng phí thời gian một ngày trở về, đem bọn ngươi không giữ lại ai toàn bộ chém. Diệp Phong lời nói ở trong có không che giấu nổi sát ý, đang phối hợp trên người trên bỗng nhiên bộc phát ra uy thế, để giữa trường sắc mặt của mọi người lần thứ hai nhất bạch. Diệp Phong con trên, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bé ngoan nghe lời kiến. Nhưng ta không dám hứa chắc những người khác không bờ ngớ ngẩn a. Một tên trong đó quan quân, ở uy thế chen ép xuống, sắc mặt trắng bệch nói rằng, tên này quan quân, thường trải qua Diệp Phong sáng tạo ra các loại kỳ tích, trong lòng sợ hãi, thật sự muốn đầu hàng. Nhưng cũng đúng như hắn nói tới, hắn có thể bảo đảm chính mình, nhưng không có thể bảo đảm người khác a. Tên này quan quân nói ra tuyệt đại đa số người tiếng lòng, bọn họ xác thực khó có thể bảo đảm không có ai vờ ngớ ngẩn, vì lẽ đó giữa trường những này quan quân ánh mắt đều đồng loạt tập trung đến Diệp Phong trên người. Đây là các ngươi muốn cân nhắc sự tình, ta không quan tâm các ngươi là lẫn nhau giám sát hay là dùng ra sao biện pháp, ngược lại đến thời điểm Quách Dũng trung tướng bên này, mỗi cái cuối tuần đều sẽ phái người đem Bắc Kinh thị tình huống của nơi này hướng về ta báo cáo. Chỉ cần ta phát hiện trong các ngươi có người không tuân mệnh lệnh, liền đem toàn bộ các ngươi đập chết, trong quân muốn lấy đại nhiều người của các ngươi chính là, đến thời điểm ta tiện tay để bạt một nhóm người là được. Diệp Phong tương đương lãnh không nói. Hắn lời nói này có thể nói là cực kỳ bá đạo, đồng thời không nói lý. Nhưng phía dưới một đám quan quân, nhưng lăng là không dám lên tiếng. Diệp Phong là người nào? Đây tuyệt đối là giết người không chớp mắt chủ, hơn nữa đối phương cũng hoàn toàn có năng lực ở tầng tầng bảo vệ ở trong kích giết bọn họ, vì lẽ đó đối diện Diệp Phong, bọn họ là hoàn toàn không có tí tức giận. Được rồi, nếu không ai phản đối, chuyện đó liền như vậy định. Ta cũng không sợ nói cho các ngươi đến thời điểm, phái bảo thủ bên này binh lính bình thường sẽ lục tục đi tới Tân An thị căn cứ, chỉ có thể lưu lại một ít tiến hóa giả quan quân cùng binh sĩ tới quản lý các ngươi, đến lúc đó nơi này sẽ do Quách Dũng trung tướng chủ tính chung tất cả, hắn cũng là các ngươi cao nhất quan trên. Cho đến lúc này hậu, Diệp Phong mới tung cái này tối tin tức trọng yếu. Nghe được Diệp Phong nói như thế, phía dưới một đám quan quân có không ít sắc mặt đều biến hóa bất định, nhưng cuối cùng đều không ngoại lệ, đều sẽ biến thành cay đắng. Nói thực sự, ở Diệp Phong nói ra những tin tức này thời điểm, không ít người trong lòng là động tới một ít ý biến thái. Nhưng nhớ tới Diệp Phong, cái kia khủng bố sức chiến đấu, bọn họ cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi những kia ý nghĩ. Dù sao tức khiến cho bọn họ có thể khống chế toàn bộ Bắc Kinh thị căn cứ, nhưng Diệp Phong trở về muốn ám sát bọn họ, vẫn đúng là không phải việc khó gì. Chương 693, quân đội gây dựng lại, nhanh nhất canh tân tận thế, luân hồi sống lại chương mới nhất. Triệu Chấn Viễn vẫn luôn ngồi ở bên cạnh bàn tính, nghe Diệp Phong cái kia uy hiếp thêm bá đạo lời nói, bọn họ khỏe miệng liền không khỏi vừa kéo. Nếu như lời này là đổi lại người khác mà nói, e sợ không cần ngày thứ hai sẽ bị người đánh chết, kéo đi cho an tang thi. Nhưng lời này là Diệp Phong nói ra, những người này e sợ ngoại trừ dương mắt nhìn ở ngoài, cái gì đều làm không được. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, xem phía dưới vẻ mặt của mọi người, này uy hiếp lời nói còn tương đương hữu dụng. Có điều ngẫm lại cũng là thoải mái, trừ phi bọn họ chân tâm muốn chết, nếu không, còn ai dám cùng Diệp Phong đối nghịch. Có thể nói thẳng đến lúc này, Triệu Chấn Viễn chờ nhân tài thình lình phát hiện, này đã không phải trước đây thời đại, tận thế là một vũ lực làm đầu thế giới, thậm chí làm vũ lực mạnh mẽ tới trình độ nhất định hoàn toàn có thể lấy sức lực của một người, ảnh hưởng đến chỉnh một căn cứ địa vận mệnh hướng đi. Làm phái cấp tiến hết thệ quan quân đều lần nữa biểu thị sau này sẽ nghe theo mệnh lệnh sau, trận này hội nghị cũng rốt cuộc kết thúc. Mà chuyện kế tiếp chính là do Triệu Chấn Viễn thượng tướng ba người tự mình xử lý. Diệp Phong làm việc luôn luôn đều là lôi lệ phong hành, vì lẽ đó ở trận này hội nghị sau khi kết thúc, mới ngăn ngắn trong vòng nửa canh giờ, những kia bị giam áp phái cấp tiến binh sĩ liền bị phóng thích ra ngoài. Đương nhiên, những binh sĩ này bị thả ra ngoài sau, ngay lập tức cứ dựa theo Triệu Chấn Viễn mệnh lệnh, toàn bộ đánh tan gây dựng lại. Chi sở dĩ như vậy làm, chính là vì để nguyên bản hiểu biết người đều tách ra, như vậy có thể rất tốt ngăn cản bọn họ thông đồng cùng nhau, làm ra phản kháng loại hình sự tình đến. Mà ở những người này quấy rầy gây dựng lại sau, Triệu Chấn Viễn liền đem phái bảo thủ bên này tiến hóa giả binh sĩ sai lại đây, toàn bộ xếp vào đến này gây dựng lại sau đội ngũ ở trong, đam nhâm lớp trưởng hoặc là trung đội trưởng loại hình chức vị. Có thể nói như vậy một xếp vào, trên căn bản hết thảy cơ sở quan quân đều là bọn họ phái bảo thủ bên này. Cho tới phái bảo thủ bên này đều tới được quan quân, chức vị của bọn họ trên căn bản bị tăng lên 2 đến 3 cái đẳng cấp, hoàn toàn chiếm cứ đội ngũ ở trong hết thảy vị trí trọng yếu. Cùng với ngược lại chính là, phái cấp tiến những quân quan kia thì lại toàn bộ đều hàng thấp hơn một bậc, đồng thời bọn hắn bây giờ cũng chỉ có hư trước, không có bất kỳ thực quyền. Đối với cách làm như thế, phái cấp tiến những này quan quân đều không có bất kỳ bất mãn, bởi vì này đã sớm ở dự liệu của bọn họ ở trong. So với đem bọn họ đều giải quyết đi, này đã xem như là nhân tử. Có điều Diệp Phong cũng không có đem bọn họ làm cho quá tuyệt, sáng tỏ biểu thị, chỉ cần bọn họ thông qua một tháng khảo sát kỳ, như vậy liền có thể một lần nữa nắm giữ thực quyền. Đương nhiên, này cái gọi là khảo sát kỳ, liền để cho bọn họ phối hợp phái bảo thủ bên này quan quân, chính thức trưởng quản phái cấp tiến bộ đội. Đến vào lúc ấy, bọn họ cho dù dám đoạt quyền, cũng không làm được. Làm những binh sĩ này một lần nữa sau khi phân phối xong, liền bắt đầu chính thức huấn luyện rèn luyện. Có điều để phái cấp tiến những binh sĩ này cùng quan quân không nghĩ tới chính là, bọn họ huấn luyện không bao lâu, liền lại có hơn 2 vạn tên lính tiến vào sân huấn luyện ở trong. Này hơn 2 vạn tên lính, bọn họ tương đương quen thuộc, chính là lấy Diệp Hải dẫn đầu, vừa bắt đầu liền đầu hàng cái kia một nhóm quan quân, còn có bọn họ xuất lĩnh thân tín. Những này quan quân cùng binh sĩ, so với bọn họ tới nói là tốt rồi trên quá hơn nhiều, phái cấp tiến những này vừa được thả ra binh lính, bọn họ ngoại trừ một thân quân trang ở ngoài, những vật khác đều là bị mất. Đi nhà cầu, những thời gian các đoạn, trên căn bản đều sẽ có phái bảo thủ binh lính nhìn chằm chằm. Chỉ có quá khoảng thời gian này, biểu hiện hài lòng binh lính mới sẽ dần dần thu được tự do. Nhưng mà, Diệp Hải thủ hạ những binh sĩ này, không đơn thuần hành động tự do, phân phối xuống ống, còn có thể được hưởng phái bảo thủ binh sĩ mới nắm giữ lãnh ngộ. Thậm chí những binh sĩ này, có một ít cũng bởi vì tham gia khuya ngày hôm trước cái kia một hồi thi triều đại chiến, biểu hiện ưu dị mà bị đề bạt. Cho tới đội ngũ ở trong quan quân, càng là người người đều tăng lên một cấp. Đặc biệt Diệp Hải, hắn là cái thứ nhất đương nhờ vào Diệp Phong người, hơn nữa đối với kháng thi triều thì hắn cũng bỏ bao nhiêu công sức, càng bị Diệp Phong từ nguyên bản thiếu tướng tăng lên tới trung tướng, trở thành phái cấp tiến, bên kia hiện nay chức quan cao nhất người. Bọn họ quá tới bên này huấn luyện cũng là Diệp Phong hết sức gây nên, vì là chính là để hắn cho phái cấp tiến những binh sĩ này cùng quan quân làm ra một tấm gương. Đồng thời Diệp Phong cũng xuất hiện ở ngày hôm nay trên thao trường, phát biểu một lần diễn thuyết, đại khái ý tứ chính là để bọn họ hào hào huấn luyện, chờ một tháng rèn luyện sau khi hoàn thành, thì sẽ thay phiên đi tới nhân loại phục hưng liên minh càn quét tang thi, chỉ cần có thực lực đánh giết tang thi thu được công vân, liền có thể trực tiếp tăng lên chức vị. Diệp Phong diễn thuyết, đương nhiên để giữa trưởng những người này nhìn thấy hy vọng, cũng làm cho bọn họ huấn luyện càng thêm ra sức. Cho tới chuyện kế tiếp, Diệp Phong liền không lại ra mặt, mà là đi tới bên trong khoa viện. Vừa đến, là thuận tiện thực thì quan tâm đạn đạo cải trang tình huống làm sao. Thứ hai, nhưng là muốn xem một hồi bên trong khoa viện ở trong, hết thể nghiên cứu ra thành quả cùng đang tiến hành hạng mục. Những hạng mục này ở trong, rất có thể sẽ xuất hiện ảnh hưởng đến Tân An Thị, tương lai hướng đi tân khoa học kỹ thuật. Liên tỷ như, bác sĩ Lâm nghiên cứu cái kia hạng mục, có thể đem gà vịt dê bỏ những này xúc vật, từ tăng thi biến về bình thường răng rớp. Đương nhiên, cho dù không có lợi hại như vậy, một ít thứ một điểm hạng mục, cũng có thể sẽ ảnh hưởng trọng đại. Diệp Phong ôm tùy tiện đi dạo tâm thái, ở bên trong khoa viện nơi này đi dạo một vòng sau, dĩ nhiên thật sự phát hiện một, không được nghiên cứu hạng mục. Đây là bên trong khoa viện ở trong thông tin tổ hạng mục, mà toàn bộ thông tin tổ hạng mục cũng chỉ có một, vậy thì là bài trừ bệnh nguyên vật dẫn quấy rầy, lần nữa khôi phục thông tin. Hạng mục này có hai cái nghiên cứu phương hướng, đệ một phương hướng chính là trực tiếp dùng laser, gián đoạn thức phóng ra, dùng tương tự với ánh đèn tín hiệu phương thức một lần nữa mã hóa, vút, vô cản sủ, nét thay thế vô tuyến điện. Có điều làm như vậy độ khó rất cao, hơn nữa sự hạn chế rất lớn, bởi vì địa cầu là biên, mà tia sáng là thẳng tắp đi tới, cự ly ngắn còn nói được, nhưng nếu như khoảng cách quá dài, như vậy kết quả cũng chỉ có một, vậy thì là phát sinh tia sáng cuối cùng bay ra địa cầu, thẳng đến vũ trụ thâm không mà đi. Vì lẽ đó làm như vậy, cần đại lượng đồng bộ thiết bị, để tia sáng có thể có từng cái trung chuyển trạm, do đó đạt đến lan truyền tin tức mục đích. Nhưng làm như vậy sự hạn chế thực sự quá to lớn, vừa đến là bởi vì tia sáng chịu đến kiến trúc che chắn, thậm chí là một ít sương mù loại hình, cũng có thể sẽ trực tiếp ảnh hưởng thông tin. Còn có chính là điện thoại di động những này không ngừng di động đồ vật, căn bản là không cách nào sử dụng nữa. Đương nhiên, nếu như làm như vậy, chỗ tốt cũng là rất rõ ràng, bởi vì hiện tại kỹ thuật đã chín rồi, muốn chế tác ra lượng lớn đồng bộ phương tiện, liền có thể chấp hành kế hoạch. Làm được sau, chí ít có thể làm cho các đại căn cứ trong lúc đó có thể bù đắp nhau. Chỉ có điều, so với này một nghiên cứu phương hướng, Diệp Phong thì lại càng coi trọng một cái khác nghiên cứu phương hướng. Chương 694, sắp xuất phát điểu, nhanh nhất canh tân tận thế, luân hồi sống lại chương mới nhất. Nếu như nói phương pháp thứ nhất là đơn thuần tìm kiếm thứ khác để thay thế vô tuyến điện, như vậy phương pháp thứ hai chính là dự định từ trên căn bản giải quyết vấn đề. Bên trong khoa viện nơi này, từ tận thế bắt đầu ban đầu, liền đang nghiên cứu tăng thi, mà một tháng trước, bọn họ liền phát hiện tiến hóa thịt ở trong năng lượng, ngoại trừ có thể bị tiến hóa giả hấp thu ở ngoài, lại có thể hấp thu đi bệnh nguyên vật dẫn phóng ra mà ra đặc thù phóng xạ. Vì lẽ đó bọn họ thì có một lớn mật ý nghĩ, chính là lợi dụng tiến hóa thịt loại này năng lượng, cùng bọn họ phóng ra sóng điện từ lẫn nhau dây dưa, lời nói như vậy liền có thể làm cho sóng điện từ không nhìn bệnh nguyên vật dẫn phóng xạ, bình thường sử dụng. Chỉ có điều năng lượng dây dưa tuyệt đối là tuyến đầu khoa học kỹ thuật, bọn họ đã nghiên cứu gần một tháng, nhưng tiến độ nhưng vẫn kẹt ở trên điểm này, không cách nào đi tới. Diệp Phong quan trên, ngươi đối với nghiên cứu của chúng ta hạng mục có đề nghị gì sao? Tên kia hạng mục người phụ trách Dương Hoa hướng về Diệp Phong giảng giải xong bọn họ hạng mục sau, liền mở miệng dò hỏi. Trải qua ngày hôm trước sự tình, bên trong khoa viện nơi này nhân viên nghiên cứu đã nhận thức Diệp Phong vị này nắm giữ S cấp S quyền hạn quan quân, vì lẽ đó Dương Hoa tên này hạng mục người phụ trách thái độ đối với Diệp Phong cũng khá là khách khí. Dù sao, nếu như bọn họ để Diệp Phong không cao hứng, lấy đối phương quyền hạn, chỉ cần một câu nói, liền có thể làm cho bọn họ chịu nhiều đau khổ. Các ngươi cái này nghiên cứu rất trọng yếu, đặc biệt dùng tiến hóa thịt bên trong năng lượng giải quyết nguyên nhân vật dẫn phóng xạ cái này nghiên cứu phương hướng, ta là rất chống đỡ. Có điều căn cứ các ngươi đoạn báo cáo này trên nói tới, muốn phải hoàn thành năng lượng dây dưa, hiện giai đoạn những này tàng trong thi thể tiến hóa thịt năng lượng còn không đạt tới yêu cầu, ta kiến nghị là trước tiên nhảy qua cái này bước đi, đem đến tiếp sau nghiên cứu trước tiên làm được. Các ngươi cũng biết, tàng thi là sẽ không ngừng tiến hóa, hiện ở bên trong cơ thể của bọn họ tiến hóa thịt năng lượng không đạt tới yêu cầu, không có nghĩa là sau đó cũng không thể. Cho dù thật sự không được, các ngươi đem đến tiếp sau nghiên cứu làm tốt sau, lại quay đầu trở về tiếp tục nghiên cứu cái này bước đi, cũng là không lo lắng. Diệp Phong mở miệng nói rằng, chính là người bên ngoài rõ ràng, Diệp Phong tùy ý một kiến nghị, nhất thời liền để Dương Hoa tỉnh ngộ lại. Xác thực có vài thứ, nếu không cách nào đánh hạ vậy thì đi vòng qua, cho dù mặt sau cũng không có cách nào giải quyết, lại từ đầu triệu hồi đầu đến nghiên cứu cũng được, nói không chắc đến lúc đó liền có biện pháp. Được. Sau đó ta rồi cùng bọn họ mở một hội nghị, trước tiên đem năng lượng dây dưa cái vấn đề khó khăn này đặt dưới, nghiên cứu mặt sau đầu đề. Dương Hoa gật gật đầu, liền đội bằng nói, các ngươi mới là nhân viên nghiên cứu, ta cũng chỉ là thuận miệng nói một chút mà thôi, các ngươi tham khảo một hồi là được, không cần thiết thật sự đi chấp hành. Mặt khác đối với cho các ngươi hạng mục này, ta phi thường coi trọng, quay đầu lại ta sẽ hướng về quân bộ bên kia xin, đối với các ngươi chút xuống tài nguyên, hy vọng hạng mục này có thể nhanh chóng đạt được đột phá. Diệp Phong mở miệng nói rằng, nghe được Diệp Phong, Dương Hoa trên mặt nhất thời liền toát ra sắc mặt vui mừng, có điều còn không chờ hắn mở miệng, Diệp Phong liền tiếp tục nói, còn có, nếu cái kia laser thông tin kỹ thuật đã thành thục, các ngươi liền đem tư liệu trước tiên thu dọn đi ra, hay là chúng ta sẽ dùng tới được, dù sao lấy tình huống bây giờ, có thể giải quyết căn cứ trong lúc đó thông tin vấn đề cũng là tốt đẹp. Đương nhiên nếu như khả năng, các ngươi muốn làm hết sức đối với thông tin cơ trạm cùng những thiết bị này tiến hành tối ưu hóa, trình độ lớn nhất áp xúc thành phẩm cùng sinh sản độ khó. Nghe được Diệp Phong những này yêu cầu, Dương Hoa lập tức gật đầu, được. Ta rõ ràng, những vấn đề này đều cũng không phải việc khó gì, những kia thông tin cơ trạm, chúng ta cũng sẽ đưa nó kết cấu tách ra ra, để cho thích hợp dây chuyển sản xuất sinh sản. Thấy Dương Hoa rõ ràng ý của chính mình, Diệp Phong lúc này liền cười vô vô bả vai của đối phương, sau đó liền hướng về cái kế tiếp hạng mục tiểu tổ đi đến. Ở căn cứ nơi này, Diệp Phong xoay một cái dù, liền hầu như loanh quanh hơn nửa ngày thời gian. Lúc đó đi tới 4 giờ chiều khoảng chừng, trái phải thì chính đang sinh vật nghiên cứu tổ quan sát này tạo liệu hợp kim Diệp Phong bị Ngô Minh tìm tới. Phong ca, đạn đạo bên kia đã cải trang xong xuôi, đồng thời trải qua điều chỉnh thử, ngươi hiện tại có thể quá khứ nhìn một chút. Ngô Minh đi tới Diệp Phong bên cạnh, nhẹ giọng nói. Nghe được Ngô Minh nói như thế, Diệp Phong lúc này chính là vui vẻ, hắn ở chỗ này chờ một ngày chính là vì chờ này đạn đạo cải trang xong xuôi. Rất nhanh, Diệp Phong liền theo Ngô Minh đi tới cải trang phân xưởng, quả nhiên nhìn thấy trung ương nơi cái kia đạn đạo. Này đạn đạo độ rộng 1 mét, nhưng độ dài nhưng chỉ có khoảng 3 mét, đối lập với bình thường đạn đạo tới nói nhỏ hơn trên một đoạn dài. Đương nhiên sở dĩ như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là này đạn đạo là khoảng cách gần phóng ra, nó xa nhất tầm bắn chỉ có 10 km, cũng chính bởi vì vậy tiết kiệm lượng lớn nhiên liệu không gian. Cho dù thêm vào trên người nó cái kia 4 mét bậy bắn, chiếm đoạt dùng không gian cũng không vượt qua 7 mét/4 mét. Những thứ đồ này để vào đến tiến hóa hộp ở trong, thố thố có thừa. Đương nhiên, tuy rằng Diệp Phong thực lực bây giờ đã không e ngại người khác đối phó hắn, nhưng tiến hóa hộp sự tình vẫn là thiếu bại lộ tuyệt vời, vì lẽ đó hắn lập tức liền hạ lệnh để những người này đem cái này đạn đạo vận chuyển đến quân doanh nhà kho nơi. Đến trưa người địa phương mới tiện đem vật này lấy đi. Đối với Diệp Phong yêu cầu, bên trong khoa viện bên này người đương nhiên sẽ vô điều kiện chấp hành. Rất nhanh, ở đây phòng vệ binh lính liền bị triệu hoán lại đây, sau đó giúp đỡ những công việc này nhân viên bắt đầu di chuyển này một viên đạn đạo. Bởi này đạn đạo bên trong chứa đầu đạn hạt nhân, vì lẽ đó vận chuyển thời điểm mọi người cũng là đặc biệt cẩn thận, đầy đủ tiêu tốn 15 phút mới đem vận chuyển lên chuyên dụng xe vận tải. Sau đó một đống người liền hướng về quân doanh phương hướng mà đi, mà Diệp Phong đương nhiên cũng là tùy tùng đội ngũ quá khứ. Làm Diệp Phong đi tới quân doanh cửa thì một chút liền nhìn thấy chạm tại cửa một đạo huyện chuyển bóng người, ở chỗ này chờ hậu chính là Y Lệ Nhã Lan. Lúc này trên người hắn xuyên liễu một bộ nhàn nhã đồ thể thao, có điều này rộng rãi đồ thể thao cũng không cách nào che lấp nàng cái kiêu ngạo nhân vóc người, đồng thời trả lại nàng tăng thêm mấy phần thanh xuân sức sống vẻ đẹp. Nàng cong ở sau lưng một túi du lịch, vê đút, vô cản sủ, nét nét đến thỉnh, nói vậy đã thu thập xong, làm tốt ra ngoài chuẩn bị. Ngươi có thể coi là đến rồi, ta nhưng là ở chỗ này chờ ngươi dòng dã một canh giờ. Y Lệ Nhã Lan vừa thấy được Diệp Phong liền tiểu chạy tới, cánh tay ngọc kéo cánh tay của hắn, hờn dỗi nói rằng. Diệp Phong nghe xong, không khỏi sờ sờ mũi, ta có thể không để ngươi như thế sớm đến a? Không phải nói, đại khái là chạm vạ mới xuất phát sao? Hừ, ai biết ta đã muộn, ngươi có hay không bỏ lại nhân ra trực tiếp đi rồi? Y Lệ Nhã Lan khinh thường nói. Diệp Phong nhất thời không nói gì. Có điều Y Lệ Nhã Lan cũng không có ở vấn đề này dây dưa, rất nhanh liền cùng Diệp Phong sóng vai đi vào quân doanh ở trong. Đi tới quân doanh nơi này, Diệp Phong cũng không có lập tức đi nhà kho, mà là thẳng đến hậu cần nơi mà đi. Bởi vì Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, hai ngày nay liền bị Diệp Phong ký gửi ở nơi này. Dù sao Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đều bị hắn thả ra, bại lộ ở trước mắt mọi người, cũng không cần thiết thu hồi lại đi, mà là tùy ý hậu cần nơi người, ăn ngon thật trụ hầu hạ. Chương 695, tiễn đưa Diệp Phong mang theo Y Lệ Nhã Lan, rất nhanh sẽ đi tới quân doanh hậu cần nơi. Ở phía sau cần nơi trong đó một đống mang sân trong tứ hợp biệt trung, nhìn thấy chính đang gặm gậy trúc Đại Hùng Miêu Quốc Bảo. Hai ngày không thấy, Quốc Bảo thân thể tựa hồ lại lớn hơn một vòng. Mà hắn ở nhìn thấy Diệp Phong sau, nhất thời liền dừng lại gặm gậy trúc động tác, hướng Diệp Phong nơi này đánh tới, nếu như không phải đúng lúc ngăn cản, chỉ sợ hắn đã lẻ lươi liếm ở Diệp Phong trên người. Được rồi đừng định. Chúng ta muốn rời khỏi nơi này, chờ sau đó ta khiến người ta mang ngươi ra khỏi thành, ngươi ở nơi đó chờ ta. Diệp Phong mở miệng nói rằng, bởi tiến hóa hộp có thể phóng thích đồ đằng lực lượng, để Diệp Phong cùng Đại Hùng Miêu trong lúc đó có câu thông cầu đối, Quốc Bảo rất dễ dàng liền lý giải Diệp Phong ý tứ. Mà chuyện kế tiếp liền khá là đơn giản, Diệp Phong sắp xếp hậu cần nơi người, dùng một chiếc xe buýt đem Quốc Bảo kéo đến ngoài cửa thành diện. Dù sao Đại Hùng Miêu Quốc Bảo tạm thời chỉ có quân đội những người này biết, nếu như hắn trực tiếp kỵ đi ra ngoài, cái kia e sợ không cần ngày thứ hai, toàn bộ Bắc Kinh thị người đều biết, hắn Diệp Phong cũng có một con biến dị độc vật. Để người bình thường biết cũng coi như, thế nhưng nếu để cho những trụ sở khác biết, không phải là chuyện tốt đẹp gì, dù sao biến dị động vật thịt, đối với bất kỳ dị năng giả tới nói đều là vật đại bổ. Ở sắp xếp Đại Hùng Miêu Quốc Bảo sau, Diệp Phong liền không có bất kỳ dừng lại, trực tiếp cùng Y Lệ Nhã Lan đi tới nhà kho. Lúc này, đạn đạo đã thả vào, hơn nữa công nhân viên đã rời đi, ở nhà kho nơi này chỉ còn giữ lại Ngô Minh một người. Ngô Minh là biết tiến hóa hộp một ít bí mật, còn Y Lệ Nhã Lan cũng không cần thiết ẩn giấu, vì lẽ đó Diệp Phong đi tới cái viên này đạn đạo trước mặt, xuề bàn tay ra nhẹ nhàng một đụng vào, chỉ một viên đạn đạo, kể cả nó phía dưới bậy bắn, trong nháy mắt liền biến mất. Bất thình lình một màn, do Y Lệ Nhã Lan nhảy một cái, liền ngay cả Ngô Minh cũng âm thầm hoảng sợ, bởi vì cái này đạn đạo cộng thêm bậy bắn, chiếm cứ không gian có thể tuyệt đối không ít. Vật như vậy, Diệp Phong đều có thể đem bỗng dưng biến không, như vậy này cần thiết ẩn chứa khoa học kỹ thuật đến cùng có cao thâm cỡ nào, liền có thể tưởng tượng được. Ngô Minh, khoảng thời gian này ngươi liền ở lại bên trong khoa viện nơi này, có hai cái thí nghiệm khả năng cần ngươi theo vào một hồi. Thu hồi cái này đạn đạo sau, Diệp Phong quay đầu nói với Ngô Minh. Sau đó hắn liền nói một hồi, bác sĩ Lâm nghiên cứu loại kia, để tăng thi biến hồi nguyên dạng đặc thù thuốc, còn có Dương Hoa nghiên cứu vô tuyến điện hạng mục. Nghe được Diệp Phong nói ra hạng mục, Ngô Minh cảm giác được khó mà tin nổi đồng thời, cũng có chút kích động lên. Phong ca yên tâm, ta nhất định sẽ tận lực làm tốt tất cả những thứ này. Ngô Minh chăm chú gật đầu nói. Hảo hảo làm. Mặt khác, ngươi cũng phải làm hết sức thể hiện ra tài hoa, chờ bên trong khoa viện chuyển đi Tân An thị sau, như vậy này bên trong khoa viện sẽ giao do ngươi đến trưởng quản. Diệp Phong lại vỗ vô Ngô Minh vai sau, liền cùng Y Lệ Nhã Lan rời đi nhà kho. Nguyên bản hai người bọn họ là muốn lặng lẽ đi, thế nhưng mới vừa rời đi không bao lâu, liền nhìn thấy đâm đầu đi tới Triệu Chấn Viễn chờ người. Diệp Phong các ngươi đi cũng không nói một tiếng, nếu như không phải hậu cần nơi người báo cáo, ta còn không biết đây. Xe ta đã chuẩn bị tốt rồi, liền để chúng ta đưa ngươi đi căn cứ cửa lớn đem. Triệu Chấn Viễn đi tới nói rằng. Nhìn Triệu Chấn Viễn, Quách Dũng, Lý Lương Tuấn này mấy ông lão, ở như vậy bận rộn thời điểm cũng nhín thì giờ quá để đưa tiễn, Diệp Phong cũng không khỏi cảm giác được trong lòng ấm áp. Có điều hắn cũng không phải lập dị người, đang cùng Triệu Chấn Viễn chờ người sau khi gật đầu, liền lên chờ đợi ở cách đó không xa xe dịp nhà binh. Quân đội nhanh chóng hướng về Bắc Kinh thị mặt nam một thiên môn mà đi. Từ chỗ này thiên môn tiến vào lính đánh thuê tương đối, đem lại Hùng Miêu ở đây thả dưới, cũng sẽ không thái quá làm người khác chú ý mà đi tới thiên môn nơi này sau. Diệp Phong lại phát hiện, Bành Đức, Từ Hữu Tài một nhóm người, lại trước tiên hắn một bước đến nơi này, vì hắn tiến đưa. Nói thực sự nhìn, nay từng nhóm một để đưa tiến người, Diệp Phong trong lòng có một loại cảm động đang tràn ngập. Tâm tình như vậy, ở Diệp Phong loại này xem quen rồi tình người ấm lạnh nhân thân trên, là rất ít sẽ xuất hiện. Lão đại, lần này hai người các ngươi đi người khác xào huyệt bắn tháo, nhất định phải cẩn thận, đừng bị phát hiện. Từ Hữu Tài mở miệng nói rằng, có điều hắn lời nói ra lại làm cho Diệp Phong mặt tối sầm, lời này nếu để cho người không biết nghe được, cũng không biết sẽ ước nghĩ đến cái gì địa phương đi. Đặc biệt bên cạnh hắn còn đứng một cái vóc người nóng nảy Y Lệ Nhã Lan. Miệng chó bên trong thổ không ra ngà voi, có tin ta hay không hiện tại liền đến ngươi. Diệp Phong bên cạnh Y Lệ Nhã Lan, mặt cười hơi đỏ lên sau, liền xấu hổ thành giận nói rằng. Cùng lúc đó ở nàng cái kia ngón tay ngọc nhỏ dài, còn có một cái như ẩn như hiện màu đen vết nước tái hiện ra. Thấy cảnh này, Từ Hữu Tài nhất thời không nhịn được đánh run lên một cái, vèo một cái liền trốn đến mặt sau đi. Đừng nói là Từ Hữu Tài, cho dù là bình thường rất có ngạo khí Hoàng Hạo Thiên, lúc này cũng cảm giác được đụng quần phía dưới lạnh lẽo. Chỉ có Bành Đức này vị lão nhân còn tương đối chấn định, tiến lên hai bước nói rằng, Diệp Phong, lần này ngươi đi tới bệnh độc giả xào huyệt, thật sự muốn lượng sức mà đi. Không phải ta không đồng ý thực lực của ngươi, mà là những bệnh này độc giả quá biến thái, hơn nữa bọn họ cấp bậc cao, đối với ngươi tương đương bất lợi. Nếu như là không thể làm, tất cả muốn lấy tự thân làm trọng, chờ tu vi của ngươi cùng bọn họ tài nghệ tương đương, ta tin tưởng khi đó đi diệt trừ bọn họ, đối với ngươi mà nói là thừa sức. Đối với Bành Đức này vị lão nhân, Diệp Phong từ trước đến giờ đều là tương đương kính trọng, lúc này liền thật lòng gật gật đầu, Bành lão ngươi yên tâm, ta hiểu rồi. Đúng rồi, Đại Hoàng Miêu ta cũng mang đến, ngươi đưa nó cũng mang tới đi. Ta nghĩ hắn đối với ngươi nên là có chút trợ giúp. Bành Đức nói, từ một bên trên xe, ôm lấy chính đang ngủ say như chết Đại Hoàng Miêu. Diệp Phong cũng không có chối từ, trực tiếp từ Bành Đức trên tay tiếp nhận Đại Hoàng Miêu. Đại Hoàng Miêu ở tiến vào cấp 4 sau, thực lực rõ ràng cũng có một tăng lên trên diện rộng. Trước ở bên trong chiến thời điểm, Liệt Tinh Dương cuối cùng dùng để ám sát Triệu Chấn Viễn tinh nhuệ, có thể toàn bộ đều là chết ở Đại Hoàng Miêu trên tay. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tên tiểu tử này sức chiến đấu, hơn nữa Ngô Minh mấy người cũng cho Đại Hoàng Miêu từng làm sức chiến đấu phân tích. Vút vút vút. Vô cản sủ. Nên Đại Hoàng Miêu trên tay lợi trảo, theo không ngừng tiến hóa, cũng không chút nào so với tử trảo lợi trảo kém bao nhiêu. Nói cách khác, có thể dễ dàng cắt tấm thép, cho dù bệnh độc giả tố chất thân thể rất biến thái, nhưng như yết hầu loại này bạc nhược địa phương, cũng tuyệt đối không thể chịu đựng đạt được như vậy một trảo. Đương nhiên Đại Hoàng Miêu kinh khủng nhất địa phương còn ở chỗ tốc độ của nó, sau khi sống lại đến hiện tại, Diệp Phong đều còn chưa từng thấy nhanh hơn Đại Hoàng Miêu tốc độ sinh vật. Dựa theo Diệp Phong suy đoán, này rất có thể cùng Đại Hoàng Miêu biến dị phương hướng có quan hệ. Cái khác biến dị động vật, dù cho là tăng thi, trên căn bản đều sẽ hình thể tăng lớn, mặc kệ là Diệp Phong lúc trước ở Tân An thị gặp phải biến dị lợn rừng, hay hoặc là con kia biến dị con cọp, vẫn là quốc bảo, chúng nó hình thể nếu so với nguyên bản đại gia chừng 10 lần. Nhưng mà Đại Hoàng Miêu, nó hình thể nhưng không có biến hóa chút nào, đang từ một điểm này trên xem, liền rõ ràng là có khác biệt với bình thường biến dị động vật. Thậm chí luận tiềm lực tới nói Đại Hoàng Miêu so với quốc bảo còn muốn lớn hơn, thậm chí ngay cả Diệp Phong cũng hiếu kỳ, chờ Đại Hoàng Miêu hoàn toàn trưởng thành sau, đến cùng sẽ trở thành nhân vật đáng sợ cỡ nào. Chương 696, chạy đi Diệp Phong ôm lấy Đại Hoàng Miêu sau, thoáng phóng thích một tia tiến hóa hộp đồ đằng lực lượng, Đại Hoàng Miêu lập tức tỉnh lại, hưng phấn nhảy lên Diệp Phong bay. Sơ sơ Đại Hoàng Miêu đầu, Diệp Phong lại cùng với người khác từng cái nói lời từ biệt sau, liền cùng Ilya Nhã Lan hai người đi tới cách đó không xa quốc bảo bên cạnh. Bọn họ hiện tại nhất định phải đi suốt đêm, bởi vì mỗi kéo dài một ngày, như vậy bệnh độc giả bên kia đem tin tức chuyện trả lại sau, Tân An thị liền thêm một phần nguy hiểm. Vì lẽ đó tất cả hành động đều muốn nhanh chóng tiến hành. Nếu như không phải máy bay trực thăng không cách nào phi như vậy xa, mà nắm giữ bãi đậu máy bay có thể cung phi cơ chuyển vận phi hành tỉnh quân khu, lại khoảng cách bệnh độc giả xào huyệt tương đương xa, Diệp Phong chỉ sợ cũng lựa chọn đi máy bay đi tới. Nhẹ nhàng nhảy một cái, Diệp Phong liền nhảy lên Đại Hùng Miêu quốc bảo trên lưng. Ilya Nhã Lan tuy rằng không có Diệp Phong như vậy tố chất thân thể, nhưng thân là cấp 4 tiến hóa giả nàng, cường độ thân thể cũng là tuyệt đối không kém. Thoáng chạy lấy đà, liền đồng dạng nhảy đến Đại Hùng Miêu trên lưng, trực tiếp ngồi ở Diệp Phong phía trước. Xuất phát. Diệp Phong thét to một tiếng sau, Đại Hùng Miêu quốc bảo liền đạp xuống mặt đất. Ở mọi người cảm giác được mặt đất đều hơi rung động thời điểm, cái kia thân thể khổng lồ khác nào đạn pháo bình thường vọt tới trước, ầm 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 dọc theo đường cái, hướng về phương xa mà đi. Đại Hùng Miêu quốc bảo bắt đầu chạy, tốc độ tuyệt đối là cực nhanh, thế nhưng loại kia trên dưới giảm mức độ cảm giác, không phải là ai cũng có thể chịu được. Ngồi ở Đại Hùng Miêu trên lưng Ilya Nhã Lan, vừa mới hơi mất tập trung, nhất thời ngồi không vững, thân thể hướng ngửa ra sau đi, mà nàng thân thể mềm mại cũng chặt chẽ vững vàng ngã vào đến Diệp Phong trên lồng ngực. Thật không tiện, ta lập tức không thích đứng lại đây. Ilya Nhã Lan ở phản ứng lại sau, căng thẳng nói rằng, nàng cũng liền bận bịu ngồi thẳng, dùng kết khẩn nắm quốc bảo bộ lông. Diệp Phong không thấy chính là, lúc này Ilya Nhã Lan mặt cười đã bò lên trên hường hà, tuy rằng nàng bình thường biểu hiện phong tình bận trùng, nhưng trên thực tế ngoại trừ tỉnh cờ khiên Diệp Phong thủ đoạn, liền cũng không còn đụng vào quá cái khác thân thể của nam nhân. Thậm chí bởi nàng tận thế sau tao ngộ bi thảm, đối với bất kỳ nam nhân, Đô Thiên mọc ra một loại căm ghét trong lòng, bằng không liền sẽ không làm các chuyện của nam nhân. Có thể nói, Diệp Phong là duy nhất ngoại lệ. Mà lúc này không đơn thuần là Ilya Nhã Lan có chút ngượng ngùng, Diệp Phong cũng là khá là lúng túng. Thực sự là bởi vì Ilya Nhã Lan vóc người quá tốt rồi, vừa tuy rằng chỉ là ôm nháy mắt, nhưng Diệp Phong dĩ nhiên cũng có một chút phản ứng. Có điều may mà chính là, bởi song phương đều ở làm tránh vấn đề này, cũng không có phát hiện. Diệp Phong ở thoáng lung tung sau, tâm thái rất nhanh liền điều chỉnh lại đây, chăm chú chỉ huy Đại Hùng Miêu quốc bảo chạy đi. Bọn họ lần này cần đi tới mục đích là Cảng Thành, đây là một tiếp giáp đại hải thành thị, ở tận thế trước lấy hải vận nổi danh. Mà thành thị này xem như là một ba tuyến thành thị, nhân khẩu khoảng chừng ở 3 triệu khoảng chừng, trái phải, đương nhiên nếu bệnh độc giả lựa chọn nơi này làm sao huyệt, như vậy thành phố này ở trong liền khẳng định không có người sống. Căn cứ Diệp Phong hiểu rõ đến tư liệu, quanh thân thành thị căn cứ cũng chưa bao giờ gặp từ cái căn cứ này đi ra người may mắn còn sống sót. Như vậy rất có thể, thành phố này kể cả quân đội đều bị hoàn toàn diệt rơi mất. Diệp Phong muốn tới gần bệnh độc giả xào huyệt, là khẳng định không có bất kỳ viện trợ, thậm chí căn cứ Diệp Phong suy đoán, càng trong thành 3 triệu tăng thi, cũng rất có thể đã bị bệnh độc giả lợi dụng, hình thành phòng hộ quyển ngăn cản người bên ngoài tiến vào. Lúc này Diệp Phong làm, chính là cân nhắc thật tất cả, đem có chuyện có thể xảy ra cùng kế sách tương đối. Liên như vậy, Diệp Phong cùng Ilya Nhã Lan ngồi ở Đại Hùng Miêu quốc bảo trên lưng, một đường trầm mặc tiến lên. Bọn họ lúc đi ra, đã là buổi chiều 5 giờ khoảng chừng, trái phải, mà Diệp Phong chờ người vẫn chạy đi, cho đến 8 giờ tối trung khoảng chừng, trái phải mới ngừng lại. Ngược lại không là Diệp Phong không muốn chạy đi, mà là bởi vì phát hiện Ilya Nhã Lan tựa hồ càng ngày càng không chịu nổi, này mới ngừng lại. Dù sao Ilya Nhã Lan chỉ là dị năng giả, cường độ thân thể cũng không coi là bao nhiêu được, mà ngồi ở Đại Hùng Miêu quốc bảo trên lưng, có thể tuyệt đối không có cách nào cùng ô tô những này công cụ giao thông so với. Cưới qua ngựa người đều biết, cưới ngựa kỳ thực là rất khổ cực, mà ở chạy trốn thì sẽ không ngừng trên dưới sóc này. Mà tình huống như thế ở Đại Hùng Miêu nơi này, bị vô hạn phóng to, Đại Hùng Miêu mỗi một lần chạy trốn, chí ít đều sẽ vượt cao 1-2 mét, hơn nữa còn là không gián đoạn tiến hành, nếu như đổi lại là một tên người bình thường, e sợ thân thể xương tan vỡ rồi. Dưới tình huống như vậy, Ilya Nhã Lan có thể kiên trì đến hiện tại đã rất tốt. Không có chuyện gì, ta còn có thể kiên trì một hồi, chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Ilya Nhã Lan thấy Diệp Phong để quốc bảo dừng lại, vội vã mở miệng nói rằng, nàng lại đây là hỗ trợ, có thể không muốn bởi vì chuyện của chính mình mà làm lỡ Diệp Phong. Vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. chúng ta đã đuổi rất đường xa trình, cho dù lại cản cũng không đội ở này nhất thời. Diệp Phong hướng về Y Y Nhã Lan nở nụ cười nói rằng, từ Bắc Kinh thị căn cứ sau khi xuất phát, Đại Hùng Miêu có bảo, nhưng là dựa theo mỗi giờ 100 km khủng bố tốc độ ở bộ tập, đến hiện ở tại bọn hắn đã đầy đủ đuổi 300 km lộ trình. Thậm chí ở trên đường đã đi ngang qua một thành thị, phải biết đây chính là ở tận thế, con đường bế tắc tình huống, tốc độ như vậy, tuyệt đối là người khác khó có thể tưởng tượng. Hiện ở tại bọn hắn thân ở vị trí, là đã là hai cái thành thị trong lúc đó, một mảnh người ở thưa thất địa phương. Nơi này tuy rằng không tính là tù lâm, thế nhưng một chút nhìn lại, đã không có cái gì phòng ốc. Phía trước cái kia tiểu thôn lạc, cảm giác cũng không tệ lắm, chúng ta đêm nay liền qua bên kia qua đêm đi. Diệp Phong chỉ vào xa xa duy nhất một tiểu thôn lạc nói rằng, cái kia quần lạc cũng không lớn, chỉ có mười mấy gia đình, có điều cũng coi như là chung quanh đây tốt nhất điểm dừng chân. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Y Lệ Nhã Lan đương nhiên sẽ không có bất kỳ phản đối, lúc này liền gật gật đầu. Nhất thời, vê đút vê đút vê đút, vô cản sủ. Nét Diệp Phong liền để quốc bảo, hướng về cái hướng kia mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền tới đến cái này cũng không lớn tiểu thôn lạc ở trong, bọn họ vừa mới tiến vào, trước mặt liền có ba con tăng thi, hướng bọn họ đánh tới. Có điều chưa kịp Diệp Phong ra tay, này ba con tăng thi liền trực tiếp bị quốc bảo vung lên nó hùng trảo, từng cái đập chết. Thôn này bên trong không có người sống, đêm nay chúng ta liền đi trung gian cái kia đống nhà, trụ trên một đêm đi. Diệp Phong nhắm mắt cảm ứng một hồi, cũng không có cảm nhận được bất luận nhân loại nào khí tức sau, mở miệng nói rằng. Mà Diệp Phong đang nói chuyện đồng thời, hắn còn vô vô trên bả vai Đại Hoàng Miêu, dặn dò hắn xử lý xong, thôn này ở trong còn lại tăng thi. Được Diệp Phong mệnh lệnh, Đại Hoàng Miêu vèo một cái liền vọt ra ngoài, sau đó biến mất ở Diệp Phong trong tầm mắt. Diệp Phong thì lại mang theo Y Y Nhã Lan cùng Đại Hùng Miêu có bảo, trực tiếp hướng về trung ương nhất cái kia đống ba tầng lâu nhà dân đi đến. Bất quá bọn hắn còn đi chưa được mấy bước, liền nghe được một tiếng chói tai miêu tiếng kêu từ phía trước truyền đến, đó là Đại Hoàng Miêu tiếng kêu. Chương 697, cạm bẫy nghe được bất thình lình mèo kêu thanh, Diệp Phong trong lòng lúc này chính là cả kinh, bởi vì thanh âm này là Đại Hoàng Miêu ra, hơn nữa hắn còn có thể nghe ra thanh âm này ở trong, chẳng những có phẫn nộ, càng là có một tia sợ hãi. Xảy ra vấn đề rồi. Đây là Diệp Phong cái ý niệm đầu tiên, tiếp theo một cái chớp mắt Diệp Phong bóng người, liền khác nào báo săn bình thường biểu bắn ra ngoài, thẳng đến phương hướng của thanh âm mà đi. Mà Y Y Nhã Lan ở thoáng lăng sau, cũng lập tức phản ứng lại, chỉ bất quá hắn tố chất thân thể cùng Diệp Phong không cách nào so sánh được, vì lẽ đó chỉ có thể rất xa đi theo Diệp Phong mặt sau. Liền ngay cả Đại Hùng Miêu Quốc Bảo vào lúc này cũng tựa hồ phản ứng lại, vội vã theo hai người vào tới. Nhưng Y Y Nhã Lan chuyển qua hai nơi chỗ ngặt, nhìn thấy cảnh tượng, nhưng không khỏi làm cho nàng sức sở. Lúc này Đại Hoàng Miêu chính đang mấy cái thiết côn trung gian, vung lên lợi chảo điên cuồng chém ra những thiết côn này, ở nó lợi chảo dưới, những thiết côn này khác nào đầu hũ khối giống như vậy, bị cắt chém thành từng đoạn, len ken rơi xuống mà xuống. Diệp Phong, chuyện gì thế này? Đi tới Diệp Phong bên cạnh, Y Y Nhã Lan có chút không rõ dò hỏi. Đây là cả bẫy. Diệp Phong rút ra trong đó một cái thiết côn, chỉ vào đến đỉnh quả thực mũi nhọn nói rằng, những thứ này đều là mâu sắt, cạm bẫy là xúc thước, nếu như đổi làm là đừng người đi tới nơi này, bị như vậy dày đặc mâu sắt công kích, thân thể e sợ đều phải bị xuyên thủng. Diệp Phong đang nói lời này thì, lại từ trong đất lấy ra một xúc thước lò xo thiết phiến, ở đồ chơi này mặt sau cột một cái bé nhỏ thanh sắt, trải qua mấy chỗ loan chết sau, là trực tiếp liên thông đến nóc nhà nơi cái kia cửa sổ mặt sau. Mà chỗ kia cũng chính là, mâu sắt bắn nhanh mà đến phương hướng. Người cạm bẫy này có thể hay không là nguyên bản nơi này người may mắn còn sống sót, dùng để săn giết tang thi. Y Lệ Nhã Lan liếc mắt nhìn, chính đang điên cuồng công kích mâu sắt Đại Hoàng Miêu, lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, nếu như bên trong này cái chồng không phải Đại Hoàng Miêu, mà là nàng, nàng có thể không dám hứa chắc chính mình, có thể đúng lúc né tránh quá khứ. Không phải. Diệp Phong nhưng là lắc lắc đầu, đem cái kia một khối lò xo thiết phiến đưa tới Y Lệ Nhã Lan trước mặt, ngươi xem một chút khối này lò xo thiết phiến, mặt trên bóng loáng như thân, chôn ở ẩm ướt trong đất nhưng một điểm gì xét đều không có, liền nói rõ nhiều nhất là này một hai ngày chôn xuống. Hơn nữa, Diệp Phong nói tới chỗ này dừng một chút, sau đó cầm trong tay lò xo thiết phiến, hướng về cách đó không xa một mảnh đất trống ném đi. Phốc 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 phốc. Theo lò xo thiết phiến rơi xuống đất, đột nhiên lại có 5 cái mâu sắt từ một mặt khác nhà ở trong bắn nhanh đi ra, trực tiếp đâm vào đến, lò xo thiết phiến rơi xuống địa phương. Đây là liên hoàn cạm bẫy. Diệp Phong mở miệng giải thích, vừa ta thiết phiến ném cái hướng kia, chính là tránh né chỗ này cạm bẫy tốt nhất phương hướng. Nếu như đơn thuần đối phó tang thi, căn bản không cần phiền phức như vậy, nói cách khác, những cạm bẫy này chính là vì đối phó nhân loại, hơn nữa còn là thân thủ nhanh nhẹn nhân loại. Diệp Phong chậm rãi nói rằng, đối phó nhân loại, hơn nữa còn là này một hai ngày mai phục cả bẫy, lẽ nào? Nghe Diệp Phong nói như thế, Y Lệ Nhã Lan đột nhiên nghĩ tới điều gì, đôi mắt đẹp trợn trừng lên. Không sai, chúng ta đi con đường là đi tới bệnh độc giả xảo huyệt gần nhất con đường. Nếu như ta đoán không lầm, tên kia bệnh độc giả từng ở nơi này đặt chân, thậm chí hắn còn cân nhắc đến khả năng coi truy binh, hết sức bày xuống những cạm bẫy này. Diệp Phong ánh mắt lạnh lẽo nói rằng, nghe được Diệp Phong phân tích ra những lời nói này, Y Lệ Nhã Lan đang khiếp sợ đồng thời, đối với Diệp Phong càng thêm thâm phục. Nàng là thật không nghĩ tới, Diệp Phong thông qua những này manh mối, liền có thể đem sự tình cân nhắc như vậy thấu triệt, mà nàng cũng không biết là nghĩ tới điều gì, mặt cười lại không hiểu ra sao liền đỏ một chút. Đối với Y Lệ Nhã Lan phản ứng, Diệp Phong hoàn toàn không lưu ý, lúc này hắn trong ánh mắt tràn đầy sắc cơ, này một tên cuối cùng chạy trốn bệnh độc giả, hắn cũng không tính buông tha. Nếu như đối phương cùng hắn cất bước con đường không giống nhau, vậy cũng liền thôi, nhưng nếu là như thế, như vậy chỉ muốn đuổi tới, liền tất nhiên không thể còn để hắn sống sót. Ngươi ở đây trước tiên chờ không cần loạn đi, ta đi đem bốn phía cạm bẫy đều thanh lý đi. Diệp Phong nghiêm túc đối với Y Y Nhã Lan mở miệng nói rằng.
Ừm.
Y Y Nhã Lan ngoan ngoãn gật gù, dáng dấp kia mười phần cô dâu nhỏ. Diệp Phong ở nói một câu sau, hắn liền bước chân, lực lượng tinh thần dâng trào ra, hướng về phụ cận nhà bao phủ mà đi. Ở lực lượng tinh thần bao trùm dưới, tất cả cạm bẫy căn bản là không chỗ che thân, từng cái bị Diệp Phong hiện. Mỗi một nơi cạm bẫy bị hiện, Diệp Phong đều sẽ trực tiếp chép lại một tảng đá ném qua, trực tiếp dùng dã man nhất phương pháp đem đập nát. Tiêu tốn vẫn chưa tới 5 phút đồng hồ, liền đem này một thôn xóm ở trong hết thảy bố trí cạm bẫy đều toàn bộ thanh lý rơi mất. Mà Đại Hoàng Miêu cũng đi theo Diệp Phong bên cạnh, đem vừa nó bị kinh hải hỏa khí toàn bộ tiết đến những tia tàng thi trên người. Không quá thời gian bao lâu, chỉ một tiểu thôn lạc đều trở nên an toàn. Diệp Phong lúc này mới mang theo Y Y Nhã Lan hướng về ở chính giữa cái kia một ngôi nhà đi đến. Đẩy ra nhà cửa lớn, tiến vào bên trong sau, Diệp Phong liền lấy ra một chiếc bên trong chiếu tin đèn bàn, nhất thời toàn bộ phòng khách đều bị ánh sáng dịu dịu tuyến rọi sáng. Diệp Phong, chúng ta như vậy mở ra đăng, sẽ không đem bốn phía tang thi động vật đều dẫn lại đây sao? Y Lệ Nhã Lan một bên đánh giá gian phòng, một bên tò mò hỏi. Tuy rằng nàng dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm cũng không nhiều, vê đút, vô cản sủ, nét nhưng đối với những này thưởng thức vẫn là có hiểu biết. Không lo lắng, hơn nữa hấp dẫn chúng nó lại đây, vốn là mục đích của ta một trong, chờ sẽ trực tiếp toàn bộ thanh lý đi, buổi tối cũng có thể bất việc, không cần vấn đề phòng. Diệp Phong không để ý nói một câu sau, liền hướng về nhà bếp phương hướng đi đến. Sắp thực đến bọn họ thực lực như vậy, căn bản là không cần lo lắng, những này phổ thông tang thi có thể sẽ mang đến uy hiếp. Y Lệ Nhã Lan nghe xong cười cười sau, cũng không hề nói gì, mà là tùy tùng Diệp Phong đi vào nhà bếp. Nhà này nhà vẫn tính là sạch sẽ, đặc biệt nhà bếp, nơi này tựa hồ có người sử dụng tới, hoa bát biểu buồn đều tương đối sạch sẽ. Trước đi ngang qua tên kia bệnh độc giả nên cũng là ở đây ở qua, đồng thời sử dụng tới nhà bếp làm đồ vật ăn. Diệp Phong đi tới kệ bếp trước, mở ra bình gas, thấy bên trong còn có khí, trên mặt cũng không khỏi toát ra nụ cười, nếu như vậy, hắn sinh hoạt làm cơm liền dễ dàng hơn nhiều. Người tới, trước tiên đem những này biến dị thịt hổ tẩy một hồi, đêm nay bữa tối chúng ta liền ăn cái này. Diệp Phong nói, trên tấm tất liền thêm ra một khối, có tới nặng 5 kg biến dị thịt hổ. Ngoài ra, bên cạnh còn có một chút tinh khiết thủy, rau dưa, gia vị liêu các thứ, có thể nói đầy đủ mọi thứ. Nhìn thấy Diệp Phong lần thứ hai bỗng dưng lấy ra đồ vật đến, Y Lệ Nhã Lan đã không có lần thứ nhất kinh ngạc như vậy. Nhìn lấy ra những thứ đồ này, trên mặt nàng khẽ mỉm cười, món ăn vẫn là do để ta làm, ngươi đi nghỉ ngơi một chút, chờ đi đối phó bệnh độc giả thời điểm, ngươi nhưng là chủ lực đây. Ê, ngươi biết nấu ăn? Diệp Phong có chút kinh ngạc hỏi. Nhân gia nhưng là nữ nhân, làm sao có khả năng sẽ không nấu ăn? Y Lệ Nhã Lan tức giận trắng Diệp Phong một chút, sau đó trực tiếp đem Diệp Phong từ trong phòng bếp đẩy đi ra ngoài. Chương 698, cơ tối Diệp Phong bị Y Lệ Nhã Lan đẩy ra nhà bếp sau, còn cảm giác được có chút khó mà tin nổi. Bởi vì chuyện này căn bản là không phải nàng trong ấn tượng Y Lệ Nhã Lan, một đời trước vị kiết nhưng là cao cao tại thượng nữ vương, mà hiện tại làm sao cảm giác như là một con gái rượu. Đương nhiên Diệp Phong cũng không có ở vấn đề này dây dưa quá nhiều, đến đại sảnh sau, không có việc gì hắn liền ngồi quanh chân, bắt đầu cảm ứng nơi bụng cái kia màu vàng trái tim đến. Trải qua một ngày hấp thu, trong cơ thể hắn năng lượng màu vàng nóng đã bị lòng này tạng hấp thu hầu như một nửa, mà này màu vàng trái tim, lúc này nhìn qua cùng thật sự hầu như không khác biệt gì, thậm chí không cần nói là mắt thường quan sát, cho dù là lực lượng tinh thần đi nhận biết, cũng giống như thế. Liên phản phất loại năng lượng màu vàng nóng kia, ở dày đặc tới trình độ nhất định sau có thể hóa là thực thể. Điều này làm cho Diệp Phong kinh ngạc đồng thời, cũng âm thầm chờ mong lên. Bởi những này năng lượng màu vàng nóng đều dung hợp Diệp Phong lực lượng tinh thần, vì lẽ đó Diệp Phong lúc này lúc gần lúc hiện có thể cảm thụ được, cái này màu vàng trái tim đã đến một điểm giới hạn. Tựa như lúc nào cũng có thể do lượng biến mà dẫn biến chất. Đương nhiên đối với tiến hóa sau là tình huống thế nào, Diệp Phong liền không được biết rồi. Có điều Diệp Phong có một loại trực giác, ở này một hai ngày bên trong nên sẽ có loại này lột xác. Nghĩ tới đây, Diệp Phong liền không nghĩ nhiều nữa, mà là lấy ra cuối cùng một khối cấp 4 màu vàng dị năng thịt, đem nuốt vào trong bụng. Do ở trong cơ thể năng lượng màu vàng nóng không có tiêu hóa xong xuôi, hơn nữa màu vàng trái tim càng đi về phía sau hấp thu càng chậm, vì lẽ đó Diệp Phong cũng không có tu luyện, mà là tùy ý nó thuận theo tự nhiên bị thân thể hấp thu tiêu hóa. Dùng màu vàng trái tim sau, Diệp Phong liền từ tiến hóa hộp ở trong lấy ra một tờ bản đồ. Tấm bản đồ này chính là Cảng Thành địa đồ, hơn nữa ở mặt trên còn có rất nhiều đánh dấu. Những này đánh dấu mặt trên nội dung, có thể đều là từ tên kia bệnh độc giả trong miệng tiểu đi ra, có thể nói là Diệp Phong hiện tại nắm giữ duy nhất tình báo. Diệp Phong tính toán quá, lấy lại Hùng Miêu quốc bảo độ, bọn họ muộn nhất hậu thiên chẳng bạn, liền có thể đến Cảng Thành, vì lẽ đó hiện tại hoàn toàn có thể trước tiên nghiên cứu một chút, đến thời điểm hành tạc phương án, thật sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cảng Thành tấm bản đồ này trên, rõ ràng nhất chính là ở thành thị ngoại vi, biểu thị đi ra to lớn hùng quyền. Dựa theo tên kia bệnh độc giả báo cho, cái này hồng quyển là tang thi nằm dày đặc phạm vi, cũng là bọn họ bệnh độc giả xào huyện, quan trọng nhất một chỗ vòng phòng ngự. Tuy rằng bọn họ những bệnh này độc giả có thể điều khiển tang thi, nhưng mỗi một lần điều khiển đều chỉ có thể chút ít điều khiển, vì lẽ đó vì làm ra này một mảnh vòng phòng ngự, những bệnh này độc giả nhưng là đầy đủ tiêu tốn sắp tới thời gian một tháng, khống chế những này tang thi đi tới chỉ định khu vực hành động mới làm ra đến. Mà nơi này vòng phòng ngự hiệu quả cũng là cực kỳ hiện ra, từ tên kia bệnh độc giả trong miệng biết được, phụ cận thành trấn ở trong căn cứ, thẳng phái người đến qua Cảng Thành nơi này, nhưng đều không ngoại lệ. Không quản bọn họ phái ra sao đội ngũ, đều sẽ bị này dạy đặc thi quần xé thành phấn vụn. Nếu như chỉ cần Diệp Phong một người, hắn muốn an toàn vượt qua cái này vòng phòng ngự cũng không phải việc khó gì, lại giả mạo một lần bệnh độc giả là được. thế nhưng mang tới Y Y Nhã Lan sẽ có không ít phiền phức. Nghĩ tới đây, Diệp Phong lông mày không khỏi hơi nhíu, ở trong đầu của hắn cũng nghĩ ra vài cái biện pháp, chỉ có điều những phương pháp này, nhưng đều cũng không phải là quá mức an toàn. Cuối cùng Diệp Phong lắc lắc đầu, nếu như thực sự không được, hắn dự định để Y Y Nhã Lan liền ở tại thành thị bên ngoài, làm một tiếp ứng được rồi. Đương nhiên, ngoại trừ phía ngoài xa nhất cái này vòng phòng ngự ở ngoài, ở bên trong cũng không có thiếu bố phòng, thậm chí có một vài chỗ là bệnh độc giả tự mình đóng giữ. Những chỗ này đều phải đi vòng qua, tìm kiếm ra một chỗ có thể an toàn xạ đạn đạo địa phương. Diệp Phong nhìn chăm chú địa đồ, trong đầu không ngừng suy nghĩ, từng cái có thể an toàn xạ địa phương, còn có đến những chỗ này an toàn con đường. Ở Diệp Phong nghĩ những ngày thời điểm, thời gian lặng lẽ trôi qua, rất nhanh liền qua nửa giờ. Đang suy nghĩ đến nhập thần thì, nồng nặc mùi thịt vị chui vào đến hắn xoắn mũi, Diệp Phong trong nháy mắt liền tỉnh táo lại. Thơm quá. Diệp Phong theo hương vị nhìn sang, nhìn thấy trên mặt bàn ba món một canh, nhất thời sáng mắt lên. Hắn từ khi rời đi Tân An thị sau, đã lâu chưa từng ăn thức ăn ngon, hắn thủ nghệ của chính mình nhiều nhất chỉ có thể coi là giống như vậy, ăn tốt nhất cũng chỉ có thể coi là yên vũ các thức ăn bên trong hảo, có điều những kia đều là thịt khô, lại làm sao có khả năng cùng này mới mẹ biến dị thịt hồ so với. Nhìn thấy trên mặt bàn này vài đạo sắc hương vị đầy đủ thức ăn, Diệp Phong liền thèm ăn nhỏ dãi. Nếm thử thủ nghệ của ta, không biết hợp không hợp khẩu vị ngươi. Ý Lệ Nhã Lan nhìn về phía Diệp Phong cười nói, đồng thời còn ở trên bàn trên mang lên bát đũa. Diệp Phong cũng không có lập dị, lập tức liền lên trước, cầm lấy bát đũa gắp một khối thịt hổ, để vào đến trong miệng bắt đầu ăn. Thịt hổ vừa vào khẩu, hương nùng mùi thịt ngay ở khoang miệng ở trong lan tràn ra, không đơn thuần là mùi vị, cho dù là vị cũng đều là tuyệt hảo, này tài nấu ăn dĩ nhiên so với Chu Tuệ còn phải cao hơn một cấp độ. Lợi hại, không nghĩ tới ngươi làm đồ vật ăn ngon như vậy. Diệp Phong trong miệng ngậm lấy thịt hổ, không nhịn được tán dương. Điểm ấy là hắn thật sự không nghĩ tới. Ta bản thân sẽ nấu ăn, vê đút. Go cản sủ. Nét hơn nữa mở Yên Vũ các sau, cùng theo bếp trưởng học một chút, ngươi thích ăn là tốt rồi. Ý Lệ Nhã Lan trên mặt toát ra một tia như có như không vẻ thẹn thùng, làm cho nàng càng thêm quyến rũ động lòng người. Này đột nhiên tới phong tình bạn trùng, Diệp Phong cũng có như vậy trong nháy mắt tim đập thình thịch, có điều rất nhanh hắn liền đem sự chú ý một lần nữa chuyển đến đồ ăn trên. Đến, đồng thời ăn đi. Diệp Phong một bên quá nhanh cắn ăn, một vừa mở miệng nói. Nghe được Diệp Phong bắt chuyện, Ý Lệ Nhã Lan lúc này ngồi xuống cùng bắt đầu ăn. Có điều nàng ăn nhưng tương đương hàm súc, tuyệt đại đa số thời gian đều là nhìn Diệp Phong ở ăn. Diệp Phong ăn cơm độ rất nhanh, vẹn vẹn quá khứ 5 phút đồng hồ, liền đem một bản thức ăn cho ăn sạch. Thật no. Xem ra đưa người mang ra đến cũng thật là đối với, chỉ ít mấy ngày nay không cần làm ba ăn thịt nướng. Diệp Phong đánh một ợ non nê, cười nói với Ý Lệ Nhã Lan. Ừm. Nếu như ngươi yêu thích, ta có thể mỗi ngày làm cho ngươi ăn. Ý Lệ Nhã Lan cười cợt nói rằng. Cái kia hóa ra được. Diệp Phong trả lời một câu. Dưới cái nhìn của hắn, Ý Lệ Nhã Lan ý tứ chỉ là mấy ngày nay mỗi ngày do hắn tới làm cơm mà thôi. Nhưng Ý Lệ Nhã Lan nói tới mỗi ngày, là sau này mỗi một ngày, thậm chí cả đời. Có điều thấy Diệp Phong không có hiểu ý, Ý Lệ Nhã Lan cũng không có nói rõ. Ở Diệp Phong sau khi ăn xong, liền nhanh nhẹn thu thập lên bát đũa. Rất nhanh, Ý Lệ Nhã Lan biến đem tất cả những thứ này đều thu thập xong, từ phòng bếp ở trong đi ra. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Bên ngoài đã có chút tang thi động vật hội tụ lại đây, ta đi ra ngoài dọn dẹp một chút. Diệp Phong nói, liền hướng về ngoài phòng đi. Ta cùng đi với ngươi đi. Trước ngươi không phải nói chỉ đạo ta vận dụng dị năng sao? Những này tang thi động vật vừa vặn có thể cho ta luyện tập. Ý Lệ Nhã Lan liền vội vàng đuổi theo, nói rằng. Chương 699, chỉ điểm cùng bệnh độc giả tự mình từng giao thủ, mới rõ ràng bọn họ lợi hại đến mức nào, vì lẽ đó đang đi tới bệnh độc giả xào huyệt trước, Ý Lệ Nhã Lan đương nhiên muốn tăng lên một hồi thực lực của tự thân, mà không phải trở thành một phiền toái. Nghe được Ý Lệ Nhã Lan, Diệp Phong không khỏi dừng lại bước chân, nếu như đối phương không nhắc nhở, hắn đều suýt chút nữa đem chuyện này quên đi. Ừm, tốt lắm, cùng đi ra ngoài đi. Diệp Phong gật đầu nói. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Ý Lệ Nhã Lan trên mặt nhất thời toát ra nụ cười, hai người rất nhanh liền đi ra phía ngoài. Lúc này đã tiếp cận buổi tối 9 giờ chung, ngày hôm nay nhiều đám mây khá là dày, che khuất tinh huy cùng mặt trăng, buổi tối đó cũng biến thành cực kỳ hắc ám. Dưới tình huống như vậy, Diệp Phong thả ở giữa phòng khách nơi cái kia tràn đèn bàn, cũng là có vẻ càng sáng sủa. Trên căn bản vừa ra phòng ốc, cho dù lấy Ý Lệ Nhã Lan nhận biết cũng có thể hiện, ở thôn xóm bốn phía đã hội tụ trên trăm con tang thi độc vật, tựa như lúc nào cũng sẽ hướng về bọn họ nơi này công kích mà tới. Đương nhiên đối với những này, hai người đều cũng không có làm sao lưu ý, lấy thực lực của bọn họ, đối diện trên trăm con phổ thông tang thi động vật vẫn là thừa sức. Mà những này tang thi cũng đúng như Ý Lệ Nhã Lan nói tới, vừa bạn có thể trở thành là cho nàng đối tượng luyện tay. Được rồi, hiện tại ngươi nói trước đi nói nắm giữ năng lực, thuận tiện làm mẫu một hồi cho ta xem. Đi tới nhà phía trước một mảnh sân ở trong, Diệp Phong nhìn Ý Lệ Nhã Lan nói rằng. Được. Ý Lệ Nhã Lan lập tức gật đầu, liền bắt đầu một bên kể ra, nàng đối với kỹ năng này lĩnh ngộ, một bên biểu thị cho Diệp Phong xem. Ở quá trình này ở trong, Diệp Phong xem phi thường cẩn thận, hơn nữa cũng âm thầm gật đầu. Lúc trước Ý Lệ Nhã Lan đang thức tỉnh dị năng thời điểm, Diệp Phong liền đã từng cho hắn chỉ điểm quá một ít dị năng tu luyện phương hướng, mà Ý Lệ Nhã Lan cũng là dọc theo hắn chỉ điểm phương hướng tu luyện. Không gian cắt chém cái này dị năng, bản thân nó lực công kích là không thể nghi ngờ, nhưng cũng chính là bởi vì công kích quá mức khủng bố, tiêu hao rất lớn, cái này cũng là một phi thường vấn đề chí mạng. Vì lẽ đó Diệp Phong lúc trước cho Ý Lệ Nhã Lan đề nghị thứ nhất chính là khống chế không gian cắt chém to nhỏ, do đó giảm nhỏ năng lượng tiêu hao. Đối với điểm này, Ý Lệ Nhã Lan hiện tại đã làm được tương đối khá, trải qua luyện tập, nàng đã có thể phóng thích to bằng bàn tay vết nứt không gian. Đồng thời toàn lực đi khống chế, còn có thể làm cho đã công kích đi ra ngoài vết nứt không gian thực hành một lần biến hướng, để cho kẻ địch khó lòng phòng bị. Có thể nói cường dị năng, phối hợp với tinh diệu khống chế, ở cùng cấp bậc ở trong, Y Lệ Nhã Lan tuyệt đối là đứng đầu nhất vị trí kia. Ngươi rất có thiên phú, hơn nữa kỹ xảo cũng không sai, nếu như là một chọi một, cùng cấp bậc tình huống, sẽ không có người nào có thể chiến thắng ngươi, nhưng ngươi hiện tại khiếm khuyết chính là ứng đối ra sao vây công thủ đoạn. Diệp Phong xem xong Y Lệ Nhã Lan, triển khai chiêu thức sau, mở miệng nói rằng, cho dù Y Lệ Nhã Lan hiện tại rất mạnh, nhưng nếu như bị cường giả vây công ngã xuống đều là rất bình thường. Liên tỷ như lúc trước ở Bắc Kinh thị bị doanh gia phái ra mấy tên dị năng giả vây công thời điểm, Y Lệ Nhã Lan liền bị đánh cho trốn ở khách sạn ở trong không dám ra đây. Y Lệ Nhã Lan nghe xong Diệp Phong kể ra sau, cũng không khỏi gật gù, đối với vấn đề của chính mình, nàng cũng là phi thường rõ ràng, tuy rằng lực công kích của nàng mạnh mẽ, nhưng phòng ngự nhưng cùng cái khác dị năng giả gần như, bị người khác dị năng công kích một hồi, chỉ sợ cũng muốn trọng thương. Cho dù không phải đối diện dị năng giả, đổi lại là phổ thông biến dị tăng thi, nếu như bị gần người, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Vì lẽ đó ta hiện tại muốn dạy ngươi, chính là muốn ứng đối ra sao, bị vây công cục diện. Thấy Y Lệ Nhã Lan gật đầu, Diệp Phong mở miệng lần nữa nói rằng, hắn nói liền xuề bàn tay ra, nhàn nhạt chân khí hội tụ ở phía trên, ngươi xem một chút những năng lượng này, vừa có thể dùng để công kích, nhưng cũng có thể bám vào ở mặt ngoài thân thể dùng để phòng ngự. Đương nhiên, ta cũng không phải để ngươi điều động trong cơ thể năng lượng đến phòng ngự, năng lượng chống đối một hồi quyền cước còn có thể hữu hiệu, nhưng đối diện súng ống hoặc là mạnh mẽ công kích, vậy thì không cách nào chống đối. Nhưng nếu như ngươi dùng để phòng ngự cũng không phải những năng lượng này, mà là bản thân ngươi dị năng, vậy thì coi là chuyện khác. Cái này cũng là ta muốn giáo đồ vật của ngươi. Diệp Phong chậm rãi mở miệng nói rằng, nghe được Diệp Phong nói như thế, Y Lệ Nhã Lan đôi mắt đẹp không khỏi trừng lớn, phải biết nàng dị năng là công kích hình dị năng, thì lại làm sao có thể đủ đến phòng ngự. Hơn nữa nàng cũng chưa từng thấy cái khác tính chất công kích dị năng, so với như hỏa diễm dị năng những này, có thể đủ đến phòng ngự. Xem này Y Lệ Nhã Lan cái kia vẻ giật mình, Diệp Phong cũng không cảm thấy kỳ quái, bởi vì đây là dị năng giả tiến vào cấp 7, đến khắc một cảnh giới sau, mới sẽ thể ngộ đến sự tình. Mà Y Lệ Nhã Lan nhưng là nắm giữ trở thành cấp 9 dị năng giả thiên phú, chỉ cần luyện tập nhiều hơn nữa kinh nghiệm của hắn chỉ đạo, này cũng không hẳn không thể hiện tại liền thực hiện. Được rồi, hiện tại ngươi dựa theo ta nói tới làm. Diệp Phong cũng không để ý tới Y Lệ Nhã Lan khiếp sợ, mà là trực tiếp mở miệng phân phó nói. Đối với Diệp Phong, Y Lệ Nhã Lan còn là phi thường tín nhiệm, vì lẽ đó không làm thêm cân nhắc, liền lập tức gật gật đầu. Đến, hiện tại ngươi liền thả ra không gian cắt chém, nhưng không muốn thả ra ngoài. Không sai chính là như vậy, dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong, rất nhanh Y Lệ Nhã Lan tay phải ở trong, liền xuất hiện một cái dài chừng 2 cm, vút, vô cản sủ, nét rộng 2 cm vết nứt không gian. Khi này khe hở không gian sau khi xuất hiện, bốn phía không gian không ngừng bặm bẹo sụt xuống, cái kia năng lượng kinh khủng, cho dù là Diệp Phong cũng có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Rất tốt duy trì như vậy, sau đó thử nghiệm khống chế vết nứt không gian hình dạng, đem hai bên mở rộng, tốt nhất biến thành một mặt tấm khiên hình dạng. Diệp Phong tiếp tục chỉ điểm. Vết nứt không gian cắn giết lực lượng, so với bất kỳ công kích đều cường đại hơn, chỉ cần nó hình thành một mặt tấm khiên hình dạng, còn lại bất kỳ công kích rơi xuống phía trên này, đều sẽ bị trong nháy mắt cắn nát. Có thể nói không gian cắt chém này dị năng, không chỉ là kinh khủng nhất công kích dị năng, dùng để phòng ngự cũng sẽ để người bình thường cảm thấy tuyệt vọng, ngoại trừ số ít đặc thù công kích ở ngoài, như lực lượng tinh thần những này, bình thường công kích vật lý cùng năng lượng công kích đều cơ hồ vô hiệu. Bằng không một đời trước Y Lệ Nhã Lan lại làm sao có khả năng mới vừa thăng cấp cấp 9, dù cho căn cơ còn bất ổn, đều lập tức trở thành công nhận một trong 10 đại cường giả. Thực sự là bởi vì, này dị năng quá khủng bố. Nghe được Diệp Phong yêu cầu, Y Lệ Nhã Lan cũng tựa hồ rõ ràng, Diệp Phong muốn cho hắn làm cái gì. Nhưng khi nàng muốn làm như thế thì, nhưng hiện đối với điểm này thực sự quá khó có thể thực hiện, cho dù nàng liều mạng khống chế, vết nứt không gian độ rộng nhiều nhất chỉ có thể kéo dài tới 3 cm, xem toàn thể đi tới lại như là một bẹp cu bòi. Diệp Phong, ta thật giống không làm được như ngươi nói vậy, ta có phải là rất vô dụng hay không a? Quá đầy đủ 5 phút đồng hồ đều không tiến triển chút nào sau, Y Lệ Nhã Lan thu lại dị năng, lau một cái trên trán đổ mồ hôi, có chút ủ rũ nói rằng, càng cường đại dị năng liền càng khó lấy khống chế, ngươi có thể làm được điểm này, sức khống chế đã tương đối khá, hiện tại ngươi đưa tay cho ta. Vẫn ở bên cạnh quan sát Diệp Phong, cười cợt mở miệng nói rằng, chương 700, không gian chi thuẫn. Nghe được Diệp Phong nói đem tay cho hắn, Y Lệ Nhã Lan mặt cười liền không khỏi một đỏ. Giữa lúc nàng thời điểm do dự, Diệp Phong đã đi tới bên cạnh, một tay chộp vào trên cổ tay của nàng. Hiện tại ngươi lại phóng thích một lần dị năng, ta dùng lực lượng tinh thần tham tra một chút bên trong cơ thể ngươi năng lượng vận chuyển phương thức. Diệp Phong âm thanh đúng lúc truyền vào đến Y Lệ Nhã Lan trong tai. Nghe được Diệp Phong nói như thế, Y Lệ Nhã Lan nhất thời liền hiểu rõ ra, đồng thời cũng vì chính mình vừa cái kia nháy mắt suy đoán lung tung mà xấu hổ. Ổn chấn định tâm thần, Y Lệ Nhã Lan lần thứ hai triển khai không gian cắt chém, ở nàng bàn tay phía trước lập tức xuất hiện một khe hở không gian. Lúc này Diệp Phong liền đứng Y Lệ Nhã Lan bên cạnh người, bàn tay nắm đối phương trắng nõn cổ tay trắng ngần, lực lượng tinh thần thuận cổ tay thăm dò vào đến thân thể của đối phương bên trong, tra xét trong cơ thể năng lượng vận chuyển phương thức cùng con đường, xác minh trước hắn suy đoán. Nhưng Diệp Phong lực lượng tinh thần tiến vào thân thể sau, Y Lệ Nhã Lan mặt cười, bá một hồi liền bay lên một vệt hồng vân. Bởi vì bị Diệp Phong lực lượng tinh thần như vậy tra xét, nàng liền có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều bị nhìn thấu cảm giác, liền ngay cả tư mật vị trí cũng không ngoại lệ, điều này làm cho nàng trong đáy lòng có một luồng dị dạng tâm tình đang tràn ngập. ổn chấn định tâm thần, khống chế xong dị năng. Giữa lúc Y Lệ Nhã Lan suy nghĩ lung tung thời điểm, Diệp Phong âm thanh lần thứ hai từ bên tai vang lên. Quay đầu nhìn một chút Diệp Phong cái kia nhắm hai mắt, chăm chú vẻ mặt, Y Lệ Nhã Lan liền tu muốn tìm một cái khe chui vào. Hít sâu một hơi, làm hết sức không nghĩ nữa cái kia lung ta lung tung sự tình, Y Lệ Nhã Lan dùng rất lớn nghị lực, mới đem sự chú ý của nàng một lần nữa quay lại đến đối với dị năng khống chế ở trong. May mà chính là Diệp Phong lần này cũng không có làm cho nàng chờ đợi quá lâu, vẹn vẹn là quá khoảng một phút, liền thu hồi tra xét trong cơ thể nàng lực lượng tinh thần. Thế nào rồi? Nhìn thấy tình cảnh này, Ý Lìa Nhã Lan thoáng sốt sáng hỏi. Không có chuyện gì, ngươi sở dĩ khống chế khó khăn, chỉ là bởi vì không hiểu được làm sao vận chuyển trong cơ thể năng lượng, chỉ cần bên trong cơ thể ngươi năng lượng, dựa theo ta chỉ thị đặc biệt con đường đến vận hành, liền lẽ ra có thể khống chế hình thành tâm kiên. Diệp Phong cười nói. Như Ý Lìa Nhã Lan những dị năng giả này, sử dụng dị năng thời điểm, trên căn bản đều là dựa vào bản năng đến triển khai. Lời nói như vậy kỳ thực là không thể đem trong cơ thể dị năng lấy tốt nhất phương thức triển khai ra. Vì lẽ đó Diệp Phong vừa đang quan sát một hồi lâu, sau đó lại căn cứ Hoàng Đế Nội Kinh công pháp làm quân, làm ra một bộ đơn giản hóa bản Hoàng Đế Nội Kinh công pháp. Đương nhiên, bộ công pháp này chỉ có thể cho Y Nhã Lan vận hành trong cơ thể năng lượng dùng, bởi cũng không hoàn chỉnh, vì lẽ đó là không cách nào như Diệp Phong như vậy tu luyện. Diệp Phong nói với Y Nhã Lan một tiếng sau, liền một lần nữa đưa ngón tay quát lên đối phương cổ tay trắng ngần trên, lần này theo ngón tay đi vào chính là một đạo tinh khiết chân khí. Cảm thụ ta chuyển vận tiến vào bên trong cơ thể ngươi nguồn năng lượng này, ngươi năng lượng cứ dựa theo nó vận chuyển phương thức đến vận hành, cuối cùng từ bàn tay nơi này phát ra. Diệp Phong vừa nói, sau đó khống chế chân khí từ Y Lệ Nhã Lan trong cơ thể trong kinh mạch đi khắp một vòng. Y Lệ Nhã Lan tuy rằng không hiểu Diệp Phong làm như vậy cụ thể hiệu quả là cái gì, nhưng nàng vẫn là lập tức dựa theo Diệp Phong nói tới phương thức bắt đầu vận chuyển trong cơ thể năng lượng. Rất nhanh, nàng liền kinh ngạc phát hiện, dựa theo Diệp Phong chỉ định đường bộ đến vận chuyển năng lượng, trong cơ thể năng lượng không chỉ càng thêm thông thuận, hơn nữa vận chuyển tốc độ sẽ tăng nhanh. Cảm nhận được những ngày sau, Ý Lìa Nhã Lan trong lòng có kinh hỉ. Trước ngượng ngùng đã đều bị nàng quăng ở sau gáy, dựa theo Diệp Phong chỉ điểm phương pháp đến vận hành sau, nàng đối với dị năng sức khống chế quả nhiên tăng lên một cấp độ. Ở Ý Lìa Nhã Lan sự khống chế, trước mặt nàng không gian kia vết nứt hai bên ở từ từ mở rộng, tiêu tốn đại khái 2 phút khoảng chừng, trái phải rốt cục đem trước người này khe hở không gian mở rộng đến có 20 cm, hình thành một không quá hợp quy tắc hình bông. A, thành, thật sự thành công. Nhìn trước mắt này một mặt tấm kiên, Ý Lìa Nhã Lan mừng rỡ kêu lên. Thậm chí bởi vì căng thẳng, nàng khống chế cái kia khe hở không gian đều biến mất. Được rồi được rồi, trước tiên đừng cao hứng như vậy sớm, đây chỉ là bước thứ nhất mà thôi. Ngươi vừa hình thành phía này tấm khiên thời gian có thể đầy đủ dùng 2 phút, nếu như là gặp phải nguy cơ thì dùng như thế chậm tốc độ ngưng tụ ra, không biết chết bao nhiêu lần. Vì lẽ đó ngươi hiện tại cần phải không ngừng quen thuộc, cuối cùng phải có thể làm được như dị năng như thế, bất cứ lúc nào có thể thả ra ngoài. Còn có, ngươi hình thành này một mặt tấm khiên còn quá nhỏ, chống đối một ít tang thi hay là vẫn được, nhưng nếu như muốn ngăn trở viên đạn công kích liền không có khả năng lắm, vì lẽ đó còn cần không ngừng tăng lớn. Diệp Phong không nhịn được cho Ý Nhã Lan tạt một chậu nước lạnh. Có điều cho dù nghe được Diệp Phong nói như thế, trên mặt nàng vẫn toát ra vẻ hưng phấn, bởi vì quan trọng nhất một bước đã bước ra, còn lại sự tình liền đơn giản hơn nhiều. Sau đó, Ý Nhã Lan lại tiếp tục luyện tập lên, mà mỗi một lần luyện tập hạ xuống, nàng ngưng tụ tấm khiên tốc độ đều sẽ so với trước nhanh hơn mấy phần, hơn nữa hình dạng cũng biến thành càng ngày càng quy tắc, càng ngày càng giống một mặt tấm khiên. Làm mười mấy lần qua đi, Ý Nhã Lan đã có thể ở 30 giây bên trong liền đem phía này tấm khiên ngưng tụ ra. Có điều từ Diệp Phong chỉ điểm đến hiện tại, đã có một quãng thời gian, thôn xóm ngoại vi hội tụ tang thi động vật cũng càng ngày càng nhiều, đồng thời hướng bên này áp sát. Đi thôi, hiện tại cũng nên dùng thực chiến kiểm nghiệm một hồi, ngươi này tấm khiên uy lực. Diệp Phong nhìn bên ngoài một chút, nói rằng, trực tiếp gọi tấm khiên nhiều không em thái a, ta cảm thấy nên lên một tên dễ nghe. Vê đút vê đút vê đút. Go cản sủ. Nét nghe được Diệp Phong nói như thế sau, Ý Lìa Nhã Lan làm lúng giống như nói rằng, ê, vậy thì gọi không gian chi tuấn được rồi. Diệp Phong tùy ý nói rằng, tốt tốt. Ý Lìa Nhã Lan nhất thời phụ hòa lên. Nàng lưu ý cũng không phải danh tự này bản thân, mà là danh tự này là do Diệp Phong lên. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng về làng bên ngoài đi đến. Ở thôn xóm ngoại vi những kia tang thi động vật nhìn thấy hai người lại đây, nguyên vốn đã rục rà rục dịch, lúc này càng là không kiềm chế nổi, trực tiếp liền gào thét, hướng bọn họ đã tới. Còn không chờ Diệp Phong nói cái gì, Ý Lìa Nhã Lan cũng đã đưa nàng ngưng tụ ra không gian chi thuẫn đỉnh ở trước người, sau đó hướng bọn tới thi quần khởi sướng phản công kích. Nhìn thấy tình cảnh này, Diệp Phong cười cợt, thân hình lấp lóe, cũng liền bận bịu đi theo. Rất nhanh, Ý Lìa Nhã Lan liền cùng xông lên phía trước nhất 5 con tang thi chó hoang, không đủ 3 mét. Nếu như là trước đây, nàng căn bản là không thể để tang thi tiếp cận đến gần như thế phạm vi, nhưng hiện tại có không gian chi thuẫn, hơn nữa Diệp Phong ở bên cạnh, nàng liền không có bất kỳ lo lắng. Trực tiếp giơ này do vết nứt không gian hình thành tấm khiên, liền hướng về xông lên phía trước nhất con kia tang thi chó hoang đánh tới. Không gian chi thuẫn, trên thực tế là vô hình, mà mặc dù có thể nhìn ra, đó là bởi vì vùng không gian này đều bị lực lượng không gian cắn nát, sụp xuống sau hình thành hình dạng. Thật sự nói đến, chuyện này căn bản là không phải một mặt tấm khiên, mà là một mảnh di động không gian cắn giết lực lượng. Cho nên khi này một mặt không gian chi thuẫn cùng tang thi chó hoang đụng vào cái kia nháy mắt, tang thi chó hoang thân thể bất kỳ tiếp xúc được này không gian chi thuẫn vị trí đều lặng yên không một tiếng động địa hóa thành một mảnh xương máu, sau đó những huyết vụ này đều bị lực lượng không gian cắn nát, triệt để biến mất ở vùng không gian này ở trong.